Chương 1, an vạ trọng sinh tiên đế a, không, không muốn. Lý Thần đột nhiên ngồi dậy, đầu hạt to bằng mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống dưới đến. Cánh tay hắn gân xanh nổi lên, sắc mặt thảm bạch như xương, thật giống là nhìn thấy phía trên thế giới này sợ hãi nhất đồ vật. Lý Thần, ngươi tỉnh rồi. Trong hoàng hốt, một lanh lảnh nữ hài âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Mịt mờ, phản phất ở bên hai, có thể lại cảm thấy xa ở chân trời. Ngươi là ai, ta không phải đã chết rồi sao? Lý Thần dựa vào bản năng, nắm lên một con lạnh lẽo tay nhỏ, có chút mở miệng hỏi. Lý Thần, ta là Sơ Tuyết a, ngươi không nhớ sao? Nữ hài thấy Lý Thần thật giống mất trí nhớ dáng vẻ, đội vã cuống cuồng hỏi. Sơ Tuyết. Lý Thần ở trong miệng qua lại đọc thầm nhiều lần. Đột nhiên, hắn thật giống nhớ ra cái gì đó, thủ đoạn không cảm thấy gia tăng mấy phần sức mạnh, kinh hỉ vạn phần hỏi. Sơ Tuyết, ngươi là Diệp Sơ Tuyết. Ai u, Lý Thần, ngươi chảo thương ta, mau buông tay. Diệp Sơ Tuyết hét lên một tiếng. Lý Thần thần tình kích động, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha, ta còn sống sót, ta Đông Hoa Tiên Đế dĩ nhiên sống lại. Lý Thần, ngươi đừng dọa ta à, ta không phải cố ý lái xe ba ngươi, thật sự không phải cố ý. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần phát rồ như thế là to, sợ đến nước mắt đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Diệp Sơ Tuyết đam mê xe thể thao, cọ sát nửa tháng miệng lưỡi, mới để bạn thân đồng ý, đem chiếc kia màu phấn hồng chờ, mượn cho nàng chơi nửa ngày. Nhưng mà, nàng mới vừa phát động động cơ, còn chưa mở động xe đây. Lý Thần cái kia hai hàng, lại đột nhiên tinh thần thất thường, phát như điên đánh tới. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, so với bác gái trạm xứ còn muốn chuyên nghiệp. Vừa mới bắt đầu, Diệp Sơ Tuyết bởi vì Lý Thần là giả bộ bất tỉnh ngã, cố ý đang hù dọa nàng. Nhưng là, khi nàng xuống xe kiểm tra thì, Lý Thần hàng này hô hấp đột nhiên đỉnh, liền ngay cả tim đập đều không còn. Dưới tình thế cấp bách, nàng không thể làm gì khác hơn là gọi 120 cấp cứu điện thoại. Lý Thần không bị vang ốc, ngược lại, hắn so với bất luận người nào đều muốn tỉnh táo. Đông Hoa Tiên Đế Lý Thần, thiên phú kinh người. Có điều 500 niên, liền đạt đến tiên đế cảnh giới, trở thành tiên giới đệ nhất cao thủ, hơn nữa khoảng cách trong truyền thuyết trường sinh bất tử thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà, hắn trung quy vẫn không có bước ra đi bước đi này. Ngay ở hắn chuẩn bị luyện hóa Hồng Hoang Chí Bảo Thiên Thạch Vũ Trụ, đến độ Cửu Thiên Huyền Kiếp thì, tứ phương tiên đế, chín đại tiên tôn, cùng với số lượng hàng trăm tiên vương, liên hợp vây giết cho hắn. Đối diện cường địch vây công, Lý Thần không ý kỵ tí nào, cầm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, đại sát bát phương. Đáng tiếc, ở bước ngoặt sinh tử, lại bị một đời chí yêu, giao chỉ thánh nữ Bắc Minh Tuyết cho chọc vào dao găm, ôm nỗi hận ngã xuống. Nguyên bản, hắn coi chính mình muốn trong 9 tầng trời lôi kiếp bên dưới, thân tử đạo tiêu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sống lại ở 500 năm trước. Hừ, tứ phương tiên đế, chín đại tiên tôn, còn có ngươi, giao chỉ thánh nữ Bắc Minh Tuyết, các ngươi trở run rẩy đi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Lý Thần sẽ giết về tiên giới, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Thần, ngươi thế nào rồi? Sẽ không là thật sự ngốc hả? Đừng dọa ta a. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần ánh mắt đờ đẫn, biểu hiện quái lạ, liền thấp giọng hô. Diệp Sơ Tuyết đem Lý Thần từ thâm trầm trong hồi ức kéo về đến hiện thực. Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần vị hôn thê. Có điều, nhưng ở nàng 24 tuổi đẹp nhất tuổi, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Lý Thần hai tay ôm lấy Diệp Sơ Tuyết, kích động nói, Sơ Tuyết, này một đời, ta định phải bảo vệ thật ngươi, không tiếp tục để ngươi được đến bất cứ thương tổn gì. A a a, Lý Thần, ngươi có bệnh đúng không? Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đột nhiên ôm lấy chính mình, kinh thanh hô. Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại là năm 2008, Sơ Tuyết nên mới xem như là 17 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu chính mình. 17 năm trước mùa đông, mẫu thân ôm mới vừa mãn một tuổi chính mình đi bệnh viện Bạch Thủy, ở nửa đường trên đụng tới Diệp Mụ Mụ khó sinh, xuất huyết nhiều. Nếu không có Lý Thần mẫu thân xuất thủ cứu rút, Diệp Sơ Tuyết chỉ sợ cũng sẽ không tới đến trên đời này. Hai nhà bởi vậy kết duyên, cho mới vừa mãn tròn tuổi Lý Thần cùng mới vừa ra đời Diệp Sơ Tuyết, định ra rồi thông gia từ bé. 5 năm trước, Lý Thần cha mẹ song song chết vào một hồi tai nạn xe cộ bên trong. Lẻ loi hưu quản Lý Thần cũng là bị Diệp Sơ Tuyết mụ mụ được gì mang tới nhà mình. Nhưng là trong nhà tiểu công chúa Diệp Sơ Tuyết lại không thích cái này, nhìn có chút mộc nạp thiếu niên, cho rằng hắn phân đi rồi cha mẹ đối với mình sủng ái. Đặc biệt là khi nàng nghe nói chính mình vẫn cùng Lý Thần có hôn ước thì càng là 120 cái không muốn, khắp nơi xa lánh Lý Thần, Niu Toan đem hắn từ trong nhà bước đi. Đáng tiếc, dòng dã quá thời gian 5 năm, Lý Thần vẫn thủ vững trận địa. Lý Thần, ngươi là không phải cố ý ở trạm xứ. Diệp Sơ Tuyết hàm răng cắn chặt, ngực hai đám ngọn núi đồng thời một phục, thở phì phò chất vấn. Lý Thần lắc lắc đầu, trên mặt tràn ngập vô tội. Diệp Sơ Tuyết chất vấn, nếu không phải trạm xứ, vậy sao ngươi mới một chút thời gian, liền lại sinh long hỏa hổ? Không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết dứt tiếng, Lý Thần vỗ một cái chán, trực tiếp lại nằm xuống. Ai nha, ta choáng váng đầu. Diệp Sơ Tuyết cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, dùng sức nện cho một hồi Lý Thần trong lòng. Lý Thần, ngươi khốn nạn, vừa nay suýt chút nữa đem ta cho hủ chết. Ta để ngươi trạm xứ, ta để ngươi giả chết. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp liền mở xe đụng chết ngươi. Đột nhiên, Diệp Sơ Tuyết thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo, trực tiếp liền nằm ngoài Lý Thần trên người. Hơn nữa, nàng gái kia bạc như cánh ve môi, còn vừa vặn đụng tới Lý Thần môi. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, hai người đều là một mặt ngộp bức, bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Thần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra Diệp Sơ Tuyết hàm răng, cách dùng thức hôn môi, làm nổi lên nàng đầu lưỡi, bắt đầu công thành rút trại. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, để ở phương diện này chống giống Diệp Sơ Tuyết, hoàn toàn ngộp bức. Ở Lý Thần mãnh liệt thế tiến công bên dưới, nàng cả người lại như là mặc cho quân hái u lan hoa. Liền ngay cả lông mi thật dài, cũng nhân sốt sáng quá độ và hiếu kỳ, hơi run rẩy lên. Lý Thần một diều hâu với mình, đổi khách làm chủ, ôm lấy Diệp Sơ Tuyết, chúa tể toàn bộ chiến trường. Đầy đủ gần 5-6 phút, lúc này mới lưu luyến lòng ra khẩu. Diệp Sơ Tuyết đầu góc trống rỗng, trừng mắt mắt to như nước trong veo, một mặt một bức. Chính mình lại bị cưỡng hôn. Cưỡng hôn. Hôn. Ngay sau đó, nàng liền dậm chân, cùng loạt quát, "A a a, Lý Thần, ngươi khốn nạn, đây chính là ta nụ hôn đầu, ngươi bồi ta, bồi ta." "Được rồi, ta bồi một mình ngươi." Nói xong, Lý Thần lại ôm Diệp Sơ Tuyết bắt đầu gặm, gặm đất trời tối tăm, gặm bước đi phủ tưởng, gặm đến để vị này toàn giáo xinh đẹp nhất hoa khôi của trường, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đang lúc này, cửa phòng bệnh kẹt kẹt một tiếng mở ra. Tiến vào không phải bác sĩ, cũng không phải hộ sĩ, mà là một vị trên người mặc màu vàng nhà táo đầm, vóc người cao gầy cô gái xinh đẹp. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp liền cả kinh che mắt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, "Hô, a, Sơ Tuyết, Lý Thần, các ngươi đang làm gì thế? Lăn ga trải giường sao?" Bối cảnh, tự sắc, tên cửa hiệu, song kích. Trọng sinh chi cực phẩm tiên đế chương 2, ngươi thích ăn kẹo quay sao? Chương 2, ngươi thích ăn kẹo quay sao? Người đến tên là Ninh Tiến Nhi, là Diệp Sơ Tuyết bạn thân kia bạn bè. Chiếc kia màu trắng bạc hóc trở, chính là nàng mượn cho Lâm Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết thấy bạn thân đến rồi, đẩy ra Lý Thần, đúc từ ngọc khuôn mặt mắc cỡ đỏ chót, giải thích, "Tiến Nhi, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích." Ninh Tiến Nhi che miệng, khanh khách cười không ngừng, nói, "Sơ Tuyết, giải thích chính là che giấu chính là kể chuyện xưa nha." Nói xong, nàng liền hai mắt vụ sáng lên, hướng Lý Thần nhìn lại, cười hi hi nói, "Lý Thần, tiểu tử ngươi được đó, đều đang dám đối với Diệp Đại Hoa Khôi của trường, bá vương ngạnh thượng cung. Nếu để cho trường học chúng ta nam sinh biết, phòng trường ngươi thật đến ở trên giường vượt qua nửa đời sau." Lúc này Ninh Tiến Nhi xuyên liễu một cái mễ lam sắc cột eo áo đầm, làn váy dưới chân dài to, trắng nón như dương chi ngọc, chân mềm nhắn nhủi. "Dời ạ, thực sự là cực phẩm, này chân dài to, tuyệt đối đủ chơi một năm." Nàng giống như Diệp Sơ Tuyết, cũng là thị một cao hoa khôi của trường. Đặc biệt là trắng như tuyết cổ xuống núi phong, đồ sộ trình độ, có thể so với Hàn Sơn, khiến người ta thấy thì có một loại muốn đi leo núi kích động. Thánh nhân đã từng nhặt quá, trên đời không đỉnh cao, chỉ cần chịu leo. Lúc nói chuyện, Linh Tiến Nhi thấy Lý Thần cặp kia sắc mị mị con mắt, chính xích quả quả nhìn trộm chính mình, không có bất kỳ che giấu. Đối lập với thánh khiết rụt rè Diệp Sơ Tuyết mà nói, Linh Tiến Nhi nếu có thể thả ra nhiều lắm. Nàng cười trêu ghẹo nói, "Ai nha, Lý Thần, ngươi như thế xích quả quả nhìn chằm chằm ta xem, có phải là cũng muốn đối với ta bá vương ngạnh thượng cùng à?" "Hừ, hắn chính là cái cầm thú." Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, dùng dao găm như thế ánh mắt, mạnh mẽ oan Lý Thần một hồi. Lý Thần nhíu môi, không cam lòng yếu thế trả lời một câu, "Vậy ngươi vẫn cùng cầm thú ở chung?" "Lý Thần, ngươi..." Diệp Sơ Tuyết tức giận cắn chặt hàm răng, nhưng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Lý Thần liền ở tại nhà nàng, hơn nữa nàng gian phòng cùng tên khốn kiếp này chỉ có cách nhau một bức tường. "Hừ, lao nương mặc kệ ngươi." Diệp Sơ Tuyết căm giận hừ một câu, tức giận ngực nhỏ đồng thời một phục. "Sơ Tuyết, Sơ Tuyết." Linh Tiến Nhi trắng Lý Thần một chút, cũng đạp đạp trưởng truy Diệp Sơ Tuyết đi tới. Lý Thần thấy hai cái đại tá hoa đều chạy, một mặt mộng bức qua đi, cũng đội vàng từ trên giường bệnh bò lên, truy hai người bọn họ đi tới. Linh Tiến Nhi bắt chờ, liền đứng ở bệnh viện dưới lầu. Có điều, mặt trên rất quang linh bị dán một tấm vi chương phạt tiền đan. "Thiến Nhi, ngươi lái xe đi." Vừa nãy Lý Thần cố ý chạm xứ sự tình, vẫn để Diệp Sơ Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi. "Hai vị đại tá hoa, bây giờ đi đâu?" Còn không chờ Ninh Thiến Nhi phát động xe, Lý Thần cái kia tiện hề hề âm thanh, liền từ chỗ ngồi phía sau chuyển tới. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, cáo giận nói, "Ngươi làm sao tới, mau mau đi xuống cho ta." Lý Thần nhún vai một cái, một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt, nói, "Ta liền không xuống đi, ngươi cắn ta à?" Lúc nói chuyện, hắn còn rất bị coi thường đem tay áo vén lên đến, đưa đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt. Tức đến nổ phổi Diệp Sơ Tuyết, cũng mặc kệ cái gì 3721, quay về Lý Thần cánh tay, liền mạnh mẽ đến một cái. Lý Thần đau nhè răng niết miệng, hô, "Ta lật cái đi, Diệp Sơ Tuyết, ngươi thuộc giống cho à, để ngươi cắn, ngươi vẫn đúng là cắn." Tàn nhẫn mà cắn một trận sau, Diệp Sơ Tuyết này mới thả miệng, nắm lên khăn tay lau miệng. Lý Thần nhìn trên cánh tay, một loạt chỉnh tề dấu răng, hỏi, "Sơ Tuyết, tâm tình tốt điểm à? Nếu như còn đang tức giận, ta này cái cánh tay, cũng cho ngươi cắn." "Hừ, ai hiếm có, yêu thích cắn cánh tay của ngươi, xú chết rồi, phi, phi, phi." Diệp Sơ Tuyết căm giận hừ một câu, liền không nữa đi để ý tới Lý Thần. Nhìn Diệp Sơ Tuyết giận dữ dáng vẻ, Lý Thần trong lòng có một loại không nói ra được mừng rỡ. Kiếp trước, mỗi lần trời tối người yên thì, hắn cũng coi nhớ tới, Diệp Sơ Tuyết mân mê miệng, cùng hắn giận hờn dáng vẻ. Chính là cái này thường xuyên cùng hắn cãi nhau, hận không thể hắn lập tức đi ngay chết nữ hải, dĩ nhiên ở bước ngoặt sinh tử, dùng chính mình nhu nhược thân thể, thế hắn đỡ chiêu kiếm chí mạng kia, ở trong lồng ngực của hắn vĩnh viễn heo tàn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thần con mắt liền không nhịn được cơn đát. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Linh Thiến Nhi nhìn thấy Lý Thần bành mắt hồng hồng, hơi kinh ngạc hỏi, "Ý đi, Lý Thần, ngươi làm sao khóc?" Lý Thần mau mau lau một cái nước mắt, cười nói, "Làm sao có khả năng, ta đó chỉ là bị gió thổi con mắt mà thôi." Linh Thiến Nhi nháy mắt một cái, nói, "Xe ta đây bên trong dùng đến là làm lạnh điều hòa, nơi nào có phong?" Lý Thần chẳng muốn cùng nàng dây dưa vấn đề này, hắn khỏe mắt dư quang, miết thấy phía trước cửa sổ xe phía dưới, bày đặt hai cái ản bẹt kẹo que, liền đổi chủ đề, "Vấn đạo, lại táng hoa, ngươi rất thích ăn kẹo que sao?" Linh Thiến Nhi gật gật đầu, nói, "Đúng đấy." Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, hỏi, "Vậy ngươi yêu thích là dùng một tay cầm ăn, vẫn là hai tay cầm ăn?" Linh Thiến Nhi suy nghĩ một chút, nói, "Cái này, vẫn đúng là không để ý một tay, hai tay cũng có thể đi." Lý Thần hỏi, vậy ngươi đều thích ăn mùi gì a? Linh Thiến Nhi hồi đáp, nguyên vị, ố mai vị đều yêu thích a. Lý Thần khoe miệng vung lên một vẻ tâm nhu thực hiện được ý cười, hỏi, cái kia thịt vị ngươi có thích hay không? Linh Thiến Nhi trợn to hai mắt, nói, thịt vị, kẹo que có loại này mùi vị sao? Ta làm sao không biết? Lúc nói chuyện, nàng hay dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, hỏi, Sơ Tuyết, ngươi ăn qua thịt vị kẹo que sao? Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, không có, trên đời nào có thịt vị kẹo que, khẳng định là Lý Thần hắn nói vậy. Ta không địa chuyện, thật sự có thịt vị kẹo que. Ta có thể xin thể. Lúc nói chuyện, Lý Thần còn giơ lên hai ngón tay đầu, một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Linh Thiến Nhi thấy Lý Thần nói lời thể son sắt, cũng không giống như là nói dối dáng vẻ, liền mở miệng nói rằng, mắt thấy là thật, hôm nào ngươi mang ta cùng Sơ Tuyết đi ăn thịt vị kẹo que, liền tin tưởng ngươi. Nghe được Linh Thiến Nhi câu nói này, Lý Thần trong lòng không khỏi trở nên kích động. Các ngươi thật sự muốn đi ăn thịt vị kẹo que? Linh Thiến Nhi nhíu nhíu mày, nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Lý Thần mau mau khoát tay áo một cái, nói, không ý kiến, không ý kiến, ta tại sao có thể có ý kiến đây, liền sợ hai người các ngươi có ý kiến. Nói xong, hắn liền bắt đầu y y hai cái đại mỹ nữ, ăn chính mình kẹo que vẻ đẹp cảnh tượng. Ngay ở hắn y y chính lên hương thì, Linh Thiến Nhi nắm lên một cái kẹo que, trực tiếp đặt ở trong miệng ngay, nghiền ngấm lên. Giang giác. Ở kẹo que bị muốn cắn nát trong nháy mắt, Lý Thần có một loại nhàn nhạt yêu thương. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần có chút khác thường, lại nghĩ tới hắn ở trong bệnh viện cưỡng hôn chính mình cảnh tượng, liền lôi một hồi Linh Thiến Nhi cánh tay, nói, Thiến Nhi, ba mẹ ta đều đi công tác đi tới, ngươi đêm nay đi theo ta đi. Linh Thiến Nhi hân nhiên đáp ứng, ngay, nghiền ngẫm xong kẹo que sau, nàng liền chuẩn bị lái xe, hướng Diệp Sơ Tuyết ra, nhạn hồ tiểu khu mà đi. Phía trước giao lộ, một người đàn ông trung niên, chính vẻ mặt gian dảo đánh giá qua lại xe cộ. Khi hắn nhìn thấy Porsche thì, trước mắt không khỏi sáng ngời. Ai nha, Porsche, đây chính là hào xe, xem ra hôm nay liền có khả năng một món lớn sống. Nghĩ tới đây, hắn liền hấp tấp xông ra ngoài. Ngay ở hắn khoảng cách Porsche còn có 5-6 mét thì, lại đột nhiên ngã xuống đất, còn giả vờ thống khổ rầm rì lên. Ai u, ta nương lặc, ba người a. Chương 3, nữ tài xế, thật là đáng sợ. Linh Tiến Nhi kỹ thuật lái xe, cùng Diệp Sơ Tuyết là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhìn thấy như vậy đột phát tình huống, nàng a hô một câu, dĩ nhiên trực tiếp dùng tay che mắt. Xe mất khống chế, dựa theo quán tính, hướng trạm xứ người đàn ông trung niên nghiền ép lên đi. Người đàn ông trung niên thấy đối phương không có phanh lại, sợ đến kẻ ra quần, dùng cả tay chân, nhanh chóng bỏ lên. Thấy cũng không có đâm chết người, Linh Thiến Nhi vỗ vỗ trong lòng, sợ hãi không thôi nói rằng, ai nha, hù chết ta rồi. Ta mà ơi, ngươi mới dọa chết ta rồi đây. Nữ tài xế, quá cái quái gì vậy đáng sợ. Người đàn ông trung niên cũng miệng lớn thở hổn hển, thử tự nói. Đang lúc này, hai bên trái phải trên đường phố, trào ra mười mấy người, ngăn cản hốt chờ đường đi. Linh Thiến Nhi hiển nhiên chưa bao giờ gặp loại này đột phát tình hình, rất là ngây thơ hỏi một câu, bọn họ đây là muốn làm gì? Diệp Sơ Tuyết đúng là cái người rõ ràng, lập tức liền trùng Lý Thần Phiên cái lườm ý, nói, đụng tới cái tên này đồng hành. Đang lúc này, một xích quả trên người, lộ ra đâm long hỏa hổ văn thân trắng hán, dùng sức vỗ một cái nóc xe, hung thần ác sắc hô, xuống xe, các ngươi làm sao lái xe? Đem ta tam thúc đều cho vỡ thành trọng thương, không có 20.000 đồng tiền trở lên không đến. Diệp Sơ Tuyết chỉ vào người đàn ông trung niên, nói, hắn cái kia không phải khỏe mạnh sao, nơi nào trọng thương? Khôi Ngô nam tử theo Diệp Sơ Tuyết ngón tay phương hướng nhìn sang, thấy mình tam thúc vẫn đúng là cẩn thận mà đứng ở nơi đó, lúc này liền thấp giọng răn dạy một câu, tam thúc, ai bảo ngươi đứng lên đến, mau mau nằm xuống, nằm xuống. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên ngược lại cũng rất hội diễn hí, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất. Những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều tiến lên phối hợp diễn kịch. Tam thúc, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ba, ngươi còn không cho ta cưới vợ đây, cũng không thể chết ta. Chủ nhà, ngươi nhưng là chúng ta trụ cột. Nếu như xảy ra điều gì tốt xấu, để nương hai nên sống thế nào a? Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ Ninh Thiến Nhi, Diệp Sơ Tuyết hai cô bé tại chỗ mắt tròn váng, liền ngay cả Lý Thần cũng đều là say rồi. Rời ạ, đây cũng quá liều mạng đi. Không đi làm diễn viên, quả thực chính là khuất mới. Dũng manh hán tử đối với những đồng bạn biểu diễn rất là thỏa mãn, sau đó, cũng chỉ thấy hắn lại giả ra một bộ rất là thành khẩn dáng vẻ, nói rằng, nhìn thấy không, ta tam thúc hắn trên có lão, dưới có tiểu, hiện tại các ngươi bắt hắn cho vỡ thành trọng thương, nếu như không cho điểm bồi thường, này lương tâm trên cũng không qua được chứ. Nói xong, hắn liền mang theo một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói, thương thế kia gân động cốt cũng phải 100 ngày, nếu như đi tới bệnh viện, các hạng kiểm tra cùng trị liệu hạ xuống, không có 10.800.000, căn bản là không ra được. Như vậy đi, các ngươi chỉ cần cho 2 vạn của ta đồng tiền, lập tức đi ngay, thế nào? Thấy đối phương tới liền dở công phu sư tử ngoạm, muốn 20.000 đồng tiền, Lý Thần tựa như cười mà không phải cười trêu nói, hoa, trạm xứ như thế kiếm tiền, không bằng ta cũng với các ngươi nhập bọn quên đi. Phòng trưng dùng không được thời gian nửa năm, là có thể đột kích ngược cao giàu đẹp trai, cưới trên bạch phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Mới vừa rồi còn đang khóc trượng phu lão nương môn, đột nhiên như là bắt phụ, chỉ vào Lý Thần trô vỡ mắng, các ngươi những này ai ngàn đau, rõ ràng đụng vào người, lại vẫn dám vu trạm xứ, coi đời này có còn lẽ trời hay không. Thật không biết, các ngươi người có tiền lương tâm, có phải là đều bị cậu cho ăn. Lý Thần mặc kệ nàng, chỉ cách đó không xa một máy thu hình, chậm rãi nói, nơi đó có máy thu hình, có phải là trạm xứ, có thể đi cục giao thông điều quản chế. Máy thu hình đã sớm hỏng rồi, nếu không, cũng không lại ở chỗ này làm sự. Huynh đệ, cho cái thoải mái thoại đi, này 20.000 đồng tiền, các ngươi cho vẫn là không cho. Ai u, dọa dẫm không được, cải cấp trắng trợn. Lý Thần liếc mắt nhìn Dũng Mãnh Hán Tử một chút, lạnh lùng cười nói. Diệp Sơ Tuyết thấy đối phương nhiều người, cầm đầu Khôi Ngô Hán Tử, cả người đâm long hỏa hổ, một bộ xã hội người trang phục. Nếu như không cho bọn họ bạc, chuyện này e sợ rất khó dễ dàng. Nghĩ tới những thứ này, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói, không mang nhiều như vậy tiền mặt. Không mang tiền mặt, quẹt thẻ cũng có thể. Lúc nói chuyện, Dũng Mãnh Hán Tử lại như là ảo thuật như thế, từ trong lồng ngực lấy ra một bộ trí năng kỳ. Khe nằm, trang bị đầy đủ hết, đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần là triệt để không nói gì. Diệp Sơ Tuyết cùng Ninh Thiến Nhi liếc mắt nhìn nhau, liền đem mình ngân liên thẻ đưa tới. Thấy Diệp Sơ Tuyết dự định của đi thay người, Lý Thần tay mắt lênh lẹ, trực tiếp liền đoạt lấy. Thật là một phá sản đàn bà, coi như là có tiền, cũng không mang theo như vậy chơi chứ. Lý Thần, ngươi nói ai là phá sản đàn bà đây? Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, hướng về phía Lý Thần giống lên một câu. Lý Thần chẳng muốn cùng nàng để ý tới, tiện tay đem thẻ đưa tới, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi đem chuyện này giải quyết, ngươi cho ta 5.000 đồng tiền khổ cực phí là được. Nghe được Lý Thần nói quát không biết ngượng, Diệp Sơ Tuyết trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, liền ngươi giải quyết thế nào? Ninh Tiến Nhi cũng tràn đầy lo lắng hô, đúng đấy, Lý Thần, ngươi đừng thể hiện, bọn họ có thể đều là xã hội trên người, ngươi đánh không lại bọn hắn. Lý Thần xoa xoa mũi, xem thường nói, không đánh qua, làm sao ngươi biết, ta đánh không lại bọn hắn. Nói xong, không giống nhau, không chờ Ninh Tiến Nhi cùng Diệp Sơ Tuyết trả lời, hắn liền đẩy cửa xe ra, nên ngang đi xuống. Thấy có người xuống xe, Bưu Hình Đại Hán hướng về phía đồng bạn vẫy vẫy tay, đem vị ở trong đó. Tiểu huynh đệ, liền 20.000 đồng tiền mà thôi, không đến nỗi như thế làm phiền chứ. Lý Thần liếc mắt nhìn, liếc Bưu Hình Đại Hán một chút, lạnh lùng cười nói, 20.000 khối không có, có điều 20 khối, đúng là có thể cho. Dù sao các ngươi cũng không dễ dàng, diễn kịch bỏ công như vậy, không cho phân hộp cơm tiền, quả thật có chút không còn gì để nói. Thấy Lý Thần có chơi, Dũng Mãnh Hán Tử giận tí mặt, quát lên, thử, xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn, ngươi liền không biết hoa nhi tại sao như thế hồng. Lúc nói chuyện, hắn liền vung vẩy nằm đấm, muốn hướng Lý Thần trên người bắt chuyện quá khứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Thiến Nhi đều bị dọa đến che mắt, không dám nhìn tới Lý Thần thảm trạng. A, một trận kêu thảm thiết vang vọng đường phố. Có điều, cũng không phải Lý Thần, mà là Bưu Hình Đại Hán. Hán chính bưng tiểu đồng bọn nằm trên đất, đau trực lăn lộn. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy cái khác người trong lòng đều không khỏi một trận kinh hãi, lập tức vây lại. Lý Thần chân trái bước ra, chân phải lăng không xoay tròn, mạnh mẽ đá vào một người quai hàm trên, răng cửa đều cho hắn xóa sạch hai biên. Chật, thân thể hắn lăng không, đến rồi cái 180 độ đại xoay tròn, quét về phía người thứ hai. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Có điều chớp mắt thời gian, này mấy cái hán tử liền ngang dọc tứ tung nằm một chỗ, dầm dì lên. Lý Thần bày ra Lý Tiểu Long kinh điện tạo hình, hừ hánh mũi, đắc ý nói, hừ, tiểu gia không phát huy, ngươi lại còn coi ta là mèo ốm. Nhìn thấy như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng, Diệp Sơ Tuyết cùng Ninh Thiến Nhi đều trận to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn. Ninh Thiến Nhi bưng miệng nhỏ, kinh hô, Sơ Tuyết, Lý Thần trước đây luyện qua công phu, lúc nào như thế biết đánh nhau. Diệp Sơ Tuyết cũng là đầy mặt ngạc nhiên ngạch nhìn Lý Thần, nói, không biết, cái tên này giấu đi vẫn đúng là đủ thâm. Kỳ thực, này cũng không phải Lý Thần giấu đi thâm. Hắn một thân có thể khinh thường cựu thiên bát hoang tu vi, tuy rằng đều bị phế, nhưng là võ công nội tình vẫn còn. Đừng nói là đối phó mấy cái tiểu mao tặc, coi như là tiên thiên cảnh giới võ đạo tông sư ở đây, hắn cũng có sức đánh một trận. Chương 4, con mắt có thể nhìn xuyên. Diệp Sơ Tuyết ra, ở Thượng Thiện Nhược Thủy tiểu khu, này ở Đông Hải thị, thuộc về cao cấp xa hoa tiểu khu. Coi như là bất động sản chưa giếng phun không tám niên. Cái này đoạn đường ra phòng, cũng ép thẳng tới vạn nguyên cửa hải lớn. Dọc theo đường đi, Ninh Tiến Nhi lại như là hiếu kỳ bảo bảo như thế, liễu ra liễu díu hỏi Lý Thần, lúc nào học võ công, có phải là đi qua Thiếu Lâm tự loại hình kẻ nhạt vấn đề. Diệp Sơ Tuyết đối với Lý Thần cũng rất tò mò, có điều nàng quá tốt mặt mũi, miệng nhỏ hơi dừng ra, nhưng từ đầu đến cuối không có hỏi ra một câu. Nàng nhìn thấy Lý Thần ở xem chính mình, nhất thời liền mắt hạnh trợn tròn, sáng giọng, tiện nhân, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ đúng không? Lý Thần nhếch môi, nói, Sơ Tuyết, ta vừa nãy tốt xấu giúp ngươi, ngươi không nói một tiếng cảm ơn cũng coi như, lại vẫn ân đền oán trả, này có thể có điểm không chân chính à? Linh Tiến Nhi cười hì hì nói, kỳ hì, Lý Thần, ngươi dự định nhường ra Sơ Tuyết làm sao tạ ngươi? Lấy thân báo đáp à? Diệp Sơ Tuyết hướng về phía Lý Thần phiên một cái liếc mắt, quẹt mồm sáng giọng, thử, hắn nghĩ tới cũng rất đẹp, coi như đàn ông của toàn thế giới đều chết hết, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Lý Thần xoa xoa mũi, đang hoàng trịnh trọng nói, ái chà chà, nói ta thật giống liền có thể coi trọng ngươi như thế. Nếu như trên đời này nam nhân đều chết hết, ta liền trực tiếp đi máy bay, cho các ngươi chết. Tay trái tay phải một động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Lúc nói chuyện, hắn tay trái tay phải trả lại về đông đưa, dáng vẻ thực tại buồn cười. Nhìn thấy Lý Thần buồn cười vẻ mặt, Linh Thiến Nhi bị chọc cho nhánh hoa run rẩy, ôm bụng khanh khách cười không ngừng. Lý Thần, ngươi thật đầu, không xong rồi, không xong rồi, ta cười đau bụng. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, dùng dao găm như thế ánh mắt, tàn nhẫn mà oan Lý Thần một chút. Lại nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, tiện nhân, liền lôi kéo Ninh Thiến Nhi hướng phòng của mình đi đến. Thiến Nhi, tối hôm nay ngươi theo ta ngủ. Ninh Thiến Nhi gật đầu cười, nói, tốt, Tiểu Tuyết Nhi, ngày hôm nay ngươi cho bổn cung thị tẩm. Diệp Sơ Tuyết vung vẩy phân quyền, nhẹ nhàng đập Ninh Thiến Nhi vai một hồi, sáng giọng, đi chết. Hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, đánh lộn, cái kia tình cảnh há lại là một mỹ tự tuyệt vời. Nhìn theo Diệp Sơ Tuyết cùng Ninh Thiến Nhi trở về phòng sau, Lý Thần trên mặt vui cười vẻ mặt, cũng là tùy theo thu lại lên. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn quen thuộc mà lại xa lạ trần nhà, khóe miệng hơi dương lên, nỉ non tự nói lên, trùng sống cả đời, thật tốt. Cảm khái không thôi qua đi, Lý Thần trở về đến trong phòng của chính mình, bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn để hắn đều có một loại nhàn nhạt yêu thương. Ta lật cái xoa một chút, một thân có thể quét ngang cửu thiên bát hoang tu vi mạnh mẽ, dĩ nhiên biến mất sạch sành sanh. Cái cảm giác này lại như là chơi mãn cấp, sau đó đột nhiên bị xoắn ít, biến thành lẹ mà không như thế. Tâm tình của hắn lúc này chỉ có thể dùng đau bi hai chữ để hình dung. Có thể sống lại tiểu dĩ là vạn hạnh trong bất hạnh, hiện trên địa cầu linh lực tuy rằng phi thường mỏng manh, có điều phá tan tiên tiên bình cảnh, vẫn là không thành vấn đề. Tu tiên nhất đạo, đại thể chia làm hậu tiên, tiên tiên, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp 9 đại đẳng cấp. Trong đó độ kiếp lại chia làm cửu chuyển, vừa đến 3 chuyển thành tiên quân, 4 đến 6 chuyển thành tiên vương, 6 đến cửu chuyển vì là tiên tôn, cửu chuyển đại viên mãn giả, trở thành tiên đế. Toàn bộ tu chân giới, 3000 đại vị diện, ngàn tỷ sinh linh, chỉ có 9 vị tiên đế, mà Lý Thần chính là một người trong đó. Ở tiên đế mặt trên, nhưng là trong truyền thuyết trường sinh bất tử thánh nhân cảnh giới. Có người nói, chỉ có hoàng đế một người, thành công vượt qua cựu thiên huyền lôi kiếp, đắc đạo phi thăng trong truyền thuyết thiên ngoại thiên. Đông Hoa tiên đế Lý Thần, vốn là kế hoàng đế sau khi, thứ hai có hy vọng phi thăng thiên ngoại thiên người. Nhưng là thiên đạo vô thường, hắn nhưng gặp phải tứ phương tiên đế, chín đại tiên tôn mây công, lại bị trí yêu giao chỉ thánh nữ Bắc Minh Tuyết phản bội, trong bóng tối chọc vào một đao tử, ôm nỗi hận ngã xuống. Nghĩ tới những thứ này chuyện cũ, Lý Thần cảm giác mình lòng như lao cắt, cả người giống như điên cuồng, lại như là muốn phát rồ dã thú như thế. Bắc Minh Tuyết, ta đợi ngươi vì là chỉ yêu, ngươi vì sao phải phản bội ta? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Đột nhiên, một trận cuồng loạn sau Lý Thần kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình có một viên từ từ bay lên thái dương. Đây là Thiên Thạch Vũ Trụ. Tứ phương tiên đế, chín đại tiên tôn đều muốn ra tay tranh cướp Thiên Thạch Vũ Trụ. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần trong lòng không khỏi trở nên kích động. Thiên thạch ở Lý Thần trong cơ thể, từ vùng đan điền chậm rãi tăng lên trên, lại như là từ đường chân trời bay lên thái dương. Thiên Thạch Vũ Trụ ở tiến vào Lý Thần đầu góc sau khi, đột nhiên bắn ra chói mắt lóa mắt cường quang, để Lý Thần con mắt như liệt hỏa đốt cháy. A, con mắt của ta, con mắt của ta. Ở căn phòng cách vách bên trong Diệp Sơ Tuyết, nghe được Lý Thần kêu thảm thiết sau khi, liền hấp tấp vào tới. Lý Thần, Lý Thần, ngươi làm sao, con mắt làm sao? Ngắn ngủi mù sau khi, Lý Thần con mắt dần dần khôi phục một chút quan cảm. Hắn nhìn thấy một bóng người, vừa mới bắt đầu rất mơ hồ, có điều rất nhanh sẽ trở nên rõ ràng lên. Bóng người vóc người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, da rẻ trắng non nhắn nhủi, có vẻ co giãn mười phần, đặc biệt là đôi kia đầy đặn ngọn núi, lại như là hí mã lạ sơn như thế, ngạo nghệ rất cao. Đây là Diệp Sơ Tuyết. Ồ, Sơ Tuyết làm sao không mặc quần áo? Tuy nói đây là ở nhà, có thể nàng cũng không thể mặc như thế tùy tiện chứ. Lý Thần nhìn chằm chằm cái kia như hí mã lạ sơn như thế ngạo nghệ đồ sộ ngọn núi, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Xuất phát từ bản năng tính phản ứng, hắn phía dưới tiểu đồng bọn dĩ nhiên cũng bắt đầu dục giả dục dịch, ngẩng đầu chào. Lý Thần nhìn chăm chăm nhìn một hồi, con mắt đột nhiên một trận nóng rực giống như lâm nói, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Chờ hắn lần thứ hai khôi phục thị lực thì lại đi xem Diệp Sơ Tuyết thì trên người nàng đã mặc rộng rãi thắt lưng sam. Có điều nàng trên chân liền cái dép cũng không mặc, là trực tiếp để trần bán chân nhỏ chạy tới. Kỳ quái, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào là xuất hiện ảo giác? Có thể nếu như ảo giác, làm sao có khả năng sẽ rõ ràng như thế? Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần biểu hiện có chút hoảng hốt, liền ân cần hỏi một câu: Lý Thần, ngươi không sao chứ? Lý Thần lắc lắc đầu, biểu hiện bừng tỉnh nói rằng: Sơ Tuyết, ta không có chuyện gì. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, vỗ chính mình ngực nhỏ, sợ hai không thôi nói: Thử, nếu không còn chuyện gì, ngươi ở đâu gào khóc thảm thiết thần làm gì? Cả kinh một sạng, bản cô nãi nãi sớm muộn bị ngươi cho hủ chết. Lý Thần khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Sơ Tuyết hỏi: Sơ Tuyết, hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mẩn ra, thiếu kiên nhẫn nói: Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, lại đang đánh cái gì ý đồ xấu? Lý Thần cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, hỏi: Sơ Tuyết, ngươi hôm nay mặc chính là màu gì nội y để? Diệp Sơ Tuyết nghe được Lý Thần dĩ nhiên hỏi nàng như vậy việc riêng tư vấn đề, mặt cười không khỏi một đỏ, một đôi tràn ngập mê hoặc trong con ngươi hiện ra mấy phần giận dữ đến. Lý Thần nhưng không để ý Diệp Sơ Tuyết giận dữ, tự mình tự nói: Mặt trên là màu trắng, phía dưới là màu đen, có đúng hay không? A, làm sao ngươi biết? Nghe được Lý Thần, Diệp Sơ Tuyết một mặt ngạc nhiên, nàng mau mau liếc mắt nhìn y phục của chính mình, cũng không có bất kỳ đi quan dấu hiệu. Nghe được Diệp Sơ Tuyết trả lời, Lý Thần trong lòng tiểu di rõ ràng, chính mình vừa nãy nhìn thấy, không phải ảo giác, mà là thiết thiết thật thật tồn tại. Lẽ nào là nhìn xuyên? Con mắt của chính mình, làm sao mơ mơ hồ hồ nhìn xuyên đây, là cái kia viên tiên thạch chi tâm. Diệp Sơ Tuyết xác định chính mình không có đi quan sau, liền mắt hạnh trận tròn trừng mắt Lý Thần hỏi: Lý Thần, ngươi có phải là lại nhìn lén ta thay quần áo? Ngươi tên biến thái cuồng, đại đại tiện nhân. Mắng một trận sau khi, Diệp Sơ Tuyết liền khiến cho kính dầm chân, thở phì phò trở về phòng đi tới. Linh Thiến Nhi nhìn Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đôi này, chuyện này đối với vui mừng mang ra, cười hì hì hỏi: Lý Thần, ngươi thật sự nhìn lén quá Sơ Tuyết thay quần áo? Lý Thần nghe được trực nhíu môi, đầy mặt vô tội nói: Đừng nói mỏ, không thể nào. Linh Thiến Nhi che miệng khanh khách cười không ngừng, nói: Nếu không có nhìn lén, vậy làm sao ngươi biết Sơ Tuyết mặt trên xuyên màu trắng chiếu chiếu, phía dưới là màu đen? Vào Lý Thần trợn tròn mắt, nói: Ta đoán, còn không được sao? Linh Thiến Nhi hì hì nở nụ cười, nói: Tốt lắm, ngươi cũng đoán xem tỷ tỷ hôm nay mặc đều là cái gì. Nói xong, nàng còn cố ý chuyển hướng chân, duỗi ra cánh tay, bày ra một rất tiêu hồn đại tự, hoàn toàn chính là một bộ mặc cho quân hái răng rớp, xem Lý Thần đều muốn phun máu mũi. Chương 5, ta phía dưới cho các ngươi ăn. Lý Thần mặc kệ nàng, thuận miệng lẩm bẩm một câu bệnh thần kinh, liền xoay người trở về phòng đi tới. Hắn hiện tại có thể không cái gì tâm tình, đi muốn những thứ này lùng ta lung tung sự tình. Hắn lúc này chỉ muốn mau sớm làm rõ thân thể của chính mình tình hình, cùng với cái kia viên thần bí thiên thạch chi tâm, đến cùng có cái gì không muốn người biết nguyên cơ. Linh Thiến Nhi thấy Lý Thần lại dám chửi mình là bệnh thần kinh, thật phải là nghiến răng nghiến lợi, dùng sức giẫm hai lần chân, thử nói, ngươi mới bệnh thần kinh đây. Diệp Sơ Tuyết dò ra cái đầu đến, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, cười hi hi nói, Thiến Nhi, ngươi hiện tại biết Lý Thần tên kia có bao nhiêu chán ghét chứ. Linh Thiến Nhi linh động con mắt qua lại chớp chớp, sấn Diệp Sơ Tuyết không chú ý, đột nhiên cho nàng đến rồi cái tập ngực, hai cô bé liền lại đánh lộn lên, cảnh xuân hiện ra, đáng tiếc nhưng không người thưởng thức. Trở về phòng sau khi, Lý Thần liền lại ngồi khoanh chân, hai tay tạo thành chữ thập, vận chuyển đại tiểu chu thiên. Khoảnh khắc sau khi, hắn chậm rãi mở mắt ra, nỉ non tự nói lên, chính mình tu vi bây giờ, hẳn là hậu thiên cảnh giới đại viên mãn. Muốn thăng cấp tiên thiên, phải trước tiên rèn luyện một hồi thể chất. Rèn luyện thể chất, cái này nhất định phải đến cần muốn mua dược liệu, đến luyện chế thối thể đan. Thối thể đan, cần trăm năm sơn tham, linh trì, cây kim ngân, cùng với chút ít sơn sớm. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền mở máy vi tính ra, trên thành phố thu mua bảo vật tìm đòi. Đập vào mi mắt giá cả, để hắn lần thứ hai có đau bi cảm giác. Má ơi, trăm năm sơn tham muốn 18 vạn còn chừng, trái phải, linh chi càng quý hơn, 200 ngàn. Cây kim ngân cũng còn tốt, cái này là hàng thông thường, trên căn bản là cái nhà thuốc đều có bán. Sương sớm mà, cái này cũng không phải cần dùng tiền đi mua, có điều đến tự mình đi vùng ngoại ô vùng núi thu thập. Lý Thần sờ sờ đâu, móc đường này, cũng chỉ là tìm ra hai cái cương băng đến. Xem ra cần phải mau chóng nghĩ cách làm tiền mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thần liền rơi vào mộng trong thôn. Ngay ở hắn cùng mộng chu công khuê nữ thì, một trận tiếng gõ cửa rồn rập, ầm 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 vang lên. Lý Thần, ngươi cái đại sâu lười, bản cô mãi mãi đều sắp chết đói, ngươi mau mau rời giường làm bữa sáng. Không cần hỏi, Lý Thần liền biết đây là Diệp đại tiểu thư ở phá cửa. Từ khi cha mẹ có chuyện, Lý Thần bị Đường Di nhận được nhà nàng sau, hắn liền vẫn trầm mặc ít lời. Đường Di là thị bệnh viện nhân dân mổ chính bác sĩ, mỗi ngày vội vàng phòng khám bệnh, giải phẫu, rất ít ra. Phụ thân của Diệp Sơ Tuyết là một nhà gia thị trưởng công ty tổng giám đốc, cũng là bận bịu đến làm liên tục, hơn nữa còn thường thường đi công tác. Diệp đại tiểu thư lại là trong nhà tiểu công chúa, hai tay không dính mùa xuân thủy, ngoại trừ sẽ luộc mì ở ngoài, cái khác giống nhau không biết. Bởi vậy, này làm cơm trọng trách, liền tất cả đều rơi vào Lý Thần trên vai. Có thể nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết chính là ăn Lý Thần làm cơm lớn lên. Hơn nữa, nàng đối với Lý Thần làm cơm có một loại không tên ỉ lại cảm, bách ăn không nề. Năm ngoái tiết thanh minh thì Lý Thần nhớ nhung cha mẹ, chỉ có một người đi quê nhà ở lại, sững sờ hai ngày. Mà Diệp đại tiểu thư dĩ nhiên tồn ở nhà, dòng dã ăn hai ngày mì, hoa nước trực lau nước mắt. Chờ Lý Thần về nhà, nàng liền buộc Lý Thần làm một đại ba rau xanh sợi thịt diện, ăn được kêu là một mỹ vị. Xem Lý Thần cũng hoài nghi, này Diệp đại tiểu thư đến cùng có phải là quỷ chết đói chuyển thế. Diệp Sơ Tuyết lại thùng thùng phá cửa, sao gào to hô hô, Lý Thần, ngươi chưa chết, bản cô mãi mãi đều sắp phải chết đói. Lý Thần nhíu môi, một cá chép nhảy từ trên giường nhảy xuống. Đừng gõ, có thể hay không thuộc nữ điểm, môn đều sắp bị ngươi cho đập hư. Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, quệt mồm nói rằng, hừ, coi như đập hư, cũng là nhà ta môn, mắc mớ gì đến ngươi. Lý Thần không có gì để nói, đơn giản rửa mặt một hồi, liền đi nhà bếp bật việc. Này, hai vị đại tiểu thư, các ngươi thích ăn cái gì? Linh Thiến Nhi thấy Lý Thần một con tiến vào nhà bếp, trừng mắt mắt to như nước trong bèo, kinh ngạc hỏi, Sơ Tuyết, nhà ngươi Lý Thần còn có thể làm cơm đây? Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, cố ý xếp đặt ra một mặt ghét bỏ dáng vẻ, nói, qua loa đi, tạm tạm có thể ăn. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có thể nàng khỏe miệng bên trên, nhưng vung lên một nụ cười đắc ý. Linh Thiến Nhi hai tay phủ tâm, như là mê gái như thế nhìn Lý Thần, vấn đạo, Lý Thần, ngươi sẽ làm cái gì cơm à? Lý Thần tiện tay mở ra tủ lạnh, nói, ta phía dưới cho các ngươi ăn đi. Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, Diệp Sơ Tuyết liền tiếp nhận thoại đến đáp, hừm, tốt, ngươi phía dưới cho ăn, nhanh lên một chút, bản cô nãi nãi cái bụng cũng đã đói bụng đánh rồi. Linh Thiến Nhi dây hiểu, trận to hai mắt, kinh ngạc nói, ngạch, ngươi, phía dưới, cho ăn. Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, chợt nàng thật giống cũng rõ ràng cái gì, nhất thời liền trùng Lý Thần phiên cái lưỡi, giả vờ cáo giận nói, phi, 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 Lý Thần, ngươi thật tà ác à. Lý Thần một mặt cười xấu xa, không lại để ý tới hai vị này đại tiểu thư, một mình tiến vào nhà bếp bận việc đi tới. Đại khái quá sau 20 phút, một toa nóng hổi cả chua trứng gà diện liền mới vừa ra lò. Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Thiến Nhi lại như là hai cái tiểu thèm miêu như thế bay lại. Linh Thiến Nhi nắm lên chiếc búa, liền hướng trong miệng đưa mì sợi. Và, thơm quá a, Lý Thần ngươi phía dưới ăn thật ngon. Diệp Sơ Tuyết hai mắt vụ sáng lên, nhìn một chút Linh Thiến Nhi. Linh Thiến Nhi tự biết ngữ thất, một khuôn mặt tươi cười mắc cơ đỏ chót, mau mau buông xuống đầu, hướng về trong miệng lay mì sợi, lấy này để che giấu nội tâm lung túng. Một đại ba thon thả, bị hai cái đại tá hoa, gió cuốn mây tan giống như quét đi sạch sành sanh. Sau khi cơm nước xong, Linh Thiến Nhi lén lút liếc một cái Lý Thần, cán Diệp Sơ Tuyết lỗ tai, vô cùng thần bí vấn đạo, Sơ Tuyết, ngươi có thích hay không Lý Thần? Diệp Sơ Tuyết tiểu mặt đỏ lên, không giống nhau, không chờ Thiến Nhi nói hết lời, nàng liền quệt mồm nói rằng, người này chán ghét chết rồi, ánh mắt ta lại không ngủ, làm sao có khả năng sẽ thích hắn? Linh Tiễn Nhi tựa hồ là không tin, lại xác nhận hỏi một lần, thật sự. Diệp Sơ Tuyết dùng sức gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, con mắt nhiều lắm mù người, mới có thể coi trọng hắn. Linh Tiễn Nhi hì hì nở nụ cười, nói, Sơ Tuyết, nếu ngươi không thích Lý Thần, vậy ta có thể muốn truy hắn. A. Nghe xong Linh Tiễn Nhi, Diệp Sơ Tuyết cả kinh há to miệng, toàn bộ chính là ban ngày nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Thiến Nhi, ngươi không có nói đùa chớ, này Lý Thần có cái gì tốt, ngươi truy hắn làm gì? Linh Thiến Nhi tây tử phục tâm, giống như mê gái như thế nhìn Lý Thần bận rộn bóng lưng, nói, ta cảm giác Lý Thần rất tốt à, khôi hài, hài hước, hơn nữa còn sẽ làm cơm, dài đến cũng rất tuân tu à. Diệp Sơ Tuyết cố ý làm ra một buồn nôn vẻ mặt, chỉ vào Lý Thần bóng lưng, đầy mặt ghét bỏ nói, liền hắn, dài đến còn xoái, dế mèn xuất chứ. Thiến Nhi, ta nói ánh mắt ngươi là lúc nào mù à? Linh Thiến Nhi hì hì nở nụ cười, nói, ngươi quản nó là cái gì xoái làm gì? Ta liền cảm thấy này Lý Thần là ta muốn ăn. Hi hi, Sơ Tuyết, nói xong rồi à, Lý Thần là ta muốn ăn, ngươi sau đó nhưng không cho lại dành với ta. Thiết, ánh mắt ngươi mù, ánh mắt ta có thể cẩn thận mà, thiên tài sẽ cùng ngươi cơ đây. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có thể Diệp Sơ Tuyết sáng sủa trong con ngươi, nhưng dần hiện ra một vẻ tâm ú cùng thất lạc đến. Cái cảm giác này, thật giống như là khi còn bé, đem mình thích nhất món đồ chơi, chắp tay dâng cho người như thế, có chút mất mát, còn có chút khó chịu. Chương 6, hắn là bạn trai ta. Ăn xong bữa sáng sau, Lý Thần rồi cùng Diệp Sơ Tuyết, Linh Thiến Nhi hai cái đại tá hoa cùng đi học. Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Thiến Nhi đều không có giấy phép lái xe, tự nhiên không dám lái xe đi trường học, bởi vậy các nàng cũng chỉ thật đi cản giao thông công cộng. Tuy rằng một thân tu vi đều bị phế, có điều Lý Thần tâm tình cũng khá. Đến trường, cỡ nào mỹ hảo chữ, đặc biệt là cùng hai cái đại tá hoa cùng tiến lên học, chuyện này quả là chính là mỹ không muốn không muốn. Lên giao thông công cộng sau khi, con ngoan Diệp Sơ Tuyết liền từ trong bọc sách rút ra một cái đóng buộc chỉ bản Tam Quốc diễn nghĩa, say sưa ngon lành đọc lên. Đột nhiên, nàng tựa hồ là phát hiện tân đại lục như thế, nhẹ nhàng chọc vào một hồi Linh Thiến Nhi cười trò, thương phấn nói, Thiến Nhi, ngươi xem, Zét quốc văn hóa, cũng thật là bác đại tinh thông. Linh Thiến Nhi chính đang mê gái Lý Thần, nàng thấy Diệp Sơ Tuyết dùng tuổi trò đâm chính mình, liền nháy mắt một cái, một mặt mộng bức nhìn nàng, vấn đạo, Sơ Tuyết, ngươi nói, làm sao cái bác đại tinh thông pháp? Diệp Sơ Tuyết chỉ đặt ở trên đùi thư, lê qua khinh toàn, liền nói thí dụ như, này gọi là trí tuệ đi. Ngươi xem Tam Quốc thời kỳ, Lưu Bị có hai đứa con trai, một Lưu Phong, một Lưu Thiện, này liền lên, chính là phong thiện ý tứ, nói do hắn có sừng đế dạ tâm. Tôn Kiên cũng có hai đứa con trai, một Tôn Sách, một Tôn Quyền. Liên lên thì lại chính là Quyền Sách. Điều này nói rõ bọn họ lao Tôn gia thiện quyền yêu, hiểu sách lược. Linh Thiến Nhi như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, cảm giác thật là có mấy phần đạo lý. Một bên Lý Thần thì lại cảm giác tốt vô cùng cười. Ở nơi đó che miệng, không nhịn được cười. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần vô cơ cười, liền mắt hạnh trợn tròn, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, quệt mồm vấn đạo, Lý Thần, ngươi cười gì vậy? Lý Thần trang làm ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, nói, ai nha, cũng thật là ừ vậy các ngươi nhìn lao Tào gia, Tào Tháo, Tào Nhân, Tào Thật, Tào thoải mái. Điều này nói rõ bọn họ lao Tào gia giỏi về cái gì. Diệp Sơ Tuyết Tư muốn so sánh đơn thuần, trực tiếp liền thuận miệng nói ra, Thao, Nhân, Thật, thoải mái. Tiếng nói mới vừa mới ra khỏi miệng, nàng liền hối hận rồi, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, dùng sức chừng Lý Thần một chút, trôi chảy mắng một câu, tiện nhân. Cười ngửa tới ngửa lui Linh Tiến Nhi, sang giọng, Tiểu Tuyết Nhi, không cho ngươi mắng ta ra Lý Thần là tiện nhân. Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, nói, ái chà chà, Thiến Nhi, ăn một bữa Lý Thần dưới trước mặt, ngươi liền cánh tay ra bên ngoài quải, bắt đầu trọng sắc khinh bạn. Linh Thiến Nhi cũng không cam lòng yếu thế, mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói, thiết, ta tình nguyện, không được à? Lại nói, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nếu là có năng lực, đừng ăn nhà ta Lý Thần dưới a. Bên cạnh mấy vị hành khách, nghe được Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Thiến Nhi hai người này đại tá hoa đối thoại, đều dồn dập lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Nạp Nhi, phía dưới, vẫn là hai cái mỹ nữ, đồng thời tranh nhau ăn. Một vị trung niên bác gái rung đùi đắc ý phát ra một câu cảm khái, ai, hiện tại thực sự là thế phong nhật hạ, như thế đẹp đẽ khuê nữ, lại vẫn có thể làm ra bực này ngượng ngùng sự tình, thực sự là không biết liêm sỉ, cũng không biết nhà các nàng trưởng là làm sao giáo dục. Mặt khác một vị cụ ông, cũng phụ họa một câu, chính là, làm liền làm đi, còn cần phải ở công chúng trong trường hợp nói ra. Hiện tại nữ sinh, thật là không có một điểm liêm sỉ chi tâm. Không giống lúc còn trẻ, lẫn nhau nhìn đối phương một chút, còn đều có thể nháo cái đại mặt đỏ đây. Lúc này Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến Nhi, đều trừng mắt nước long lanh mắt to, diện tư thứ. Các nàng muốn giải thích một chút, này phía dưới không phải đối phương phía dưới, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng không biết nên giải thích như thế nào là thật. Nhất thời, liền mắc cỡ mặt cười đỏ chót, lại như là vừa ăn ma cay nổi lẩu như thế, rất năng, thật không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn hai cái đại tá hoa dáng vẻ quất bách, Lý Thần thì lại không nhịn được cười. Nếu không là dùng tay che miệng, hắn phỏng chừng đều có thể cười phun. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần còn đang cười, liền nghiến răng nghiến lợi, dùng dao găm như thế ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ đào hắn một chút. Lý Thần thấy trên xe hết thảy hành khách đều lấy ánh mắt khác thường nhìn Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến Nhi, đồng thời còn nói một ít ấu ngôn huế ngữ bắt đầu nghị luận. Tất cả im miệng cho ta, không phải là ăn đốn thon thả mà, làm sao đến các ngươi trong miệng liền như thế dơ sao? Nghe được Lý Thần bất thình lình giống lên một câu, trong nháy mắt toàn bộ xe công cộng đều tử vong giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, sững sờ nhìn hắn. Lý Thần đi tới cái kia bác gái trước mặt, hướng về phía khẽ mỉm cười, nói: Bác gái, lẽ nào ngươi liền chưa từng ăn, chồng ngươi cho ngươi bỏ xuống diện sao? Còn có ngươi, cụ ông, ngươi sống lớn như vậy số tuổi, nên cũng ăn qua ngươi con dâu rồi chứ? Nghe được Lý Thần chất vấn, bác gái cùng đại gia tất cả đều mắt tròn váng. Vừa nãy bọn họ còn đứng ở đạo đức đỉnh cao, vênh váo tự đắc nghị luận người khác, có thể trong nháy mắt bọn họ liền lại thành bị nghị luận giả, trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Lúc này xe công cộng đến trạm, bọn họ liền đều đảo nào xuống xe. Trải qua trận sóng gió này, Linh Thiến Nhi nhìn về phía Lý Thần ánh mắt càng thêm cực nóng cùng mê luyến. Thấy tình cảnh này, Diệp Sơ Tuyết trong lòng đột nhiên trống rỗng, có một loại không tên phiền muộn. Còn vì sao như vậy, nàng cũng nói không rõ ràng. Lại quá hai trạm, xe công cộng đến Đông Hoa Thị đệ nhất trường cao đẳng trung học cửa. Diệp Sơ Tuyết cùng Ninh Thiến Nhi vừa xuống xe, liền thấy một da dáng lắm nam sinh, nâng 99 đóa đỏ tươi ướt át hoa hồng, trước mặt đi tới. Hắn nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết, liền hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được nuốt hai lần ngụm nước. Sơ Tuyết, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp, này cột hoa hồng đưa ngươi. Người đến cũng là thị một cao học sinh, tên là Vương Thế Kiệt, một tên thể dục sinh. Ỷ vào chính mình cha là giáo đồng, hắn liền ở trong trường học làm sàng làm bậy, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, là một ác danh chiêu giáo bá. Gần nhất, hắn nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết, liền kinh động như gặp thiên nhân, mỗi ngày đều phủng một bó hoa hồng ở cửa trường học đổ nàng. Có điều, Diệp Sơ Tuyết đối với hắn không thích, mỗi lần đều là trực tiếp làm từ chối. Nhưng là Vương Thế Kiệt nhưng căn cứ mặt dày mày dạn tinh thần, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chút nào đều không có muốn từ bỏ ý tứ. Nhìn thấy Vương Thế Kiệt, Diệp Sơ Tuyết chính là một mặt căm ghét. Nhưng đối với này nàng lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Lý Thần. Lý Thần hiểu ý, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. Ha ha, Vương Thế Kiệt, nhìn ngươi lời này nói, lẽ nào Sơ Tuyết cũng chỉ có ngày hôm nay mới đẹp không? Nói xong, không giống nhau, không chờ Vương Thế Kiệt trả lời, Lý Thần liền đem hoa hồng trong tay của hắn hoa đoạt lấy. Người hoa hồng này quá tục, làm sao có thể xứng với Diệp Đại Hoa Khôi của trường khí chất cao quý. Nghe được Lý Thần gian dạy, Vương Thế Kiệt một mặt ngộp bức, lúc này liền chỉ vào mũi của hắn, vênh váo tự đắc quát hỏi, Lý Thần, ngươi cái quái gì vậy, xem như là cái thứ gì cũng xứng như vậy nói chuyện với lão tử. Mau mau cút cho ta, cách Sơ Tuyết xa một chút, nếu không ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Lúc nói chuyện, hắn vẫn đúng là nắm chặt nắm đấm, ở Lý Thần tới trước mặt về khoa tay hai lần. Diệp Sơ Tuyết thấy Vương Thế Kiệt muốn đánh người, liền mau tới trước một bước, trợn tròn đôi mắt quát lên, Vương Thế Kiệt, ta Diệp Sơ Tuyết coi như là đi ra ngoài bán cũng sẽ không nhận ngươi chuyện làm ăn, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Nói xong, nàng linh động con mắt qua lại đi một vòng, chỉ vào Lý Thần nói rằng, còn có Lý Thần là bạn trai ta, ngươi cho ta nói chuyện khách khí một chút. Nghe được Diệp Sơ Tuyết bất thình lình nô ra câu nói này, toàn trường tất cả xôn xao. Nghe được Diệp Sơ Tuyết lời ấy, Lý Thần nhưng là một mặt một bức. Khe nằm, cái gì quỷ? Chính mình lúc nào thành bạn trai nàng? Chương 7, dùng anh văn trả lời toán học vấn đề. Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Vương Thế Kiệt lại như là ba ngày nhìn thấy quỷ như thế, kinh hô, Sơ Tuyết, ngươi không có nói đùa chớ, này Lý Thần là bạn trai ngươi. Diệp Sơ Tuyết miệng dương lên, đắc, thiết, ta nhàn đau bi a, nói đùa với ngươi. Nói xong, tựa hồ là để chứng minh chính mình nói không uổng, nàng còn một cái khóa ở Lý Thần cánh tay, có vẻ hai người rất là thân mật dáng vẻ. Lý Thần trong lòng được kêu là một thẹn thùng a, hóa ra này Diệp đại tiểu thư là ở nắm chính mình làm bia đỡ đạn đây. Có điều bị Diệp Sơ Tuyết cho khóa cảm giác chân tâm không sai, hãy cùng uống nhũ em bé như thế thoải mái méo mó. Đại tiểu thư, tình bạn nhắc nhở một hồi, ngươi không chứng sẽ không đau. Diệp Sơ Tuyết một con hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, nhìn thấy ta bị người ta bắt nạt cũng không biết thế lời ta nói. Lý Thần nhún vai một cái nói, con người của ta có một nguyên tắc, có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau. Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, sang giọng, thiết, liền ngươi còn có nguyên tắc đây. Tốt lắm, ngươi động cái tay thử xem. Lý Thần không lên tiếng, trực tiếp liền xoay người hướng còn chính mộng bức Vương Thế Kiệt đi đến. Vương Thế Kiệt thấy Lý Thần hướng chính mình đi tới, sao gào to hô hô, Lý Thần, tào rời ạ, tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật gấu đúng không, lại dám cùng ta Vương Thế Kiệt cướp nữ nhân. Lý Thần không trả lời, chỉ là hướng về phía Vương Thế Kiệt nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên chỉnh tề tiểu bạch nha. Chật, không giống nhau, không chờ Vương Thế Kiệt tới kịp làm ra phản ứng, Lý Thần liền xúy lên lòng bàn tay, tàn nhẫn mà bố tới. Đúng. Vương Thế Kiệt bị Lý Thần này một cái bật hai, tại chỗ liền cho phiên bối rối. Lý Thần, ngươi biết ta là ai không? Ngươi lại dám đánh ta? Có gan, ngươi liền lại đánh một hồi thử xem. Đúng. Vương Thế Kiệt tiếng nói còn chưa rơi xuống đất đây, hắn một mặt khác mặt, liền lại bị Lý Thần cho quăng một cái vang dội bật hai. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nói, xin chào tiện nhân, có thể như ngươi như thế tiện người, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Dĩ nhiên chủ động yêu cầu ta đánh ngươi. Bất kể nói thế nào, đều là đồng học, ngươi như vậy cố ý yêu cầu, ta không đánh vẫn đúng là không thích hợp. Lý Thần, ngươi. Lý Thần nhíu nhíu mày, đáp ý nói, ta rất khỏe, không cần cảm ơn, những thứ này đều là ta nên làm. Đúng rồi, còn ngươi là ai, vấn đề này ta còn thực sự không có cách nào trả lời ngươi, ta kiến nghị ngươi về đi hỏi một chút cha ngươi. Ạch, quên đi, hay là hỏi ngươi mẹ đi, trên đời này cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất ngươi đến cùng là ai loại. Nói xong, Lý Thần kiến giải trên giải rác hoa hồng, liền khom lưng kiếm lên đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi hai lần. Còn có một việc tình, Diệp Sơ Tuyết là bạn gái của ta, ngươi nếu là còn dám có ý đồ với nàng, nhưng là không ngừng phiến ngươi hai cái bạn thai như thế đơn giản lạ, nghe rõ ràng sao? Lý Thần tiếng nói không lớn, nhưng lại làm cho người ta một loại kẻ bề trên bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Luôn luôn hung hăng cản váy Vương Thế Kiệt, nhìn thấy Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm con mắt, sợ đến giật cả mình, cả người run cầm cập. Đừng nói là ngạnh tức giận, liền ngay cả đại khí cũng không dám lại thở một hồi. Lý Thần thấy đã đưa đến uy hiếp tác dụng, liền vô vô bờ vai của hắn, cười nhạt một tiếng nói, ngươi tự lo lấy. Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Vương Thế Kiệt, mà là sải bước hướng Diệp Sơ Tuyết đi đến. Quyết định rồi, đi thôi, Sơ Tuyết, đi học đi. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền rất là tùy ý dắt Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ. Hắn dắt tay động tác rất tự nhiên, nước chảy mây trôi, thật giống như trước đây khiên quá rất nhiều thứ như thế. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, khiên chính mình tay nhỏ, mặt cười mắc cỡ đỏ chót. Nàng nhẹ nhàng tránh một hồi, muốn từ Lý Thần trong lòng bàn tay, đem tay của chính mình cho rút ra. Nhưng là Lý Thần nắm rất căng, căn bản là không cho nàng rút ra cơ hội. Đại tiểu thư, phối hợp điểm. Ngươi nhưng là vừa đã nói, ta là bạn trai ngươi a. Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mà ra, cảm thấy Lý Thần nói có mấy phần đạo lý, liền từ bỏ dãy rủa. Lý Thần đưa tay nhẹ nhàng bắt một hồi Diệp Sơ Tuyết có chút ngổn ngang tóc mai, nói, lúc này mới ngoan mà. Ê! Lời này nghe làm sao có một loại hống tiểu hài tử cảm giác. Diệp Sơ Tuyết nước long lanh đại hai mắt trợn tròn xoe, sững sờ nhìn Lý Thần. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, Lý Thần tiện nhân này cũng không chán ghét như vậy. Chỉ hắn cho mình liêu tóc thì không chán ghét như vậy. Ngay ở Diệp Sơ Tuyết một trận suy nghĩ lung tung thời khắc, Linh Thiến Nhi bính bính cộc cộc chạy tới, đẩy ra Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần trung gian, cười hì hì nói, "Tiểu Tuyết Nhi, nhà ta Lý Thần phối hợp cũng không tệ lắm phải không? Đặc biệt là hắn vừa nãy cho ngươi liêu tóc động tác, quả thực đều xoáy ngốc rồi." Nghe được Linh Thiến Nhi nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết muốn nói gì? Có thể nàng nhưng chỉ là há miệng, một chữ cũng không nói ra. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, cùng với Linh Thiến Nhi đều ở chung lớp cấp. Lớp trọng điểm, lớp 12, 7, ban. Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Thiến Nhi là ngồi cùng bạn, Lý Thần thì lại ngồi ở Diệp Sơ Tuyết mặt sau. Chung vào học tiếng vang lên, số học lão sư Trần Bibi liền ăn mặc mang tính tiêu chí biểu trưng bó sát người nghề nghiệp màu đen bộ váy, dưới chân giẫm màu trắng tế mang giày cao gót, bước tao nhã bước tiến, thước tha đi vào bảy bàn trong phòng học. Ở các bạn học ngạc nhiên chú ý lê bên dưới, Trần Bibi khẽ mỉm cười, bắt đầu bài học hôm nay trình. Các bạn học, ngày hôm nay giảng giải một hồi tuần trước nguyện cuộc thi quyển. Lý Thần một tay nâng cằm, khá có hứng thú đánh giá, trên bục giảng vị này cả người đều lộ ra biết tính mỹ cùng thành thục ý nhị cô giáo xinh đẹp. Ai nha, trước đây đến trường thì làm sao liền không phát hiện Trần Bibi lão sư như thế gợi cảm đây. Trần Vi Vi thật giống nhận ra được có người ở nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt liền từ bài thi trên chuyển tới Lý Thần trên người. Lý Thần không chỉ không có tách ra ánh mắt của nàng, trái lại còn cười khẽ với nàng. Trần Vi Vi vóc người cao gầy, da dẻ trắng nõn, từ nhỏ đến lớn đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Có thể như Lý Thần như vậy, xích quả quả nhìn chằm chằm nàng xem người, nhưng cũng thật là lần thứ nhất thấy. Hơn nữa, nàng còn kinh ngạc phát hiện, Lý Thần ánh mắt rất tinh khiết, không có nam nhân khác loại kia muốn giữ lấy lang tính thăm dục. Thật giống như là điêu khắc đại sư đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế. Trần Vi Vi ổn định tâm thần, chỉ vào Lý Thần hô, khắc khắc, Lý Thần đồng học, này đạo hàm số lượng rất đề, ngươi đến nói một chút nên làm sao giải. Lý Thần là cái học cha, mỗi lần thành tích xếp hạng đều là lớp đếm ngược 3 vị trí đầu tồn tại. Hiện tại, Trần lão sư dĩ nhiên chủ động để Lý Thần đứng lên qua lại trả lời đề. Hơn nữa, vẫn là thi đại học trùng chỗ khó, hàm số lượng giác. Trong ngay mắt, một đám đồng học ánh mắt liền đều đồng loạt hướng Lý Thần nhìn tới, chuẩn bị nhìn hắn ra cứu. Đối diện bạn học cả lớp hành chú ý lễ, Lý Thần vẻ mặt vẫn tự nhiên hào phóng chặt lên. Trần lão sư, ngươi là muốn cho ta dùng Trung văn trả lời, vẫn là muốn cho ta dùng Anh văn trả lời? Nghe được Lý Thần này không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, bạn học cả lớp liền đều cùng vỡ tổ rồi như thế, sôi trào lên. Trần Vi Vi đầy mặt ngạc nhiên, không dám tin tưởng vấn đạo, ngươi còn có thể sử dụng Anh văn trả lời? Lý Thần gật gật đầu, một bộ định liệu trước dáng vẻ, hơi mỉm cười nói, không phải là Anh văn mà, này có rất khó, việc nhỏ như con thỏ sự. Trần Vi Vi thấy Lý Thần nói tự tin như thế, liền bán tín bán nghi nói, vậy cũng tốt, ngươi đến dùng Anh văn trả lời một hồi, này đạo hàm số lượng rất vấn đề. Lý Thần háng giọng một cái, trung khí 10 phần đáp, ý đồ, nào. Chương 8, đánh Trần Vi Vi tở nghe được Lý Thần như vậy dũng manh trả lời, bạn học cả lớp trên nét mặt đều tràn ngập hai chữ, ngợp bước. Yên lặng một hồi qua đi, trong phòng học liền lại cười phá lên lên. Ha ha, ý đồ, nào. Lý Thần, ngươi cũng quá đậu đi, lại vẫn dùng anh ngữ trả lời. Chính là, quá đậu, quả thực chính là tự mang đậu so với thuộc tính. Không xong rồi, không xong rồi, ta cười đau bụng. Liền ngay cả luôn luôn rụt rè Diệp Sơ Tuyết đều không nhịn được cười, dùng tay nhỏ che miệng lại ba. Tính cách hào phóng Linh Thiến Nhi đã sớm xì xì một tiếng cười băng, suýt chút nữa lướt xuống đến dưới đáy bàn. Trần Vi Vi thấy toàn bộ phòng học đều loạn thành hỗn loạn, liền nắm sách giáo khoa dùng sức gõ một cái bàn giáo viên. Đều đừng cười. Chờ phòng học lần thứ hai khôi phục lại yên lặng thì Trần Vi Vi duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn, chỉ vào Lý Thần quát lớn nói: Lý Thần, ngươi nếu như không nghe giảng bài, liền đi bên ngoài phạt đứng. Đừng ở chỗ này, ảnh hưởng những bạn học khác đi học. Lý Thần xoa xoa mũi, liền đứng dậy hướng cửa phòng học đi đến. Trần Vi Vi thấy Lý Thần vẫn tính phối hợp, liền không lại đi quản hắn, cầm lấy phấn viết bắt đầu ở trên bảng đen giảng giải bài thi. Các bạn học, hàm số lượng giác là thi đại học trùng chỗ khó, các ngươi nhất định phải. Đúng. Nàng một câu nói, vẫn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác mình tờ tờ, bị người dùng lòng bàn tay cho dùng sức vỗ một cái. Trần Vi Vi xoay người nhìn lại, thấy Lý Thần thủ trưởng còn dương ở giữa không trung. Thời khắc này, cả lớp yên tĩnh không hề có một tiếng động, phòng trường liền đi cây kim, đều có thể nghe được thật sự. Hết thể học sinh miệng đều ngoác thành chữ O. Không thiếu nữ sinh miệng đều có thể nhét vào giữa chuột. Khe nằm, ta không nhìn lầm đi, Lý Thần hắn dĩ nhiên đánh cô giáo xinh đẹp tờ tờ. Ta là cái ít đi, đây cũng quá kính bạo chứ. Không chỉ học sinh mà bức, liền ngay cả Trần Vi Vi cũng là một mặt mà bức. Hơn nữa, Lý Thần một cái tát kia lực tay không nhỏ. Đến hiện tại, nàng còn cảm giác mình tở, đau ra đây. Nhưng mà, còn không chờ nàng mở miệng chất vấn, Lý Thần liền giành nói trước, "Lão sư, vừa nãy ta thấy có một con muỗi, muốn giở trò khiếm nhã ngươi tở, bị ta cho đúng lúc tiêu diệt." Để chứng minh chính mình nói không uổng, hắn còn mở ra lòng bàn tay, chỉ vào một muỗi thi thể, chỉnh trọng việc nói rằng, "Lão sư, ngươi xem, chính là này con muỗi. Này muỗi là bốn hại một trong, có thể truyền bá rất nhiều bệnh độc, như phía Đông Mã viêm não bệnh độc, Venezuela viêm não bệnh độc, chờ lùng ta lung tung bệnh độc. Còn có thể gây nên viêm não, tỏa nhiệt, xuất huyết bên trong, kinh nguyệt không đều, thậm chí là tử vong. Lão sư, ngươi đừng dùng loại này cảm kích ánh mắt nhìn ta. Ngươi hay là còn không biết, người này đặc biệt dễ dàng kiêu ngạo, không trải qua khoa. Hơn nữa, này có câu nói đến được, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, những thứ này đều là thân là học sinh ta, chuyện nên làm. Tiêu diệt hại trùng, từ ta làm lên. Ngươi được, ta được, chào mọi người." Xì xì. Bạn học cả lớp tất cả đều tại chỗ cười phun, có mấy cái cười điểm thấp nữ sinh đều trượt tới dưới đáy bàn. Một ít nam sinh đối với Lý Thần khâm phục, càng là so với nữ sinh kinh nguyệt thì lưu huyết, còn muốn sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt. Giới ạ, tại chỗ bất lịch sự nữ lao sư tập tờ, lại vẫn có thể tăng lên trên đến cứu tính mạng người độ cao. Hơn nữa, còn hoàn toàn không tật xấu, không phục cũng không được a. Xem Lý Thần ở đàng hoàng trịnh trọng nói lưu nói bượng, Trần Vi Vi cũng là bị tức dở khóc dở cười. Ai nha, nói như vậy, lão sư ta còn phải cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Lý Thần mang theo vài phần ngượng ngùng cùng ngại ngùng, thật không tiện cười cợt, nói, lão sư, chỉ có như ngươi vậy tài mạo song tuyệt, gợi cảm nóng bỏng, ba ngực to nhiều lão sư mới có thể cho ăn ra, nhắc không, là bồi dưỡng được ta như vậy có tư tưởng, có đạo đức, thông minh hiếu học, thuần khiết thiện lương học sinh tốt. Cho nên nói, ngươi tối nên cảm tạ người, vẫn là chính ngươi bản thân, mà không phải học sinh ta. Ta hai mươi cái hò hò, liền như ngươi vậy vô liêm sỉ, hoàn toàn không có trinh tiết người, vẫn còn có mặt nói mình là thuần khiết thiện lương học sinh tốt. Nói cẩn thận mặt đây. Mặt đây. Trần Vi Vi vẻ mặt tâm hàn, thật đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Lý Thần quát, Lý Thần, ngươi theo ta ra ngoài. Lý Thần nghiêm trang nói, lão sư, ngươi không phải là muốn lấy thân báo đáp đi, ta còn là một hài chỉ đây, thân thể còn muốn phát dụng, không thích hợp làm loại chuyện kia. Lấy thân báo đáp ngươi cái đại đầu quỷ, cho lão nương cút ra ngoài. Lúc nói chuyện, thẹn quá thành giận Trần Vi Vi, đưa tay liền muốn đi duệ Lý Thần cổ áo. Lão sư, ngươi đừng duệ y phục của ta a ai nha, ngươi xem, cúc áo đều cho ta kéo ra. Lão sư, ngươi đây cũng quá cơ khát nước rồi, nhiều bạn học như vậy đều nhìn đây, làm nhân gia nhiều thật không tiện a. Nói lời này thì Lý Thần trên mặt lại vẫn mang có một vẻ thẹn thùng vẻ mặt, để Trần Vi Vi đều có một loại muốn dùng gì cần đập chết hắn kích động. Mà ép lôi kéo, Trần Vi Vi này mới xem như là đem Lý Thần cho duệ đến trong phòng làm việc. Hiện tại là đi học trong lúc, trong phòng làm việc không có một bóng người. Lão sư, dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi thật sự không cần cảm ơn ta, làm ta đều thật không tiện. Nhìn Lý Thần lại đang đàng hoàng trịnh trọng nói lưu nói bượng, Trần Vi Vi tức giận cổ xuống núi phong, đều chập trùng bất định. Nàng tiện tay nắm lên trên bàn sách giáo khoa, liền hướng Lý Thần ném tới. Lý Thần đầu hơi méo, dễ như ăn cháo né qua. Trần Vi Vi thấy Lý Thần lại vẫn dám trốn, nhấc chân liền hướng hắn đã tới. Nàng lên đại học thì chuyên môn luyện qua quyền đạo cùng nữ tử phòng lan thuật. Đừng nói là Lý Thần nhìn như vậy liền yếu đuối mong manh học sinh, coi như là trên đường biêu hình đại hán, đều là điều chắc chắn. Lý Thần lần này không có né tránh, mà là tiện tay chảo một cái, trực tiếp liền bắt được Trần Vi Vi mắt cá chân. Ai nha, này chân dài to, thực sự là quá gợi cảm, chơi nửa năm đều sẽ không chẳng án. Trần Vi Vi thấy Lý Thần trừng trừng nhìn mình chằm chằm chân dài to xem, thật đến suýt chút nữa đem hàm răng cắn nát, nàng ra sức một tránh, như toan thoát khỏi Lý Thần trói buộc cột. Có thể bởi động tác phạm vi quá lớn, dĩ nhiên vang lên răng rắc cấm thanh. Trần Vi Vi bộ váy, dĩ nhiên nứt ra rồi lỗ hổng. Nhắn nhủi ra thịt trắng nõn, ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ. Lý Thần nhìn chằm chằm Trần Vi Vi hiện ra cảnh xuân nhìn thật lớn một hồi, nghiêm trang nói, "Lão sư, ngươi này mua ở đâu váy, chất lượng cũng quá trên lệch chứ? Hiện tại trên bà ảo, hàng giả quá nhiều, nhất định phải cho cái mình, tìm 315 trách cứ bọn họ." Lúc này Trần Vi Vi, nội tâm là tăng vỡ. Chính mình đây là ngã tám đời vết môi, dĩ nhiên đụng tới như vậy cực phẩm học sinh. Lý Thần, ngươi chờ. Chuyện này, không để yên. Nói xong, Trần Vi Vi liền bưng nước ra góc quần, thở phì phò đi rồi. Chuẩn bị đi giáo công chức độc thân ký túc xá, một lần nữa đổi một bộ y phục. Lý Thần hướng về phía Trần Vi Vi vẫy vẫy tay, hô, lão sư, trên đất hoạt, ngươi chậm một chút đi, nhớ tới cho bất lương thương già kém mình nha. Chương 9, này cái quái gì vậy liền lúng túng. Lý Thần từ Trần Vi Vi trong phòng làm việc đi ra, đúng dịp thấy Diệp Sơ Tuyết, chính lấm la lấm lét hướng bên này nhìn xung quanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần sáng sủa trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười. Hắn vòng tới Diệp Sơ Tuyết sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nàng. Ha đi. Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần này vỗ một cái, cho dọa cho phát sợ, mau mau vỗ vỗ trong lòng, sợ hãi không thôi sắng giọng, ai nha, Lý Thần, ngươi làm gì thế, dọa chết ta rồi. Lý Thần khẽ mỉm cười, đạo, Sơ Tuyết, ngươi đến đây làm gì? Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, quệt mồm sắng giọng, thử, đến xem ngươi chưa chết. Lý Thần cười hì hì, trêu nói, làm sao, lo lắng ta chết rồi, ngươi sẽ thủ tiết ta. Lan, Lý Thần ngươi cái tiện nhân, Thái Dương có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Diệp Sơ Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngực nhỏ cũng theo đồng thời một phục, thật là mê người. Lý Thần trà trà miệng, nói: "Sơ Tuyết, ngươi nếu là nổi giận, sẽ ảnh hưởng thân thể phát dụng." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần tiện nhân này, hai con gian rảo con mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình cổ phía dưới vị trí xem. Phất lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, liền hướng hắn đập tới. Lý Thần tay mắt lanh lẹ, một cái liền bắt được Diệp Sơ Tuyết nắm đấm trắng nhỏ nhắn. "Sơ Tuyết, thế giới tươi đẹp như vậy, ngươi nhưng táo bạo như vậy có thể không tốt lắm nha." Diệp Sơ Tuyết dùng sức dãy rủa hai lần, có thể nhưng không có tránh thoát, liền liễu mi dựng thẳng, mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. "Lý Thần, ngươi mau mau cho ta bung ra." Lý Thần cười lắc lắc đầu, nói, "Ai, Sơ Tuyết à, ngươi nói, các ngươi người phụ nữ đều thật kỳ quá nha. Ngược đại không cho mỏ cũng coi như, ngược tiểu lại vẫn không cho nói, này có còn lẽ trời hay không?" Diệp Sơ Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình cổ dưới đứng vững ngọn núi, nói thầm trong lòng nói, "Này không phải rất lớn mà, nơi nào nhỏ?" "Hừ, Lý Thần cái tên này, bị coi thường cũng coi như, lại vẫn mắt mù." Nàng càng nghĩ càng tức giận, nhấc chân liền hướng Lý Thần chân nhỏ đã tới. Lần này, Lý Thần không có né tránh, bị Diệp Sơ Tuyết cho một cước đá vững vàng. "Ai u, hừ, đã chết ngươi tiện nhân này." Diệp Sơ Tuyết căm giận hừ một câu. Một lát sau, nàng thấy Lý Thần còn ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền lại mau mau tiểu chạy tới, ngồi xổm ở Lý Thần trước mặt, ân cần hỏi han, "Lý Thần, ngươi thế nào rồi? Không có sao chứ?" "Xin lỗi a, ta không nên đá ngươi." Lý Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ Tuyết, trung nàng nết miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên sáng loáng tiểu bạch nha. Diệp Sơ Tuyết thấy mình lại bị Lý Thần lừa, hận đến hàm răng trực dương dương. Lý Thần thì lại trùng nàng cười hì hì, nói, "Sơ Tuyết, ta chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất hệ cái hài mang mà thôi, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy, thật là làm cho ta cảm động." Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, dùng sức trừng Lý Thần một chút, "Ta quan tâm ngươi chưa chết." Nói xong, nàng liền thở phì phò xoay người phải đi. Lý Thần ở sau lưng hô một câu, "Sơ Tuyết." Diệp Sơ Tuyết dừng bước lại, cũng không quay đầu lại đáp, "Làm gì?" Lý Thần không trả lời, mà là đi tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt, túi người ngồi xổm xuống. "Ngươi hài mang mở ra, dễ dàng như vậy thế?" Nói xong, hắn liền hướng về phía Diệp Sơ Tuyết lộ ra cái nụ cười như ánh mặt trời, rất là thật lòng giúp nàng hệ nổi lên hài mang. Nhìn Lý Thần chăm chú hệ hài mang dáng vẻ, Diệp Sơ Tuyết trong lòng đột nhiên hiện ra một dòng nước ấm đến. Nàng cảm giác từ khi Lý Thần bị mình lái xe đụng phải sau khi, thật giống như biến thành người khác. Trước đây Lý Thần trầm mặc ít lời, ba gậy đều đánh không ra một thì đến. Nhìn thấy chính mình cũng là yêu để ý tới hay không, chớ nói chi là chủ động cho mình hệ hài rất theo. Chính mình mấy năm qua, có phải là quá tùy hứng, mỗi ngày bắt nạt hắn. "Được rồi." Lý Thần vỗ tay một cái, đối với Diệp Sơ Tuyết ánh mặt trời nở nụ cười. Diệp Sơ Tuyết cúi đầu vừa nhìn, Lý Thần dĩ nhiên cho mình buộc lại cái nơ còn bướm, hơn nữa còn là trông rất sống động loại kia. "Không muốn mê lưu ca chỉ là một truyền thuyết nha." Lý Thần cười cợt, liền hai tay xuyên đâu, xài bước hướng về nút cờ phương hướng đi đến. "Thiết, tự yêu mình cuồng, thiên tài mê luyến ngươi đây." Diệp Sơ Tuyết hừ một câu, nàng thấy Lý Thần đi phương hướng, cũng không phải phòng học, liền lại trùng hắn hô một câu, "Này, ngươi làm gì thế đi? Còn có thể đi làm gì, đương nhiên là đi nhà cậu." Nói xong, Lý Thần nhíu nhíu mày, cười hỏi, "Sơ Tuyết, ngươi có muốn hay không đi, ta mời khách nhà." "Đi nhà cậu, ngươi mời khách?" "Ta hai cái ho ho." Diệp Sơ Tuyết vốn định trực tiếp trở về phòng học, không lại đi để ý tới Lý Thần tiện nhân này. Có thể nàng mới vừa đi ra hai bước, lại đột nhiên cảm giác nơi bụng có chút khó chịu. "Không được, kinh nguyệt muốn tới rồi." Diệp Sơ Tuyết bưng bụng dưới, bước nhanh đi tới Lý Thần trước mặt, gấp giọng nói rằng, "Lý Thần, đợi lát nữa ngươi để Thiến Nhi cho ta đưa một bao." "Dì Cân." Một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền bỏ mặt, hướng trong cầu tiêu tiểu chạy tới. "Dì Cân, kinh nguyệt đến rồi." Lý Thần bẻ ngón tay quên đi hai lần, tự đủ, "Ta lật cái đi, cũng thật là kinh nguyệt muốn tới." Sau đó, hắn cũng không đi thông báo Ninh Thiến Nhi, trực tiếp xoay người hướng trong trường học tiểu siêu thị đi đến. Siêu thị bà chủ là một phong vận dư âm mỹ thiếu phụ, hiện tại là đi học trong lúc, trong siêu thị phi thường lãnh hành, nàng chính một người buồn bực ngán ngẩm xem tạp chí. Lý Thần sải bước đi tới, không giống nhau, không chờ bà chủ hỏi dò, hắn liền mở miệng trước, "Bà chủ, ngươi này có hay không gì cân?" "Hế?" Bà chủ một mặt một bước. Xã hội bây giờ bầu không khí tuy rằng rất mở ra, có thể ngươi phải biết, nơi này là cao trung. Liền ngay cả nữ sinh đến mua gì cân, đều sẽ mặt đỏ. Húng chi là Lý Thần như vậy một đại nam sinh. Lý Thần thấy bà chủ ở sức sở, liền đem chính mình vừa nãy vấn đề, lại cho lặp lại một lần. "Bà chủ, ngươi này có hay không gì cân?" Bà chủ cười cợt, hỏi, "Một mình ngươi nam sinh, mua đồ chơi kia làm gì?" Lý Thần thuận miệng đáp, "Chính mình dùng không được a." "Ế? Ngươi xác định là chính mình dùng?" Nghe được Lý Thần nói mua gì cân là chính mình dùng, bà chủ lần thứ hai mở bức. Lý Thần tự biết ngữ thất, mau mau sửa lời nói, "Không phải, là cho bạn gái dùng." Nghe được Lý Thần trả lời, bà chủ đối với cái này đại nam sinh ấn tượng, liền không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Dù sao, có thể sệ mặt xuống đi cho bạn gái mình, mua gì cân nam sinh, thật là không từng thấy. "Vậy xin hỏi bạn gái ngươi, bình thường đều dùng nhãn hiệu gì cân? ABC, Tô Phỉ, Hộ Thư Bảo, Bảy Độ Không Gian, vẫn là Nguyện Nguyệt Yêu, Khiết Đỉnh, Khiết Linh?" Lý Thần một mặt ban ngày nhìn thấy quỷ mộng bức vẻ mặt, ngạc nhiên hỏi, "Không thể nào, gì cân còn phân nhiều như vậy loại?" Bà chủ trợn tròn mắt, nói, "Không phải vậy, ngươi cho rằng là..." Lý Thần một mặt quất bách, chính mình còn thật không biết, Diệp Sơ Tuyết bình thường dùng nhãn hiệu gì cân. Bà chủ thấy Lý Thần đầy mặt đều tràn ngập một tự, sẽ theo tay cầm ra một trắng non sắc gì cân, đưa tới. "Năm cái này Hộ Thư Bảo đi, trong trường học nữ sinh, đại thể đều là dùng này tấm bảng." "Hừm, được, cảm ơn lão bản nương, đồ chơi này bao nhiêu tiền?" Bà chủ rỗi ra năm ngón tay nói, "5 khối tiền." Lý Thần sờ sờ đâu, qua lại phiên 3 lần, có thể bên trong nhưng giống tuyết. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới đến, trên người mình chỉ có 2 cái cương băng, cũng ở sáng sớm hôm nay cống hiến cho xe công cộng. Mua gì cần, trên người dĩ nhiên không mang tiền, này cái quái gì vậy liền lúng túng. Chương 10, biết chữ bà chủ nhìn ra Lý Thần lúng túng, liền trùng hắn khẽ mỉm cười, nói, đồng học, ngươi trước tiên cho bạn gái ngươi đưa gì cần đi thôi. Lý Thần rất cảm kích bà chủ hiểu ý, nói, cảm ơn, bà chủ, đợi lát nữa ta liền đem tiền đưa cho ngươi. Bà chủ nhìn cái này ngượng ngùng chàng trai, lòng sinh yêu thích, cười nói, không cần, coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Đúng rồi, ngươi là mấy ban à, ta khuê nữ tỉnh tỉnh cũng ở này một cao đọc sách, nói không chắc cùng ngươi vẫn là đồng học đây. Lý Thần đáp, ta ở 7 ban. Bà chủ cười nói, hả, nhà ta tỉnh tỉnh ở lớp 8, ở các ngươi ban sát vách. Lý Thần lại cùng bà chủ nhàn xả 2 câu, liền xài bước hướng về nút cờ đi đến. Trên thao trường, mấy người cao mã đại thể dục sinh chính đang chơi bóng rổ. Đội bóng rổ đội trưởng Triệu Vĩ chỉ vào đội vã mà qua Lý Thần, nói với Vương Thế Kiệt, Thế Kiệt, người kia chính là các ngươi ban ngốc như Lý Thần chứ? Vương Thế Kiệt nhìn chằm chằm Lý Thần bóng lưng, dùng sức cắn cắn răng, nộ mạnh mẽ nói, thừng, không sai, chính là hắn. Nói xong, hắn con ngươi xoay một cái, bên trong dần hiện ra một vẻ tác độc hàn mang. Ca mấy cái, này Lý Thần ỷ vào chính mình sẽ điểm công phu quyền cước, lại dám đánh bạn gái của ta Diệp Sơ Tuyết chủ ý, các ngươi nếu là giúp ta báo mối thù này, tối hôm nay ta xin mọi người đi Hoàng Đế cờ tờ bờ, uống rượu hát đại bảo đặc kiện, cẩn thận mà này bị một đêm. Triệu Vĩ phất phất tay, nói, ca mấy cái, đi lên, đi sưng sưng, cái này Lý Thần cất lượng. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu, lại dám đánh Thế Kiệt cái bộ chủ ý. Trong ngay mắt, Triệu Vĩ, Vương Thế Kiệt chờ 7, 8 người cao mã đại thể dục sinh, liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi vê đút cờ đổ Lý Thần đi tới. Lý Thần đồng học vẫn chưa trực tiếp đi cho Diệp Sơ Tuyết đưa gì cần, mà là trước tiên đi Nam Xí Nhượng. Chính đang hắn suýt suýt thì, Vương Thế Kiệt tâm thanh, đột nhiên ở sau lưng vang lên. Lý Thần. Lý Thần theo bản năng bên trong quay đầu lại, nhặt chất lỏng màu vàng, giống như cột nước như thế, văng Vương Thế Kiệt một mặt. Vương Thế Kiệt thấy Lý Thần lại dám liệu chính mình một mặt, giận tím mặt. Lý Thần, ngươi. Khắc khắc, khắc khủng. Vương Thế Kiệt mới vừa một mở miệng nói chuyện, nhặt chất lỏng màu vàng, liền theo gò má, chạy vào trong miệng của hắn, bắt hắn cho sang đến trực ho khan. Triệu Vĩ chỉ vào Lý Thần mũi, kêu gào nói, Lý Thần, ngươi thật là to gan, lại dám cướp huynh đệ ta bạn gái, biết chữ tử nên biết như thế nào sao? Lý Thần rất là thực thành lắc lắc đầu, nói, không biết, nếu không, ngươi dạy ta. Triệu Vĩ thấy Lý Thần chút nào đều không để mặt hắn, thẹn quá thành giận, quát, thật ngươi cái Lý Thần, xem ra tiểu tử ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Còn chưa dứt lời dưới, Triệu Vĩ liền giơ quả đấm lên, hướng Lý Thần môn đánh tới. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khỏe miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười gằn, không biết tự lượng sức mình. Lực tự tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn một cái tiên chân, liền hướng Triệu Vĩ đã tới. Triệu Vĩ quay hàm bị đá vững vàng, tiên huyết chảy ròng, liền ngay cả răng cửa đều rơi mất 2 viên. Những người khác thấy Lý Thần ra tay ác như vậy, trong lòng đều không khỏi cả kinh. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, liền đồng loạt vây lại. Lý Thần mặt không biến sắc, lạnh lùng nói, tới thật đúng lúc. Giang giác. Người thứ nhất xương bánh trẻ bị giáng đòn nặng nề, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Đùng. Người thứ hai cánh tay gãy xương, tiếng kêu rên liên hồi. A. Người thứ ba tiểu tỷ nhìn sợ đến rút gân. Trước sau có điều 10 giây, nhóm người này cao mã đại thể dục sinh, liền tất cả đều ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Hơn nữa, nếu là tỉ mỉ đến xem, bọn họ vừa vận dụng thân thể của chính mình, trên đất xếp đặt thành một chiếc tự. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nói, ha ha, ta còn không dùng lực, các ngươi liền đều ngã xuống. Nói các ngươi là rác rưởi, cái kia đều là cất nhắc các ngươi. Vương Thế Kiệt không nghĩ tới Lý Thần như thế biết đánh nhau, sợ đến run lẩy bẩy, cả người run cầm cập. Hắn muốn nhân cơ hội trốn, có điều lại bị Lý Thần ngăn cản đường đi. Ta để ngươi đi rồi chưa? Vương Thế Kiệt thấy Lý Thần con ngươi sắc bén như lao, sợ đến miệng lưỡi trực đánh nhau, liền một câu lưu loát đều không nói ra được. Lý Thần, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần vung lên lòng bàn tay, liền cho hắn một cái vang dội bật hai. Đùng. Ha ha, hiểu lầm. Ta nói cái này cũng là hiểu lầm, ngươi tin sao? Vương Thế Kiệt bưng rát mặt nói, ta tin. Đùng. Lý Thần lại quăng hắn một cái bật hai. Vương Thế Kiệt mắt nổ đồng đóm, vẻ mặt đưa đám nói, không tin. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời địa, Lý Thần liền lại quăng hắn đòn thứ ba bật hai. Đùng. Lúc này Vương Thế Kiệt cũng đã muốn khóc. Rời ạ, nói tin tưởng, ngươi phía ta. Nói không tin, ngươi lại vẫn phía ta. Rốt cuộc muốn ta thế nào a? Lý Thần hai tay xuyên đầu, lạnh lùng nở nụ cười, nói, Vương Thế Kiệt, xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Nhanh như vậy liền đem ta sáng sớm hôm nay nói quên đi. Tốt lắm, xem ở đồng học một hồi phân trên, ta nhắc lại ngươi một lần cuối cùng. Diệp Sơ Tuyết là bạn gái của ta, ngươi nếu như còn dám có ý đồ với nàng, có thể thì sẽ không như ngày hôm nay đơn giản như vậy, hiểu không? Đều đến vào lúc này, Vương Thế Kiệt nơi nào còn dám nói một câu ngạnh tức giận, lúc này liền gật đầu như một thóc, định ngọt nói rằng, hiểu, hiểu, ta đã hiểu. Lý Thần thấy Vương Thế Kiệt vẫn tính thức thời, liền cười vô vô bờ vai của hắn, nói, được rồi, các ngươi có thể cút đi. Nghe được Lý Thần câu nói này, Vương Thế Kiệt, Triệu Vi chờ người, đều là như chút được gánh nặng. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn bò lên, chuẩn bị thoát đi đất thị phi này thì, Lý Thần cái kia lời lạnh như băng âm, lần thứ hai từ phía sau lưng chuyển tới. Ta nói chính là lăn, gun, các ngươi nghe không hiểu tiếng người, thật sao? Vương Thế Kiệt cùng Triệu Vĩ chờ người, liếc mắt nhìn nhau, diện diện tư thứ. Có thể ở Lý Thần uy thế bên dưới, bọn họ liền cái giấm cũng không dám thả, đều lần lượt đem thân thể đoàn thành một đoàn, hướng về nút cờ bên ngoài lăn đi. Thấy cảnh này, Lý Thần hơi nhếch khóe môi lên, bung lên một nụ cười đắc ý đột nhiên. Hắn nghĩ tới còn có một cái siêu cấp việc trọng yếu không làm, vẫn không có cho Diệp Sơ Tuyết đưa gì cân đây. Chương 11, có chút liệu phân nhánh nữ sinh trong cầu tiêu, Diệp Sơ Tuyết chính tồn ở một người trong đó phòng riêng bên trong, dò ra nửa cái đầu, trông mòn con mắt. Nàng đã ở bên trong tồn sắp tới 20 phút, chân nhỏ cũng đã mất cảm giác. Có thể vẫn như cũ không người đến cho nàng đưa. Dì cân. Ai, cũng không biết Lý Thần tiện nhân này, đến cùng cùng Tiến Nhi đã nói không có, làm cho nàng lại đây cho ta đưa dì cân. Ngay ở Diệp Sơ Tuyết khóc không ra nước mắt thì, một đại túi màu trắng đồ vật, từ phòng riêng mặt trên ném tới, bất thiên bất ỷ, vừa bặn nện ở trên đầu nàng. Diệp Sơ Tuyết chớp hai lần con mắt, một mặt mộng bức vẻ mặt. Làm nàng nhìn thấy tạp đầu mình đồ vật, là dì cân thì, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ và sóng. Y đi, hộ thư bảo. Thực sự là quá tốt rồi, Tiến Nhi ngươi rốt cục tới cứu ta. Về đút cờ phòng riêng ở ngoài, Lý Thần cố ý háng giọng một cái, nói, Sơ Tuyết, ngươi yêu thích là tốt rồi. Không cần cảm ơn, ta là Lôi Phong. Diệp Sơ Tuyết nghe được Lý Thần cái kia tiện hề hề âm thanh, mà không phải Ninh Tiến Nhi, tại chỗ liền ngây người, một cái liền đẩy ra cửa phòng ngăn. A, Lý Thần, tại sao là ngươi, Tiến Nhi đây, nàng làm sao không có tới? Lý Thần chỉ Diệp Sơ Tuyết thốn đến đầu gối quần, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, Sơ Tuyết, phiền phức ngươi trước tiên đem quần nhấc lên được rồi, như ngươi vậy thẳng thắn chờ đợi, ta có chút không quá quen thuộc. Nghe được Lý Thần nhắc nhở, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn không có để quần đây, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, rất năng. Ngay sau đó, nàng liền khiến cho kính một duệ, làm một tiếng, liền đem vê đút cờ cửa phòng ngăn đóng lại. Sau đó, chính là nữ sinh đặc hữu cao quán tám rít gào. A a a, Lý Thần, ngươi cái chết biến thái. Nơi này là nhà cầu nữ, ngươi là làm sao tiến vào? Lý Thần tràn đầy kinh ngạc hỏi, còn có thể làm sao tiến vào? Đương nhiên là dùng chân đi tới. Lẽ nào các ngươi không phải các ngươi nữ sinh, đều là bính đi vào, hoặc là bỏ tiến vào? Diệp Sơ Tuyết tại chỗ tan bỡ, bỏ đi vào ngươi muội à, đây chính là nhà cầu nữ, nhà cầu nữ, nhà cầu nữ. Lý Thần méo xẹt đầu, nói, ta biết à, mặt trên viết nữ sĩ hai chữ đây, ta biết tự, không đi sai. Diệp Sơ Tuyết có chút phát điên, ngươi một đại nam nhân, đến nhà cầu nữ làm gì a? Lý Thần một bộ ngươi biết rõ còn hỏi vẻ mặt, nói, còn có thể làm gì a, đương nhiên là cho ngươi đưa dì cân. Sơ Tuyết, ngươi xem một chút, này dì cân có phải là ngươi thường thường dùng nhãn hiệu? Diệp Sơ Tuyết muốn khóc, hận không thể rút ra dì cân, hô hắn một mặt dì huyết. Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, biến thái, nhanh lên một chút cút ra ngoài cho ta. Lý Thần thuận miệng trả lời một câu, đang chuẩn bị lúc rời đi, lỗ tai đột nhiên nhúc nhích một chút, vẻ mặt cũng theo hơi đổi. Diệp Sơ Tuyết đầy mặt đỏ bừng lót thật dì cân, đang muốn mở ra cửa phòng ngăn thì Lý Thần con tiện nhân kia lại đột nhiên ôm chặt lấy nàng, lại trực tiếp tiến vào vê đút cửa phòng riêng bên trong. Ở cái này trước mắt, Diệp Sơ Tuyết chỉ cảm giác đầu của chính mình vù một hồi, tại chỗ liền bối rối. Lý Thần hắn muốn làm gì, sẽ không là thấy sắc này lòng tham, ở đây đem mình cho mạnh mẽ. Ý lý đó chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Tuyết trong lòng lo sợ bất an, một vệ hoảng sợ hát vân, bao phủ trái tim. Lý Thần, ngươi tiện nhân này, muốn làm gì? Lý Thần trên dưới đánh giá một chút Diệp Sơ Tuyết, tầm mắt rơi vào nàng cổ dưới vậy vừa nãy nô lên phía trên ngọn núi, lắc lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói, không nghĩ, còn không phát dục thành thục đây, đối với thân thể không được. Ê! Diệp Sơ Tuyết cảm giác đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng, lại làm chàng rơi vào mộng bức bên trong. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị dùng nắm đấm đi nện Lý Thần thì, nhưng lại bị đối phương một cái ôm vào trong lòng. Trong nháy mắt, Diệp Sơ Tuyết rồi cùng Lý Thần đến rồi cái linh khoảng cách tiếp xúc, da thịt dính vào cùng nhau ấm áp, cùng với Lý Thần trên người nồng nặc nam nhân mùi vị, làm cho nàng thân thể mềm mại hơi run, một khuôn mặt tươi cười càng là rất năng, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Xuyệt, Sơ Tuyết, đừng nói chuyện, có người đến, đến rồi. Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lập địa, giày cao gót đánh mặt đất cộc cộc đất thanh, liền dần dần chuyển tới. Đáng ghét Lý Thần, lão nương dám mua váy, liền bị ngươi cho xé nát, xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi. Người đến không phải người khác, chính là Lý Thần bọn họ ban gợi cảm nóng bỏng cô giáo xinh đẹp Trần Vi Vi. Nghe được Trần Vi Vi oán giận, Diệp Sơ Tuyết một đôi mắt to như nước trong veo trừng tròn xoe, trừng trừng nhìn Lý Thần. Lý Thần, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên sẽ ra Trần lão sư váy. Lý Thần trong lòng được kêu là một oan a, cảm giác mình so với cái kia cái gì đậu nga con oan. Rõ ràng là Trần Vi Vi động tác của mình phạm vi quá mạnh, rõ ràng là đảo bảo vật bất lương thương gia bán ra váy chất lượng không rõ, rõ ràng là địa cầu lực hút quá lớn, cùng ta có bán mao tiền quan hệ sao? Một trận đoán giận sau khi, oán phụ Trần Vi Vi sẽ theo tay kéo mở một nhà vệ sinh cửa phòng ngăn. Sau đó, chính là một trận ảo 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 tiếng nước chảy, thanh âm chát chúa dễ nghe, lại như là cổ nhân viết thơ từ như vậy, thác nước phong một ngàn vị trí đầu thức ảnh, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Lý Thần nhíu nhíu mày, nhỉ non tự nói, ý ý, lưu tuyến trạm liệu phân nhánh. Xem ra Trần lão sư nàng nóng tính rồi dạo, còn có chút thận hư a. Thứ độ gì? Lưu tuyến trạm liệu phân nhánh. Còn thận hư. Tiện nhân kia thật biến thái, nghe người ta suýt suýt, lại vẫn có thể nghe ra liệu phân nhánh cùng thận hư. Diệp Sơ Tuyết tại chỗ liền muốn cười phun, có điều, Lý Thần tay mắt lênh lẹ, một cái liền che miệng nàng lại. Trần Vi Vi nghe được vê đút cửa phòng riêng bên trong, có thùng thùng âm thanh, liền nhấc lên quần, lớn tiếng hỏi một câu. Ai ở bên trong đây? Nghe được Trần Vi Vi tiếng la, Diệp Sơ Tuyết nhất thời liền mắt tròn váng, một khuôn mặt tươi cười bên trên, tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Trần Vi Vi lão sư là trường học xưng tên nóng bỏng mỹ nhân, mà là bị nàng cho phát hiện mình cùng một nam sinh, ở tại vê đút cửa phòng riêng bên trong, vậy còn không? Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Tuyết một trái tim rầm rầm nhảy lên, quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Trần Vi Vi thấy không ai trả lời, cảm thấy bên trong khẳng định có vấn đề, liền lại cố ý tăng cao mấy phần tiếng nói hô, ai ở bên trong đây, mau mau đi ra cho ta. Chương 12, trêu chọc Trần Vi Vi nếu như hỏi Diệp Sơ Tuyết, đời này nghe được tối âm thanh khủng bố là cái gì? Không phải nửa đêm hung linh, không phải dã lang gào thét, càng không phải nửa đêm nhỏ tê ở. Mà là lúc này, Trần Vi Vi lão sư tiếng la, tự như sấm sét, oanh kích nàng trái tim nhỏ, rầm rầm nhảy lên. Có điều trái lại Lý Thần, thì lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Hắn vẻ mặt vẫn, khoe miệng bên trên thậm chí còn bùng lên ý cười nhàn nhạt. Diệp Sơ Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị nhấc chân đi đá Lý Thần thì đột nhiên thấy hắn bắt ở bên tai mình, nhẹ nhàng thổi một cái nhiệt khí. Sơ Tuyết, đừng sợ, hết thảy đều có ta đây. Nói xong, không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết tới kịp làm ra phản ứng, Lý Thần cũng đã đẩy ra vê đút cờ cửa phòng ngăn. Này, Trần lão sư, thật có duyên phận, ở đây đều có thể gặp được. Câu nói kia nói thế nào tới, hai cái chim hoàng anh minh thúy liễu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trần Vi Vi thấy đi ra người là Lý Thần, vẻ mặt không khỏi sương sờ. Lý Thần, tại sao là ngươi, bên trong còn có người sao? Lúc nói chuyện, nàng liền giương cổ lên, trong chiều nhìn xung quanh. Có điều, Lý Thần tay mắt lênh lẹ, tiện tay liền đem cửa phòng ngăn đóng lại, che kín Trần Vi Vi tầm mắt, làm cho nàng không cách nào nhìn thấy, như là thỏ trắng nhỏ như thế run lẩy bẩy Diệp Sơ Tuyết. Trần lão sư, ngươi biết ta bình thường một người, đều yêu thích làm chuyện gì sao? Trần Vi Vi nghe vậy mở ra, trợn to hai mắt, tò mò hỏi, yêu thích làm chuyện gì? Lý Thần xoa xoa chóp mũi, nói, cũng không có gì, chính là nhìn thư, đánh đi máy bay loại hình. Trần Vi Vi một mặt khinh bỉ, kinh ngạc nói rằng, ý nghĩa, đi máy bay. Lý Thần cười hì hì, nói, đùa giỡn, như ta như vậy có tư tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có nội hàm học sinh tốt, làm sao có khả năng đọc sách đây? Trần Vi Vi té xỉu, không đọc sách, cũng chỉ còn sót lại đi máy bay. Nam sinh, nữ sĩ, đi máy bay. Đêm này ba cái then chốt chữ cho liên hệ cùng nhau sau, Trần Vi Vi liền mắt hạnh trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi quát lên, Lý Thần, ngươi tên biến thái này, dĩ nhiên đến nhà cầu nữ đi máy bay, đi, đi với ta giáo đạo sử. Lý Thần giả vờ kinh ngạc vẻ mặt, hỏi, nơi này là nhà cầu nữ sao? Nghe được Lý Thần đột nhiên hỏi lên như vậy, Trần Vi Vi tại chỗ một mặt một bức. Không phải nhà cầu nữ à? Chẳng lẽ mình đi nhầm bên cờ? Nghĩ tới đây, Trần Vi Vi cũng không kịp nghĩ nhiều, mau mau lùi ra. Bây giờ lập tức liền muốn tan học, nếu để cho những học sinh khác nhìn thấy mỹ nữ của bọn họ lão sư tiến vào nam bên cờ, vậy mình nhưng là không mặt mũi lại đi trên bục giảng dạy học. Sơ Tuyết, Trần lão sư đã bị ta cho giao động đi rồi, ngươi nhanh lên một chút trở về phòng học đi. Đúng rồi, còn có một việc tình. Đi tiểu trong siêu thị, đem mua cho ngươi gì cần tiền, cho bà chủ đưa đi. Diệp Sơ Tuyết mặt đen lại, kinh hô, Nạp Nhi, ngươi mua gì cần, còn muốn ta trả tiền? Lý Thần gật gật đầu, đang hoàng trịnh trọng nói, gì cần là ngươi dùng, ta lại vô dụng. Lại nói, ta tiền tiêu vặt, không đều là ngươi cướp chạy mà, hiện tại túi quần so với mặt còn muốn sạch sẽ. Thấy Lý Thần tiện nhân kia nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, Diệp Sơ Tuyết đều có phun hắn một mặt gì huyết kích động. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết ngực nhỏ đồng thời một phụng, tiểu vũ trụ bất cứ lúc nào đều có bạo phát kích động, câu nói vừa dứt, liền đạp đạp trừng chạy. Sơ Tuyết, Trần lão sư chính đang khắp thế giới truy sát ta đây, ta trước tiên chạy trốn lạc, ngươi nhớ tới giúp ta xin nghỉ à? Nhìn Lý Thần đi xa bóng lưng, Diệp Sơ Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Liền mắng ba tiếng tiện nhân sau khi, Diệp Sơ Tuyết khí hơi hơi tiêu một chút. Nàng nghĩ lại nghĩ tới vừa nãy tu sự tình, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng chính mình, vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật. Sự trong sạch của chính mình, suýt chút nữa liền hủy ở Lý Thần tiện nhân này trên người. Nghĩ đến Lý Thần, trong đầu của nàng liền lại hiện ra tiện nhân này, đem mình xem qua một màn. Trong ngay mắt, mặt cười liền vừa thẹn đến đỏ chót, rát năng. Hừ, Lý Thần, ngươi cái này đồ lưu manh, đại biến thái, bản cô nại mãi nhiều không được ngươi. Từ nữ sĩ bên trong chạy thoát sau, Lý Thần liền ra trường học cửa lớn, chuẩn bị đi trên đường làm ít tiền, mua luyện chế thối thể đàn dược liệu. Lý Thần hai tay xuyên đâu, buồn bực ngán ngẩm ở trên đường lăn lư. Thực sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán, chính mình đi đâu làm tiền đi. Ngay ở Lý Thần khó khăn thời khắc, hắn khỏe mắt dư quang, đột nhiên miết thấy phía trước có một nhà vé số từ thiện trạm. Đúng vậy, con mắt của chính mình có thể nhìn xuyên, vừa vặn dùng để mua vé số. Lý Thần rên lên lưu hành tiểu khu, bước nhanh tiến vào phúc thải trạm, ở quát quát nhạc chuyên khu, bắt đầu lựa lên. Hắn hai con mắt hơi híp lại thành tuyến, từ bên trong bắn ra nhất đạo không dễ phát hiện tình mang, lại như là hồng ngoại tuyến máy quét như thế, từng cái nhìn quét trước mặt quát quát nhạc. Tấm này là 5 khối, tấm này là 0, tấm này là 20, ma ơi, tấm này thật giống là 1000. Một cũng đang đùa quát quát nhạc hoàng bao thanh niên, thấy Lý Thần ở nơi đó chọn ba kiểu bốn, liền xem thường nói, ta nói minh đệ, này quát quát nhạc dài đến đều giống nhau, có thể hay không trúng thưởng, dựa cả vào nhân phẩm. Ngươi nếu như nhân phẩm không được, coi như ngươi lại chọn, cũng không thể trúng thưởng. Lúc nói chuyện, hắn liền cố ý lấy ra một tờ 500 quát quát nhạc, ở Lý Thần tới trước mặt về lung lay một hồi, lấy này đến khoe khoang chính mình ngày hôm nay nhân phẩm tăng cao. Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng cười nói, há, xem ra ngươi ngày hôm nay nhân phẩm không sai. Hoàng bao thanh niên đẩy mặt đắc ý, miệng dương lên, nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta hoàng bao là ai. Lý Thần rút ra tấm kia 1000 quát quát nhạc, nói, vậy ngươi có tin hay không, ta này một tấm trúng thưởng kim ngạch, so với trong tay ngươi tấm kia kim ngạch nhiều. Thấy Lý Thần tùy tiện rút ra một tấm quát quát nhạc, liền lời thề son sắt nói, nhất định có thể so với mình tấm này 500 nhiều lắm. Hoàng bao thanh niên tại chỗ liền nở nụ cười. Phải biết, hắn tổng cộng quát hàng trăm tấm, mới xem như là trúng rồi 500 đồng tiền. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao,
Ngươi không tin?
Hoàng Mao thanh niên lắc lắc đầu, đạo, không tin. Lý Thần nói, tốt lắm, đánh cuộc, ai thua, ai học ba tiếng chó sủa, làm sao?
Hoàng Mao thanh niên vỗ bàn một cái, nói, được, lao tử ta rồi cùng ngươi đánh cược.
Chương 13, cho ta học chó sủa.
Thấy Hoàng Mao thanh niên một cái đồng ý, Lý Thần cười lắc lắc đầu, bắt đầu dùng móng tay quát thưởng. Trước tiên ra tới một người một, sau đó là một không, tiếp theo là thứ hai không, người thứ ba không.
Ông chủ, đây là trúng thưởng kim ngạch, 1000 khối, ngươi nhìn một chút.
Phúc Thải Điếm lao bản bán tín bán nghi tiếp nhận Lý Thần đưa tới quát quát nhạc, cẩn thận rủi rủi con mắt, lại vẫn thực sự là 1000 đại dương.
Hoàng Mao thanh niên thấy ông chủ vẻ mặt dị dạng, liền gấp giọng hỏi một câu, Vương lão bản, hắn cái kia có hay không trúng thưởng?
Vương lão bản gật gật đầu, đắp, trúng rồi, 1000 khối.
Lý Thần nhíu nhíu mày, hướng về phía Hoàng Mao thanh niên nhếch miệng nở đủ cười, huynh đệ, nguyên thua cuộc, học chó sửa đi.
Hoàng Mao thanh niên thấy mình có chút tiến thoái lưỡng nan, liền nằm ngang mặt, hung thần ác sát quát, ngươi biết ta là ai không, liền dám để cho ta học chó sửa.
Lý Thần vẻ mặt lạnh lẽo, nói, ta quản ngươi là ai đây, ta biết nguyện thua cuộc.
Phúc Thải Điếm lao bản đội vàng lôi một hồi Lý Thần cánh tay, thấp giọng nhắc nhở, tiểu huynh đệ, ta xem việc này coi như xong đi.
Này Hoàng Mao nhưng là chung quanh đây mấy con phố địa đầu xà, ngươi phạm cùng hắn không qua được à?
Nhưng mà, Lý Thần nhưng chút nào đều không cảm kích.
Không có chuyện gì, chuyện của chính ta, ta tự mình xử lý.
Nói xong, Lý Thần liền hướng Hoàng Mao thanh niên đi tới, lạnh giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi câu cuối cùng, ngươi đến cùng có học hay không chó sủa?
Hoàng Mao thanh niên thấy Lý Thần ánh mắt ấm hàn đáng sợ, không nhịn được dùng mình một cái.
Có điều, bọn họ đầu đường lưu manh, tốt nhất chính là mặt mũi.
Nếu như hắn bị một học sinh tử cho làm cho khiếp sợ, này nếu như chuyển đi, hắn Hoàng Mao còn làm sao ở trong xã hội hỗn?
Hắn tăng lên đánh bạo tử, liền trùng Lý Thần hướng lên, thiết, ngươi cái quái gì vậy, coi chính mình là ai vậy, chọc giận lão tử, có tin ta hay không tới tập trung chém chết ngươi.
Lý Thần cười gằn, từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ mắt, rất tốt.
Hoàng Mao thanh niên thấy Lý Thần chút nào đều không đem mình cho để ở trong mắt, không khỏi giận tím mặt, vung quyền liền hướng hắn mặt đánh tới. Nhưng mà, quả đấm của hắn vừa mới vung lên, lại đột nhiên cảm giác mình xương bánh chè đau đớn một hồi, cả người như là ngã gục như thế, thẳng tắp ngã xuống đất.
Lý Thần vẻ mặt tâm lãnh, từng chữ quát lên, không muốn làm hao mòn ta tính nhẫn lại, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi gọi vẫn là không gọi.
Hoàng Mao thanh niên như con chó như thế, trực tiếp bị Lý Thần cho dẫm trên đất.
Lúc này, trong lòng hắn đã rõ ràng, chính mình lần này là đá vào tấm sắt lên.
Ta tên, ta tên, ta tên còn không được à?
Vương vương vương, vương vương vương, vương vương vương.
Vừa vặn lúc này, một 33 năm bé gái đến mua vé xổ số, còn chưa vào cửa, lại đột nhiên nghe được chó sủa.
Bé gái sợ đến hoa hoa khóc, trêu đến toàn trường một mảnh cười vang.
Lý Thần cũng theo cười cận, vỗ tay một cái, nói, được rồi, ngươi có thể lan.
Hoàng Mao thanh niên như chút được gánh nặng, liên tục lăn lộn hướng phía cửa chạy đi.
Chờ chạy đến trên đường thì, hắn dùng thâm độc ánh mắt, hướng Lý Thần mạnh mẽ chừng một chút.
Hừ, tên ghê tởm, ngày hôm nay trận này tử, ta nhất định sẽ tìm trở về.
Để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể.
Hoàng Mao thanh niên sau khi rời đi, Lý Thần lại đang phúc thải trong cửa hàng quát mấy chục tấm quát quát nhạc.
Tổng cộng chúng rồi 14.250 nguyên, để điếm lao bản có thể nói là lệ rơi đầy mắt.
Lý Thần lại đi dạo mấy nhà phúc thải điếm, có điều thu hoạch cũng không nhiều.
Tiên tiến hậu hậu tính gộp lại, vẫn chưa tới 50.000 đồng tiền.
Nếu như tập hợp đủ sắp tới 30 vạn dược liệu tiền, hắn đoán chừng phải đem toàn thành quát quát nhạc đều cho cướp sạch một phen.
Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp.
Hơn nữa, mở ra thấu thị thần thông, quá mức tiêu hao nguyên thần.
Còn không tránh 50.000 đồng tiền đây, đều sắp đem mình cho lui hư thoát.
Sau đó, còn phải luyện chế thượng phẩm đan dược, chỗ tiêu tiền nhiều lắm đấy, phải tìm một đến tiền nhanh, hơn nữa còn không quá mệt mỏi việc.
Nhưng mà cái gì hoặc không quá mệt mỏi, hơn nữa còn đến tiền nhanh đây.
Cũng không thể đi quán ăn đêm làm còn được chứ.
Nghĩ tới đây, Lý Thần bị chính mình buồn cười ý nghĩ chọc cười vui vẻ.
Nếu để cho tiên giới người biết, đường đường Đông Hoa Thiên Đế, dĩ nhiên chạy đi quán ăn đêm làm bịt, còn không thỏa đáng chàng cười chết.
Những kia khổ luyến hắn tiên tri tiểu nữ, thế gia tiểu thư, đoán chừng phải đứng xếp hàng đến đây, nữ phiếu, hắn.
Trong cơ thể có hắn Đông Hoa Thiên Đế tinh hoa, vậy cũng là đáng giá những này tiên tri tiểu nữ nói khoác cả đời sự tình.
Nếu như may mắn chúng rồi giải nhất, có kết tinh.
Phòng trưng các nàng vị trí cả gia tộc, đều có thể theo thâm lây.
Một người đắc đạo, gà chó lên trời.
Đương nhiên, tất cả những thứ này sự tình, đều xây dựng ở hắn vẫn là Đông Hoa Thiên Đế cơ sở trên.
Hắn bây giờ chỉ có điều là một bình thường học sinh cấp 3.
Coi như là vi tin phụ cận người ước ao, 89/10 cũng phải bị lét bỏ.
Cậu ca, chính là người kia đánh cho ta.
Phía trước trên đường phố, trước vừa học được chó sủa Hoàng Mao thanh niên, chỉ vào Lý Thần, đối với lao đại mình Triệu Nhị Cầu nói rằng.
Triệu Nhị Cầu theo Hoàng Mao ngón tay phương hướng nhìn một chút, một mặt thiếu kiên nhận kiến trách, mẹ kiếp, Hoàng Mao, ngươi cái quái gì vậy, làm sao càng hôn càng không bằng, thậm chí ngay cả một học sinh trung học đều thu thập không được.
Còn cần phải xin mời lão tử ta ra tay, ngươi không ngại mất mặt, lão tử ta còn không ném nổi khuôn mặt này đây.
Nói xong, hắn đã nghĩ nên ngang rời đi.
Hắn Triệu Nhị Cầu ở chung quanh đây mấy con phố trên, tốt xấu cũng là một nhân vật có máu mặt.
Bắt nạt học sinh cấp 3 sự tình, sớm mấy năm trước cũng đã không làm, thực sự là quá hạ giá.
Có điều, Hoàng Mao câu nói tiếp theo, để hắn cảm thấy tình cờ đi hạ giá cũng rất không sai mà.
Coi như là trải nghiệm một hồi sinh hoạt, câu kia châm luôn nói thế nào tới, làm người không thể quên tội nguồn, phải được thường ước đăm chiêu ngọn.
Cậu ca, tiểu tử này ngày hôm nay vận khí không tệ, mua quát quát nhạc chúng rồi hết mấy vạn đây.
Triệu Nhị Cầu hứng thú, gấp giọng hỏi, thật chứ?
Hoàng Mao gật đầu lia lịa, định ngọt nói rằng, cậu ca, ta lừa gà hay, cũng không dám lừa gạt ngài, ngươi nói đúng chứ? Triệu Nhị Cầu đầy mặt nụ cười đắc ý, vỗ vỗ Hoàng Mao vai, nói, lời này nói không sai, ngươi nếu như dám gạt ta, lão tử ta liền đánh gãy chân chó của ngươi. Nói xong, hắn liền hướng về phía sau mấy người phất phất tay, nói, huynh đệ mấy cái, ngày hôm nay làm phiếu đại việc, đều cho ta thả cơ linh điểm. Triệu Nhị Cầu, Hoàng Mao chờ người tính toán làm sao bắt giết Lý Thần này điều phí ngư thì, Lý Thần cũng tương tự ở trong lòng tính toán, làm sao mới có thể từ bọn họ này quần địa đầu xà trên người làm điểm mơ đến. Hắn khỏe mắt dư quang, hướng bốn phía nhìn một chút. Nơi này là khu náo nhiệt, quanh thân giao lộ đều có máy thu hình. Bên đường làm sự tình, dễ dàng bị cảnh sát thúc thúc mời đến trại tạm giam bên trong kiếm xà phòng. Cuối cùng, tầm mắt của hắn là ở một cái rách nát trong đường hẻm. Không sai, nơi này là cái giết người cấp của địa phương tốt. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền làm bộ liệu dáng dấp gấp gáp, hướng trong đường hẻm tiểu chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Nhị Cầu chờ người ở trong lòng cuồng hô một câu trời cũng giúp ta, liền đều ào ào truy tiến vào. Chương 14, tiểu gia ta liền bắt nạt ngươi. Hoàng Mao người đầu tiên xông vào trong đường hẻm, có thể nhưng không có tìm thấy Lý Thần bóng người. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy vào, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền lại biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nhị Cầu trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, chung người thủ hạ phất phất tay, ra lệnh. Chung quanh tìm xem, hắn khẳng định ngay ở chung quanh đây, chạy không xa. Nhưng mà, còn không chờ Triệu Nhị Cầu tiếng nói rơi xuống đất, một nước đóng thành băng âm thanh, lại đột nhiên từ sau lưng của hắn băng lên, bắt hắn cho sợ hết hồn. Không cần tìm, tiểu gia ta ở chỗ này đây. Triệu Nhị Cầu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần trong miệng nhai một mảnh lá cây, hai tay xuyên đâu, chính liếc mắt nhìn bọn họ. Thấy tình cảnh này, Triệu Nhị Cầu trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn ổn định tâm thần, chỉ vào Lý Thần mũi, quát hỏi, chính là tiểu tử ngươi đả thương huynh đệ của ta. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, hắn đáng đời. Triệu Nhị Cầu thấy Lý Thần chút nào đều không cho mình trước mặt, không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi đủ cuồng. Lý Thần gật gật đầu, hứng hờ đáp, cuồng quen rồi. Ai u, tiểu tử, rất hoàng đi, không sợ nói thật cho ngươi biết, lao tử ta chuyên chỉ các loại không phục. Nói xong, hắn liền trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh, các anh em, cùng tiến lên, cho tiểu tử này một điểm máu sắc nhìn. Hoàng Mao chờ mấy người, lần lượt trả lời một câu, liền đuốt tay áo, như là một đám gào gào thét lên ác như sói, hướng Lý Thần vây lại. Lý Thần thấy bọn họ bước đi sốc nổi, trung khí không đủ, vừa nhìn chính là tuốt hơn nhiều, ngay ở theo bản năng bên trong lắc lắc đầu, nói, một đám rất rưởi. Âm cuối mới vừa xuống đất, Lý Thần liền một cái thái cực thức mở đầu, hướng Hoàng Mao trên mặt vỗ tới. Đùng, một cái lanh lảnh bạt thai đột nhiên băng lên, Hoàng Mao trên mặt nhất thời liền có thêm nhất đạo đỏ tươi dấu tay. Chợt Lý Thần chân trái bước ra, lấy mũi chân vì là trung tâm, chân phải lấy hình quạt phương thức quét ngang. Giang giác, giang giác, giang giác, ba tiếng sờn cả tóc gãy tiếng xương gãy văng lên, chúng ở mặt trước ba cái lâu la, tất cả đều là xương bánh chè bị vỡ nát gãy xương, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Triệu Nhị Cầu thấy Lý Thần là cái luyện gia tử, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu, liền quật ngã chính mình bốn tên thủ hạ, điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Hắn dùng sức cắn răng, từ bên hông rút ra một cái sáng loáng lượng dao gọt hoa quả, liền hướng Lý Thần chọc vào quá khứ. Thấy đối phương động dao găm, Lý Thần vẻ mặt không khỏi chìm xuống. Đây là chính ngươi muốn chết, có thể không trách ta. Ngay ở Triệu Nhị Cầu cầm đao đâm tới được trước mắt, Lý Thần không lùi mà tiến tới, nghiêng người tiến lên. Chợt, cũng chỉ thấy hắn một cái đẹp đẽ tay không đoạt dao sắc, trực tiếp liền đem Triệu Nhị Cầu trong tay dao gọt hoa quả cho đoạt lại. Giang giác. Triệu Nhị Cầu cầm đao thủ đoạn gãy xương, thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo, liền tầm tầm có quắp ngã xuống đất. Hắn lúc này, trong lòng đã rõ ràng, chính mình đây là đá vào tấm sắt lên. Huynh đệ, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, huynh đệ. Triệu Nhị Cầu từ nhỏ ở trên đường sờ soạn lần mò, là cái sẽ nghe lời đoán ý chủ, hắn thấy tình thế đầu không đúng, liền mau mau đổi giọng. Đại ca. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, hỏi, ai là đại ca ngươi? Đang lúc này, Hoàng Mao đột nhiên như là đánh quá thời hạn máu gà như thế, chửi ầm lên, mang sắt bách, tiểu tử ngươi đừng khinh người quá đáng, nhưng là... Đúng. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần trở tay chính là một cái to mồm, tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của hắn. Tiểu gia ta liền bắt nạt ngươi, làm sao nhỏ chứ? Hoàng Mao bị Lý Thần này một cái bả miệng, tại chỗ liền cho đánh ngộp ép. Hắn bưng rát năng mặt, liền cái giấm cũng không dám thả, chớ nói chi là tranh luận tiên cường thoại. Đúng. Lý Thần lại tiện tay suy cho hắn một cái bạc hai, lạnh giọng nói rằng, ngươi vừa nãy không phải trâu bỏ mà, hiện tại làm sao túng, nói chuyện à? Đúng. Ta. Đúng. Ngươi cái gì ngươi, còn dám mạnh miệng đúng không? Hoàng Mao muốn khóc, nói chuyện ai bả miệng, không nói lời nào còn ai bả miệng, đây rốt cuộc muốn ta thế nào à? Lý Thần mặc kệ hắn, xoay người liền hướng Triệu Nhị Cầu đi tới. Tiểu gia ta ngày hôm nay tâm tình cũng tệ, liền không chấp nhặt với ngươi. Có điều, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một hồi, đem này thanh sáng loáng lượng dao gọt hoa quả cho bước ra ngoài. Vàng không, như đao này. Đao tự còn chưa dứt lời địa, Lý Thần một ngón tay, liền hướng lưỡi đao bổ tới. Giang giác. Dao gọt hoa quả tại chỗ đoạn vỡ thành hai mảnh, phích lịch tầm rơi xuống ở địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Nhị Cầu, Hoàng Mao chờ người, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm, miệng trương đều có thể nhét vào một trứng vịt. Lý Thần lạnh rên một tiếng, liền giống như võ đạo tông sư, đứng chắp tay, nên ngang rời đi. Ra ngõ, Lý Thần liền chuẩn bị trở về trường học nhìn Diệp Sơ Tuyết. Đi ngang qua công viên thì nhất đạo mỹ lệ bóng người hấp dẫn hắn chú ý, một cái vóc người cao gầy, dung mạo tuấn tú nữ hài đang đứng ở hồ bờ liễu rủ dưới đánh quyền. Nữ hài đánh quyền thì
trong lúc phất tay, đều kiện mỹ mạnh mẽ, có một luồn mày liều không nhường mày dâu ngạo khí. Nàng tiêm tiêm eo nhỏ theo gió bãi lên, cổ dưới cao lớn vững chãi ngọn núi, cũng theo thân thể đồng đưa phạm vi qua lại run rẩy. Lại như là 6 tháng chín dục quả táo đỏ, thủy lộ ướt át, lôi kéo người ta mơ màng. Lý Thần nhìn chằm chằm nữ hài nhìn một hồi, lời bình nói, chuẩn độ còn có thể, có điều tốc độ cùng cường độ, liền kém một chút hỏa hầu. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, liền xoay người muốn chạy. Đánh quyền nữ hải, nguyên vốn là kiêu căng tự mãn chủ. Nàng trước thấy Lý Thần liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình cổ phía dưới vị trí xem, trong lòng thì có chút căm tức. Có thể không tìm được cớ, bất tiện phát tác. Có thể nàng bạn bạn không nghĩ tới, đối phương lại vẫn không được lắc đầu. Hắn đây là mấy cái ý tứ? Ghét bỏ chính mình đánh quyền phát nát, hay là chê khí chính mình cổ xuống núi phong không đủ đồ sộ? Nàng thấy Lý Thần phải đi, liền lập tức thu quyền, một khuôn mặt tươi cười càng là nước đóng thành băng, bước nhanh về phía trước ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi vừa nay lắc đầu làm gì? Đây là ghét bỏ ai đó? Chương 15, ngươi ghét bỏ ai đó? Thấy Bạch Di nữ hải tiến lên ngăn cản đường đi của chính mình, Lý Thần vẻ mặt không khỏi hơi run run. Chợt, hắn đưa tay đẩy ra nữ hải củ sen bình thường trắng non cánh tay, đưa tay chỉ đối phương ngực, cười ha ha nói, nơi này liền ngươi và ta hai người, ngươi nói ta còn có thể ghét bỏ ai vậy? Bạch Di nữ hải tên là Mạc Hi, là Giang Nam Mạc thị gia tộc Thiên Kim tiểu thư, hơn nữa thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đến lớn đều là mọi người vần quanh, thiên chi tiêu nữ tồn tại, khi nào bị người ta như vậy ngay mặt ghét bỏ quá? Huống chi, vẫn là một nhìn qua, tuổi tác so với mình nhỏ hơn trên 2-3 tuổi ngây ngô nam sinh. Trong ngay mắt, Mạc Hi liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, cổ dưới cao lớn vững chãi ngọn núi, cũng theo chập trùng bất định. Đáng ghét, ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Lý Thần hơi kinh ngạc nhìn Mạc Hi, xa xôi nói, ghét bỏ một người, cùng yêu thích một người, đều là giống nhau, không cần bất kỳ lý do gì. Mạc Hi một mặt hắc tuyến, nàng lại bị một nam sinh cho ghét bỏ, hơn nữa vẫn không có bất kỳ lý do gì loại kia. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Thúc năm nhẫn, kinh nguyệt cũng không thể nhẫn nhịn. Ngày hôm nay, ngươi không cho ta một lý do, liền hưu muốn rời đi nơi này. Lúc nói chuyện, Mạc Hi còn luốt luốt tay áo một cái, một bộ muốn đánh người tư thế. Thấy tình cảnh này, Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: "Mỹ nữ, thế giới tươi đẹp như vậy, ngươi nhưng táo bạo như vậy, này có thể có điểm không tốt lắm nha, dễ dàng không ai thèm lấy. Đáng ghét, ta có lấy chồng hay không đi ra ngoài, cùng ngươi có quan hệ sao?" Đối diện Lý Thần xích quả đùa giỡn, Mạc Hi thẹn quá thành giận, vung vẩy phân quyền, liền hướng mặt của hắn đánh tới. Lý Thần bất động như núi, khoe miệng bên trên còn vung lên một vệt thong dong tự nhiên ý cười. Chờ Mạc Hi phân quyền, sắp anh đến mặt của hắn trên thì, Lý Thần ra tay thành phong trào, trực tiếp liền bắt được đối phương trắng non thủ đoạn. Mạc Hi giãy giụa hai lần, có thể vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Lý Thần trói buộc cột. Hơn nữa, bởi dùng sức quá mạnh, nàng cả người trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền hướng mặt sau co quắp ngã xuống. Ngay ở Mạc Hi sắp ngã xuống đất trước mắt, Lý Thần tay mắt lênh lẹ, một cái liền ôm đối phương cái kia không đủ một nắm tiêm tiêm eo nhỏ. Mạc Hi lòng cao hơn trời, nơi nào cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời mặt cười mắc cỡ đỏ chót, cáo giận nói, "Lưu manh, mau thả ta ra." "Được." Lý Thần lời ít mà ý nhiều trở về một thật tự, liền trực tiếp buông lòng tay. Rầm. Mất đi Lý Thần lòng bàn tay chống đỡ, Mạc Hi cả người liền tầng tầng ngã xuống đất. "Ai u, ngươi có nạ, cố ý chứ?" Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói rằng, "Không phải ngươi để ta buông ra mà, tại sao lại quái lên ta đến rồi?" "Đáng ghét, ngươi." Mạc Hi tự biết đối lý, u a u ớ nửa ngày, cũng chỉ nói là ra một ngươi tự đến. Lý Thần thấy nàng ấn nộ dáng vẻ, thực tại có chút đẹp đẽ đáng yêu, liền không nhịn được lắc lắc đầu, nói, "Hiện tại ta có thể đi được chưa?" Mạc Hi căm giận hừ một câu, "Hừ, nghĩ hay lắm." Lý Thần gật gật đầu, nói, "Đúng đấy, ta vẫn luôn nghĩ đến rất đẹp." Đối diện Lý Thần như vậy ra mặt dày, cùng với siêu cấp tự yêu mình người, Mạc Hi tại chỗ liền thua trận. Đang lúc này, một trận phẫn nộ tiếng quát từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay, thả ra tiểu thư nhà ta. Chợt, liền thấy một tên vóc người khôi ngô, gầy gò già dặn tráng thanh niên, lấy báo săn nhào thọ tốc độ, hướng Lý Thần vào tới. Nhìn thấy người đến, Lý Thần khẽ cau mày, nhìn đối phương tốc độ chạy trốn và khí thế, nói vậy hẳn là sau thiên điên phong kỳ cao thủ. Có điều, ngay cả như vậy, ở hắn Lý Thần trong mắt, vẫn còn chưa đáng kể. Lý Thần bất động như núi, một thái cực thôi thủ, lấy tứ lạng bạc thiên cân tư thế, dễ như ăn cháo hóa giải chàng thanh niên tiến công. Chàng thanh niên thấy mình này đủ để đánh gục mãnh hổ nắm đấm thép, dĩ nhiên như là đánh vào cây bông như thế, nhẹ nhàng, căn bản là triển khai không ra bất kỳ sức mạnh đến, điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn cường thành tơi thần, một cái tiêu chuẩn cầm nã thủ, nỗ lực đi bắt Lý Thần bay. Lý Thần lạnh lùng nở đủ cười, nói, "Hừ, chó mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang." Chàng thanh niên nghe được chính mình 10 lần như một tất sắc kỹ, đến một học sinh trong miệng, dĩ nhiên thành chó mèo, nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh. "Tiểu tử, ngươi rất buồn mà." Lý Thần lông mày dương lên, lạnh lùng nói, "Đó là bởi vì tiểu gia ta có cùng tư bản. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cầm nã thủ." Dứt lời, Lý Thần cánh tay lại như là múa kim xà, theo thanh niên cánh tay của nam tử, quấn quanh mà đi, một cái liền tóm lấy bả vai của hắn. Chàng thanh niên thấy mình vai bị tóm, trong lòng hoảng hốt, đạp đạp chừng lui về phía sau đi. "Hừ, ngươi cảm giác mình tránh thoát rồi chứ?" Tiếng nói vẫn còn đầu lưỡi bên trên bạc quanh, Lý Thần lại làm chàng trợn quát một tiếng. "Lên cho ta." Trong phút chốc, chàng thanh niên liền cảm giác thân thể không phải là mình như thế, hoàn toàn không bị khống chế, thẳng tắp ngã tại xỉ mảng trên đất. Rơi hắn thất điên bắt đảo, mắt nổ đom đóm. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, Mạc Hi miệng trực tiếp liền ngoắc thành chữ O, phòng trừng đều có thể nhét vào một cái dưa chuột. Chàng thanh niên này tên là Nhụy Phong, là gia gia hắn cảnh vệ viên, tăng ở bộ đội đặc chủng, làm 7 năm bộ đội đặc chủng, còn nắm quá một lần quân khu luận võ giải thi đấu á quân. Có thể vạn bạn không nghĩ tới, chính là như vậy nhân vật cường hãn, dĩ nhiên ở trước mắt cái này có điều 17-18 tuổi nam sinh dưới tay, liền vừa đối mặt đều không có đi qua, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, còn có chuyện sao? Nếu là không có, ta trước hết đi rồi. Vừa mới đi ra hai bước, hắn liền lại xoay người, quay về vẫn ngây người như phóng mặc hi khẽ mỉm cười, nói, đúng rồi, lòng tốt nhắc nhở một hồi, ngươi vừa nãy đánh quyền pháp, có 22 nơi cái hở, trong đó trung quanh khá là chí mạng. Nói chung, vẫn tính là qua loa đi, chính là ít đi 3 chiêu. Nếu có thể đem cuối cùng này 3 chiêu bù đắp, bộ quyền pháp này miễn cưỡng có thể xem như là tam lưu. Nghe được Lý Thần, Mặc Hi suýt chút nữa phun ra gì huyết đến. Nàng đánh quyền pháp, tên là Mặc Thủ Thành Quy, là tiền tần thời kỳ, Mặc gia khai phái tổ sư gia lưu lại. Có điều, sau đó bởi vì các loại chiến loạn duyên cớ, dẫn đến quyền phổ hư hao. Có thể tạo được điểm tình chi bút 3 chiêu, bất hạnh thất truyền. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ Mặc gia dựa vào bộ quyền pháp này tàn phổ, sừng sững với giang nam trăm năm mà không ngã. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ có thể quyết định 100 năm thế gia hưng suy quyền pháp, đến Lý Thần trong miệng, dĩ nhiên liền đã biến thành tam lưu. Hơn nữa, vẫn là ở đêm cuối cùng điểm tình chi bút 3 chiêu, cho bù đắp điều kiện tiên quyết. Ngoại trừ chấn động ở ngoài, Mặc Hi thực sự không nghĩ ra cái khác từ ngữ để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Đang lúc này, một râu tóc bạc trắng, có điều vẫn như cũ tinh thần chấn hưng ông lão, xài bước hướng bên này đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Chương 16, ta không cùng bé gái chấp nhận. Lý Thần quay đầu lại nhìn ông lão một chút, con ngươi không khỏi hơi có rút lại. Ông lão con mắt mặc dù có chút vẫn đủ không rõ, nhưng lại sắc bén như kiếm, khắp toàn thân đều tiết lộ một luồng quyết đoán mãnh liệt khí thế, người bình thường còn thật không dám cùng với đối diện. Có điều, Lý Thần đồng học có thể không phải người bình thường. Hắn trực tiếp liền thoải mái đón nhận ông lão cái kia sắc bén như dao ánh mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Mặc Hi trong lòng không khỏi một trận ngạc nhiên. Phải biết, gia gia hắn nhưng là trải qua chiến trường bách chiến lão tướng, trực tiếp chết ở trên tay nhân số, coi như là không có 100, cũng có 80. Đừng nói là một học sinh bình thường, coi như là trong vòng, những kia ăn sung mặc sướng tinh anh tuấn kiệt, cũng không dám lớn mật như thế nhìn thẳng gia gia. Một trận đối diện qua đi, ông lão chủ động tách ra Lý Thần con mắt, hắn cái kia khe ngang dọc trên trán, thậm chí còn có tinh tế mồ hôi hột chảy ra, lại như là vừa sinh quá một cơn bệnh nặng giống như hư thoát. Gia gia. Mặc Hi nhìn thấy gia gia vẻ mặt có chút dị thường, liền mau mau chạy tới nâng. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng hơi dương lên, cười nhạt một tiếng. Có điều là tên bách chiến lao tướng thôi, dù cho trên tay có bách 10 cái nhân mạng, ở hắn Đông Hoa Tiên Đế trong mắt, cũng xa xa mà không đáng chú ý, đồ một là vì là tội, đồ bạn là vì là hùng, đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Huống chi, Lý Thần hắn này Đông Hoa Tiên Đế, giết chết lục giả, cũng không chỉ 9 triệu. Lao gia tử, có chuyện sao? Ông lão cùng nhan nở nụ cười, nói, vừa nãy tiểu huynh đệ nói tôn nữ của ta quyền pháp bên trong có 22 nơi cái hở, trong đó trung quanh còn khá là chí mạng, nhưng là thật sự. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Mặc Hi thấy Lý Thần đối với chính mình ra ra thái độ ngạo mạn, nhất thời liền mắt hạnh trợn tròn, nũng nịu quát lên, ngươi thái độ gì, liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Lý Thần xem thường liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, ta luôn luôn chính là thái độ này, các ngươi không muốn nghe, ta đi chính là. Nói xong, hắn liền lắc lắc đầu, xoay người liền muốn đi. Không cho đi. Luôn luôn bị mọi người vờn quanh Mặc Hi, khi nào được quá như vậy là nhạt, lúc này liền tức giận mặt cười đỏ chót, tiểu quát một tiếng, liền đưa tay đi cản Lý Thần đường đi. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lý Thần xem thường hừ một câu, tùy ý vung trường vỗ tới. Hơn nữa, hắn một trường này bất thiên bất ỷ, vừa vặn đập trúng Mặc Hi cổ phía dưới thiên đô huyệt vị trí. Mặc Hi thấy Lý Thần tên tiểu sắc lang này, tới chính là tập ngực thấp hèn chiêu thức, nhất thời mắc cỡ mặt cười đỏ chót, rát năng, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Nàng đạp đạp chừng liền lùi lại hai bước, liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, trắng như tuyết cổ xuống núi phong, càng là chập trùng bất định. Phi, ngươi cái sắp bĩ, lưu manh. Lý Thần vỗ tay một cái, cười nhạt một tiếng, nói, vừa nãy ta nếu là nhiều hơn nữa dùng 2/10 sức mạnh, e sợ lúc này ngươi liền không có cách nào đứng nói chuyện cùng ta. Càng sẽ không giống như bây giờ, trung ký 10 phần mắng ta là sắp bĩ, lưu manh. Nghe được Lý Thần vừa nói như thế, Mặc Hi trong lòng không khỏi run lên. Nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi, có vẻ như cũng thật là như vậy. Vừa nãy Lý Thần ra tay đập trúng chính mình tiên đô huyệt thì chỉ cảm thấy cả người run rẩy, đầu óc cũng trong nháy mắt trống không. Nghĩ tới những thứ này, nàng liền không tự chủ được giật cả mình, mặt cười cũng bá một hồi trắng, thật giống như là vừa nhìn thấy phi thường khủng bố cảnh tượng như thế. Có điều, coi như vậy, muốn cho kiêu căng tự mãn Mặc đại tiểu thư cúi đầu nhận sai, vậy cũng là vạn vạn chuyện không thể nào. Thử, sẽ có lát. Tiểu Hi, không nên vô lễ. Ông lao hướng về phía Mặc Hi hét lên một tiếng, ra hiệu nàng không muốn như thế tùy hứng. Mặc Hi tuy rằng tùy hứng, có điều nhưng cũng không dám ngỗ nghịch ra ra ý tứ, liền đối với Lý Thần phiên cái lườm ý, còn căm giận hừ một câu, lấy này đến biểu thị chính mình nội tâm bất mãn. Ông lao tiến lên hướng về phía Lý Thần cùng nhăn nở nụ cười, nói, tiểu hữu chớ trách, ta này tôn nữ thở nhỏ liền vùng chiều từ bé, bị người trong nhà cho sủng lịch hỏng rồi. Có thể sẽ có chút tùy hứng, có điều nàng tâm địa thiện lương, tuyệt không có ác ý. Lý Thần hứng hờ gật gật đầu, như đại nhân không chấp tiểu nhân, như thế phất phất tay, nói, lao ra tự yên tâm, ta sẽ không cùng bé gái chấp nhận. Mặc Hi nghe được Lý Thần xưng hô chính mình vì là bé gái, tức giận ngực nhỏ lại bắt đầu đồng thời một phục. Ngươi nói ai là bé gái đây? Lý Thần không để ý đến nàng, mà là rất tùy ý quét về phía Mạc Hy trắng như tuyết cổ xuống núi loan vị trí, khóe miệng hơi dương lên, một bộ ngươi hiểu nhỏ vẻ mặt. Nhìn thấy Lý Thần con mắt, nhìn mình chằm chằm cái kia không thể miêu tả vị trí, Mạc Hy bị tức hỏng rồi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên, đem cái tên này con ngươi cho đào móc ra. "Hừ, tên vết thương, ngươi tuổi còn trẻ, con mắt làm sao liền mù cơ chứ? Ta nơi nào nhỏ, nơi nào nhỏ, nơi nào nhỏ." Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý ưỡn lên rất chính mình bộ ngực, ngạo nghễ ngọn núi kiên cường sừng sững, lấy này để chứng minh chính mình nói không ổng. Ông lão thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền mau mau khạc hai lần, khạc khạc, "Tiểu Hy, chớ có vô lễ." Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Mạc Hy, mà là xoay người hướng về phía Lý Thần chắp tay, nói, "Không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng là người trong đồng đạo, thực sự là may gặp may gặp. Tại hạ Mạc Hạc, xin hỏi tiểu hữu họ tên, sư thừa người phương nào?" Lý Thần biểu hiện lặng lẽ, lắc lắc đầu, nói, "Tại hạ Lý Thần, gia sư không vào trần thế, bất tiện báo cho tục danh, vẫn xin xem xét." Nghe được Lý Thần câu nói này, ông lão Mạc Hạc đối với hắn lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Hay là, cũng chỉ có những kia ẩn sĩ cao nhân mới có thể dạy ra như vậy tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ liền có thể khinh thường quần hùng đệ tử thiên tài chứ? "Tiểu huynh đệ." Khắc khắc, khắc khắc. Khả năng là quá mức kích động duyên cớ đi, một câu nói chưa nói xong, hắn lại đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. "Ra ra." Mạc Hy thân thiết tiến lên nâng, trong suốt con mắt hơi có chút ướt át, nhẹ nhàng vô vô ông lão phía sau lưng. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đây là bệnh cũ, an viên dược là tốt rồi." Ông lão hơi thở mong manh, có chút gian nan an ủi cháu gái. Tên là Nhụy Phong Bảo Tiêu, cũng mau mau lấy ra bên người mang theo bao con nhộng, đưa tới. Mạc Hạc liền nước suối, đem bao con nhộng đưa vào trong miệng. Sau một chốc, hắn sắc mặt tái nhợt, lúc này mới dần dần khôi phục mấy phần hưởng hảo. Thấy tình cảnh này, Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, từ bên trong bắn ra nhất đạo không dễ phát hiện tinh mang. Hiện tại, ở trước mặt hắn, lão gia tử ngũ tạng lục phủ, mạch máu, xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Hắn phát hiện ông lão tả tâm phòng có rõ ràng ao hãm, hẳn là bị giáng đòn nặng nề gây nên. Hơn nữa, còn có hoại tử dấu hiệu. Hắn vừa nãy dùng thuốc, hẳn là bệnh tim tốc cứu đặc hiệu dược. Có điều, nhìn dáng dấp cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, hắn dám kết luận, chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, ông lão nhất định sẽ giá hạc tây đi, trở về với các bụi. "Lão gia tử, ngươi tả tâm phòng vị trí, thường tao nội trọng thương chứ? Nếu như ta không nhìn lầm, thời gian hẳn là ở 30 năm trước." Nói xong, Lý Thần tiểu dĩ trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía lão gia tử Mạc Hạc. Chương 17, quá nhỏ, không có hứng thú. Nghe được Lý Thần này, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Mạc Hạc cả kinh là trợn mắt quát mồm. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nhìn thấy ông lão cái này phản ứng, Lý Thần trong lòng tiểu dĩ sáng tỏ, chính mình trước đoán không lầm. "Sư phụ trước đây tùy tiện dạy ta một ít kỳ hoàng chi thuật, vì lẽ đó ta cũng là hiểu sơ một ít mà thôi." Nghe xong Lý Thần, Mạc Hạc cảm đều suýt chút nữa kinh đi. Một chút liền có thể xem ra bản thân tả tâm phòng có vấn đề, hơn nữa còn có thể nhìn ra khi nào bị thương. Dù cho là quốc chi thánh thủ, cũng chỉ đến như thế chứ. Có thể nhân ra sư phụ vẹn vẹn chỉ là tùy tiện một giáo, đồ đệ cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Thấy Lý Thần một lời bên trong, Mạc Hy cũng tạm thời thả xuống đối với hắn thành kiến, gấp giọng giải thích lên. "Là như vậy, 30 năm trước, ông nội ta đã tham gia đối với càng phản kích chiến, là ngay lúc đó tổng chỉ huy phó. Ở Lao Sơn tiền tuyến thì, ra ra hắn làm gương cho binh sĩ, bị đạn pháo mảnh vỡ bắn trúng. Sau đó, tuy nói may mắn giữ được tính mạng, có thể bên trái trong lòng nhưng bị thương nặng, lưu lại rất bệnh nghiêm trọng dễ, cái. Này hơn 20 năm, ra ra hắn đi thăm quốc nội trên trăm vị có tiếng quốc y thánh thủ, nhưng lại đều không thể ra sức, chỉ có thể ăn nước ngoài đặc hiệu dược, đến miễn cưỡng duy trì." Nghe xong Mạc Hy giải thích, Lý Thần bừng tỉnh gật gật đầu. "Lý tiên sinh, nếu ngươi một chút liền có thể nhìn ra ông nội ta thương thế, không biết có thể có biện pháp trị liệu." Lúc nói chuyện, Mạc Hy nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Linh động trong con ngươi, tất cả đều là cực nóng chờ mong. Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, nói, "Kỳ thực, nếu muốn trị liệu lao ra từ bệnh, cũng không phải là không thể. Có điều..." Nói đến tuy nhiên thì, hắn lại đột nhiên ngừng lại, mang theo một vẻ cân nhắc đủ cười, nhìn về phía Mạc Hy cùng ông lão. "Hắn Đông Hoa Tiên Đế, tuy nói không phải cái gì người xấu đi, tuy nhiên tuyệt không có thể xem như là người tốt. Cứu người có thể. Có điều, nếu như không trả giá cứu người, cái kia liền không thể được." Mạc Hy là cái thông minh nhanh trí nữ hải, há có thể nghe không ra Lý Thần ý tại ngôn ngoại. Mạc gia, ở Giang Nam, thậm chí là toàn bộ Giáp Quốc, đều có chút thế lực. "Chỉ cần Lý tiên sinh có thể chữa trị ta thật bệnh của gia gia, muốn cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi." Lý Thần thấy Mạc Hy còn rất tức thời, liền nhíu nhíu mày, hỏi, "Thật chứ?" Mạc Hy tiểu gà mổ tóc giống như gật đầu lia lịa, "Ừm, coi là thật." Lý Thần suy nghĩ một chút, rũa ra ba ngón tay đầu đến, nói, "Ba chuyện." Mạc Hy không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, "Cái nào ba chuyện?" Lý Thần nhìn Mạc Hy khẽ mỉm cười, tiện tay chỉ nàng, nói, "Ta muốn ngươi." Còn không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, lao ra từ Mạc Hạc liền đem đầu giơ thành chống bỏi. "Không được, không được, này bạn bạn không được." Khắc khắc, khắc cụ. Vời nổi giận duyên cớ, trái tim của hắn lại là một trận xé rách giống như đau nhức, liên tục khắc đến mấy lần. "Ra ra, ngươi đừng kích động." Mạc Hy lại mau tới trước, nhẹ nhàng vô vô ông lão phía sau lưng. Mạc Hạc lôi kéo Mạc Hy tay nhỏ, vẻ mặt nói, "Tiểu Hy, ra ra năm nay 80 có ba, đã là đất vàng vùi vào cái cổ người. Có thể ngươi còn trẻ, tuyệt không thể là ta bộ xương già này, làm lỡ chính mình một đời hạnh phúc." Mạc Hy mặt cười bên trên, hiện ra mấy phần uất nộ, mắt hạnh trận tròn trừng mắt Lý Thần, "Lý tiên sinh, ngươi cái điều kiện này khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu đi. Lại nói, chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, ngươi nói đúng đi, có thể hay không lại đổi một?" Lý Thần nhíu môi, nói, "Ngươi muốn đi đâu rồi? Ta chỉ là vừa ý ngươi trên cổ khối ngọc bội kia mà thôi, đối với ngươi." Nói tới chỗ này, Lý Thần hơi dừng chốc lát, khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Mạc Hy cổ xuống núi phong, một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, "Quá nhỏ, không có hứng thú." Chương 18, Mạc Hy kế vật nạp nhi. "Quá nhỏ, không có hứng thú." Dứt bỏ ra thế hiển hách không nói, nàng Mạc Hy cũng là một quốc sắc tiên hương mỹ nhân. Những kia muốn người theo đuổi nàng, đều có thể bài mãn hai cái phố lớn. Nếu như một người lại phát một khẩu súng, giải phóng loan loan đảo đều thừa sức. Có thể cái tên này dĩ nhiên ghét bỏ chính mình quá nhỏ, không có hứng thú. Lúc này Mạc Hy đều có một loại muốn xông lên, đem ánh mắt hắn đào móc ra kích động, nhìn cái tên này có phải là thật hay không ngủ. Lý Thần cũng không biết, ngay ở này ngăn ngắn mấy giây thời gian, Mạc Hy đã ở trong lòng giết chết hắn 18 trở về. Hắn nhún vai một cái, thuận miệng hỏi, "Các ngươi liền nói có đáp ứng hay không chứ?" Mạc Hy cúi đầu nhìn một chút trên cổ ngọc bội, trong suốt trong con ngươi tràn đầy không muốn xong lớn. Ông lão nhìn thấu tôn nữ tâm tư, nhẹ nhàng khắc hai lần, nói, "Lý tiên sinh, khối ngọc bội này là tiểu Hy mẫu thân để cho nàng vật kỷ niệm, đối với nàng có đặc thù ý nghĩa. Tiên sinh nếu là yêu thích ngọc thạch, ta có thể để người ta." Không giống nhau, không chờ Mạc Hạc nói hết lời, Lý Thần liền hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. "Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, sau này còn gặp lại." Nói xong, Lý Thần liền mang theo vẻ mặt lạnh lùng, xoay người liền muốn rời khỏi. Hắn bạn không phải lạnh lùng người, chỉ có điều cảm giác như vậy có kẻ mặc cả, thực sự là vô vị. Hắn hiện tại lùi một bước, nói không chừng đối phương sẽ nhân cơ hội tiến một bước. Vì có thể đem quyền chủ động hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình, hắn cũng không ngại làm một lần kẻ ác. Mạc Hy thấy Lý Thần một lời không hợp, xoay người liền muốn đi, mặt cười không khỏi hơi đổi. "Tiên sinh dừng chân, chỉ cần có thể chữa khỏi ông nội ta thường." Mạc Hy đồng ý đem ngọc bội chắp tay đưa tiễn. Lúc nói chuyện, nàng liền lấy xuống ngọc bội, cung cung kính kính đưa tới. Có điều, Lý Thần nhưng không có đưa tay đón. Mạc Hy đôi mắt đẹp lưu chuyển, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Thần, không biết đối phương trong hồ lô lại đang bán thuốc gì. Lý Thần cười khẽ với nàng, nói, "Ngọc bội ngươi trước tiên thu, chờ đem ra ngươi thương chữa khỏi, ta lại đến lấy." Nghe được Lý Thần câu nói này, Mạc Hy nước đóng thành băng trên mặt, này mới xem như là phóng ra một vệ miệng cười đến. "Này băng sơn mỹ nhân, cười còn rất đẹp mà." Ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Mạc Hy thấy Lý Thần trừng trừng nhìn mình chằm chằm, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. "Chuyện thứ hai đây." Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Chuẩn bị cho ta một ít dược liệu, có thể có chút nhiều, ngươi ký một hồi." Mạc Hy mau mau gật gật đầu, đào ra điện thoại di động của chính mình, tinh tế ngón tay đang mở tỏa trên màn ảnh nhẹ nhàng đạch một cái. "Ừm, được rồi, ngươi nói đi." "Ngưu tinh, hồng kỳ, nhân sâm, cầu kỳ, linh chi." Lý Thần hơi làm chốc lát trầm tư, liền một hơi nói rồi 37 loại quý báo thuốc bắc. Đương nhiên, nếu như chỉ cho lão gia tử chữa bệnh, căn bản cũng không cần nhiều như vậy dược liệu. Có thể nếu như lại luyện chế hắn thối thể đan, vậy thì không nhất định lạc. Mạc Hy thấy Lý Thần ngừng lại, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hỏi, "Còn nước không?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Tại hạ sơn trước, sư phụ ta đã từng căn dặn ta, không muốn tùy tiện ra tay. Có thể tổng có một ít mắt không mở con rồi óng óng tê loạn, mấy nếu ngươi phiền lòng. Nếu như Lý tiên sinh bất tiện ra tay, Mạc gia sẽ giúp ngươi giải quyết những con rồi này." Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, lao ra từ Mạc Hạc, liền một cái cho đáp ứng. Kỳ thực, coi như Lý Thần không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm như vậy. Lý Thần tuổi tác có điều 17-18 tuổi, liền có thần thông như thế. Chớ nói chi là, sau lưng của hắn thủ đoạn thông thiên sư phụ. Nếu như có thể cùng hắn kết được, đối với bọn họ Mạc gia có thể nói là có bách lợi mà không một hại. Nghĩ đến lôi kéo người tầm, Mạc Hạc có chút vận đụng con mắt, quét về phía tôn nữ Mạc Hy. Mạc Hy cùng này Lý Thần, cũng coi là trên lá trai tài gái sắc. Nếu như hai người bọn họ có thể kết gắn bó suốt đời, chấn chỉnh lại Mạc gia ngày xưa huy hoàng, một lần bước lên với Z quốc nhất lưu thế gia, cũng đem ngay trong tầm tay. Đáng tiếc, nhân gia đã sáng tỏ biểu thị đối với cháu gái của mình vô vị. Tiểu Hy tiêu căng tự mãn, tất nhiên không sẽ chủ động hướng về một người đàn ông cúi đầu. Mà Diệp Thần tâm tính cao ngạo, e sợ còn ở Tiểu Hy bên trên. Dù cho Lý Thần con mắt có thể nhìn xuyên, hắn cũng tuyệt đối không nhìn thấu vào giờ phút này, lão gia tử đã đánh tới, để hắn làm bọn họ Mạc gia cháu rể chú ý đến. "Tốt lắm, cứ như vậy đi. Các ngươi trước tiên đi chuẩn bị dữ liệu, chờ chuẩn bị đầy đủ hết sau khi, các ngươi gọi điện thoại thông báo ta một tiếng. Ta hôn lại tự đến nhà, đi cho lão gia tử chữa bệnh." Lúc nói chuyện, Lý Thần rồi cùng Mạc Hy trao đổi một hồi số điện thoại di động. Lão gia tử gật gật đầu, xoay người đối với tôn nữ nói rằng, "Tiểu Hy, ngươi đi đưa tới Lý tiên sinh." Nhưng mà, còn không chờ Mạc Hy trả lời, Lý Thần liền trùng bọn họ khoát tay áo một cái, nói, "Không cần đưa, ta nghĩ đi một mình đi." Nhìn Lý Thần dần đi xa đi bóng lưng, Mạc Hy dùng sức cắn môi, thấp giọng nói lẩm bẩm, "Thiết, thật xú thí, có gì đặc biệt à, bản cô nãi nãi còn không muốn đưa ngươi đây." Nhìn nhí nha nhí nhảnh tôn nữ, lão gia tử mang theo vài phần cương triều ý cười, lắc lắc đầu, nói, "Tiểu Hy, này Lý Thần tiểu hữu tuyệt đối không phải bật trong ao, nếu là có cơ hội, ngươi nhiều cùng hắn đi vòng một chút. Đôi này, chuyện này đối với Mạc gia, đối với chính ngươi, đều sẽ có bách lợi mà không một hại." "Hả, ta biết rồi, gia gia." Mạc Hy thuận miệng trả lời một câu, một đôi linh động con người, nháy mắt cũng không nháy mắt nóng nhìn Lý Thần đi xa phương hướng. Nàng lúc này, cảm giác Lý Thần chính là một điều bí ẩn, tràn ngập thần bí. Nàng có một loại không thể chờ đợi được nữa, cưới mở loại này loại bí ẩn kích động. Nhưng mà, Mạc đại tiểu thư nhưng lại không biết, làm một người phụ nữ, nỗ lực đi tìm hiểu một người đàn ông, vậy thì là yêu thích hắn bắt đầu. Chương 19, Hoàng Khê Sa quyết định dược liệu vấn đề sau, Lý Thần liền chuẩn bị đi vùng ngoại thành Vân Vũ Sơn đi một chuyến, dầm dẫm điểm. Vân Vũ Sơn là tòa trà sơn, lấy mây mù trà cùng trà xanh, nghe tên khắp thiên hạ. Nơi này có vạn mẫu vườn trà, gió nhẹ lướt qua, sóng xanh dập dờn. Nhàn nhạt trà hương, thấm ruột thấm gan. Không sai, nơi này linh khí, quả nhiên so với nội thành nồng nặc không ít. Nếu như có thể ở đây bãi một loại nhỏ tụ linh trận, tốc độ tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đến lúc đó, chính mình ngắt có niềm tin, ở trong vòng 3 tháng, đột phá bình cảnh, thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Lý Thần ở Vân Vũ Sơn loanh quanh sắp tới 2 canh giờ, lưu luyến quên bể. Cho đến màn đêm sơ hàng, hắn lúc này mới nhớ tới về già sự tình. Ven đường, một nhà phòng gội đầu trước, có mấy người mặc vô cùng mát mẻ cô đường, chính buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. Khi các nàng nhìn thấy Lý Thần như vậy một anh chàng đẹp trai đi ngang qua thì đều kích động trận to hai mắt. Đang lúc này, một hơn 40 tuổi, vẽ ra đủng trang lão bà, hướng Lý Thần tiểu chạy tới. Vị này tiểu ca, có muốn hay không tẩy cái đầu? Nàng vừa mới dứt lời, liền trực tiếp kéo lại Lý Thần cánh tay, bắt đầu hướng về trong cửa hàng duệ. Tiểu ca, nơi này gội đầu kỹ thuật khỏe, mặc kệ là tẩy tiểu đầu, vẫn là tẩy đại đầu, đều là hàng đầu. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Bao ngươi thỏa mãn. Lý Thần chui một buổi trưa khe suối câu, tóc làm cho có chút ngổn ngang, hơn nữa còn chiêm không ít cành lá. Nếu như liền như vậy trở lại, nhất định sẽ bị Diệp Sơ Tuyết mắng. Có điều, nay tiểu đầu, đại đầu đều là cái gì quỷ? Các cô nương, có khách đến rồi, bắt đầu làm việc. Lão bà như là cổ đại tú bà như thế, bước lên cổ họng yêu hét lên một tiếng. Đám kia ăn mặc mát mẹ nữ hải, gặp khách người là cái anh chàng đẹp trai, liền đều dồn dập để điện thoại di động xuống, trang điểm lộng lẫy vây quanh. Lý Thần bị các nàng liễu ra liễu díu, làm có chút phiền, liền trực tiếp ngồi ở xoa bóp trên đế. Cái khác phục vụ không cần, tẩy cái đầu là được. Vừa nghe nói Lý Thần chỉ cần gội đầu, không muốn những phục vụ khác, những này trang điểm lộng lẫy các cô gái, cảm giác chán, liền đều lại ai đi đường đấy. Bà chủ hướng về phía một tên 16, 17 tuổi nữ hải vây vây tay, hô, Hoán Khê, ngươi tới cho khách mời gội đầu. Bị gọi là Hoán Khê nữ hải, đội vàng trả lời một câu, liền đến cho Lý Thần gội đầu. Nữ hải gương mặt trắng non nà, mặt mày trong veo. Đúc từ ngọc mặt cười bên trên, còn có hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, lại như là 4, 5 nguyệt ngây nô quả táo, apple, tràn ngập thanh xuân sức sống. Lý Thần buồn bực ngán ngẩm, liền thuận miệng hỏi nói, ngươi gọi Hoán Khê? Hoán Khê khe khẽ gật đầu, đắc, thầm, Lan Hoán Khê. Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, Hoán Khê, không sai, thật tao nhã tên. Căn cứ yến thủ tên điệu tên, Hoán Khê Sa, lấy chứ. Nói xong, hắn liền mang theo cảm tình, đem cái kia thủ truyền tụng tiên cổ, Hoán Khê Sa, cho nhớ kỹ. Một khúc tân tử tiểu một chén, năm ngoái khí trời cựu đình đại. Mặt trời chiều ngã về tây khi nào về? Không thể làm gì hoa lạc đi, giống như đã từng quen biết tiến trở về. Tiểu biên hương kính độc bồi hồi. Lan Hoán Khê sóng mắt lưu chuyển nhìn Lý Thần có má, ngượng ngùng mùi vị, ngươi là học sinh chứ? Lý Thần gật gật đầu, nói, ừm, học sinh. Ngươi đây, xem ngươi tuổi không lớn lắm, cũng ở đến trường chứ? Lan Hoán Khê con ngươi hơi có chút ướt át, hai mắt đấm lệ lắc lắc đầu, âm thanh ngưng nghẹn nói rằng, không lên, ba ba ở trên công trường té bị thương, mụ mụ còn cửu ốm đau giường, đệ đệ năm nay muốn thi vào cấp 3, khắp nơi đều đòi tiền. Nói đến chỗ thương tâm, Lan Hoán Khê nước mắt liền không nhịn được đùng đùng đi xuống nhỏ xuống. Lý Thần sợ nhất nữ hài khóc, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, vội vàng đem để tài rời đi chỗ khác. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện, phía trước Vân Vũ Sơn, sáng sớm mấy phút bắt đầu có nước sương. Lan Hoán Khê mau mau lau một cái nước mắt, nói, đại khái 4 giờ rưỡi thì có. 4 giờ rưỡi? Diệp Sơ Tuyết ra ở trung tâm thành phố, cách nơi này hơn 30 km. Khuya khoắt, cũng khẳng định đánh không tới xe. Quên đi, không trở về đi tới. Trước tiên ở đây chấp nhận một đêm đi, tỉnh chạy tới chạy lui, phiền phức. Dặn xong đầu sau, Lý Thần móc ra một sấp tiền mặt, đưa cho Lan Hoán Khê. Các ngươi nơi này cung cấp rừng chân chứ? Nhìn thấy Lý Thần tùy tiện một đảo, chính là vài ngàn đại dương. Trong nháy mắt, bà chủ cùng cái khác mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ hải, tất cả đều cả kinh trận to hai mắt. Hóa ra này không chỉ là cái anh chàng đẹp trai, còn là một con nhà giàu đây. Trong nháy mắt, các nàng thái độ đối với Lý Thần thì có 180 độ đại chuyển biến, tất cả đều quay về ân cần ý cười vây lại. Có, cái này nhất định phải có. Anh chàng đẹp trai, ngươi còn muốn những phục vụ khác mà, đại hoạt 500, tiểu hoạt 300, bao dạ 1000. Nơi này cô nương tùy ngươi chọn, tuyệt đối bao ngươi thỏa mãn. Lý Thần hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái, nói, không muốn, ta ở một buổi chiều liền đi. Nói xong, hắn liền vội vã lên lầu. Cái kia mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ hải, nhìn Lý Thần bóng lưng, bắt đầu liễu ra liễu díu thảo luận lên. Một nữ hải nói, thiết, đều tới nơi này, còn trang cái gì chính kinh. Nghe Hoán Khê nói, hắn còn là một học sinh đây, khả năng là học tập áp lực lớn, muốn tới nơi này bông lòng một chút. Nhưng bởi vì là lần thứ nhất, nhiều người như vậy, hắn không tốt làm ý tứ. Hi hi, Lệ Lệ nói đúng. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn mặt đỏ, nói không chắc còn là một gà giò đây. Vừa nghe đến gà giò, những này trang điểm lộng lẫy nữ hải, con mắt cũng không khỏi sáng ngời. Lý Thần vóc người khôi ngô, dài đến còn rất đẹp trai, nếu như vẫn là gà giò, các nàng tình nguyện cấp lại tiền, cũng phải cùng đối phương ít ít ho một hồi. Một đùng trang diễm mạt sóng lớn nữ nhân, nhíu nhíu mày, dương dương tự lắc nói, "Tiểu Lệ, Tiểu Hồng, đến đánh cuộc, nhìn ai đêm nay có thể ăn cái này gà giò." Cá thì cá, ai sợ ai. Ta ở internet mua các loại chế phục, còn có thừa nhận hứng thú đồ dùng, xế chiều hôm nay vừa đưa đến hàng, vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần hiệu quả thế nào. Nghe được các nàng nghị luận, Lan Hoán Khê mặt cười đỏ bừng, thấp giọng nói rằng, hắn chỉ là ở đây đơn giản quá một đêm mà thôi, không cần loại kia phục vụ. Không giống nhau, không chờ Lan Hoán Khê thoại âm lạc địa, một tên đánh khói hương nữ nhân liền bắt đầu đối với nàng chê cười. Ái cha cha, ngươi lại không phải hắn con run trong bụng, làm sao sẽ biết hắn không cần loại kia phục vụ? Chính là a, chỉ cho chính ngươi kiếm tiền, còn không cho kiếm lợi điểm. Trong ngay mắt, một đám trang điểm lộng lẫy nữ nhân liền đối với Lan Hoán Khê mở ra quần chào hình thức. Lan Hoán Khê là bà chủ một bà con xa, bởi vì gia cảnh thực sự là khó khăn, lại là vị thành niên, không thể vào thành làm công, cũng chỉ thật bị đưa tới nơi này kiếm tiền trợ giúp gia dụng. Có điều nàng tính tình rất quật, lại như là chu đốn gì yêu liên nói bên trong nói như vậy, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Quang thời gian trước từng có một vị ông chủ lớn đồng ý hoa 50.000 đồng tiền đến mua nàng lần thứ nhất, có thể đều bị nàng cho từ chối. Một cái cẩm lý ngư bơi tới cá trạch quần cư ô thủy đường bên trong, như vậy nàng gặp phải cá trạch môn xa lánh, hữu dĩ là tất nhiên sự tình. Có điều hiện tại Lan Hoán Khê tuổi còn quá nhỏ, không hiểu những chuyện này. Từ trong sân trường lưu lạc tới này phong trần nơi, nàng cũng đã cảm giác rất oan ức. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, liền ngay cả này mấy người tỉ muội cũng đều không chấp nhận nàng, thường thường xa lánh, nói móc, còn chào nàng. Trong nháy mắt, Lan Hoán Khê cảm giác toàn bộ thiên đô sụp nửa bên, trong lòng chua xót, oan ức trực lao nước mắt. Có ánh nước mắt châu, hãy cùng đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, ào ào đi xuống nhỏ xuống. Bà chủ vẫn tính là niệm mấy phần tình thân, liền hướng về phía các nàng la một câu, "Được rồi, đều nói ít đi một câu, Hoán Khê đã đủ đáng thương, các ngươi liền đều đừng chào phúng nàng." Cái kia mấy cái phong trần nữ hải cũng không cam lòng yếu thế, châm biếm lại lên. Thiết, nàng đáng thương, liền không đáng thương à? Mỗi ngày đều có sự khác biệt nam nhân, ở trong thân thể ra ra vào vào, liền đến kinh nguyệt thì cũng không thể yên tĩnh. Phía dưới đều sưng lên, có nói cái gì không? Chính là, đều tới đây phòng gội đầu, còn trang cái gì thuần? Sớm muộn cũng là bị nam nhân cho ngủ mệnh, bị ai ngủ không phải ngủ. Bà chủ lo lắng phạm chúng nộ, không ai thế nàng kiếm tiền, cũng là lựa chọn ngừng chiến tranh. Hoán Khê, này trời đã đen, trên căn bản cũng sẽ không có khách đến rồi. Ngươi về phòng trước ngủ đi, ngày mai sáng sớm ngươi còn phải đi trên núi cho mẹ ngươi hái thuốc đây. Lan Hoán Khê ngưng nghẹn gật gật đầu, liền xoay người trở về phòng của mình đi tới. Thấy Lan Hoán Khê rời đi, Lệ Lệ mấy người các nàng nữ hải cũng là đình chỉ mang chiến, đem trọng tâm lại chuyển đến đẹp trai nhiều kim Lý Thần trên người. Các nàng từ ở đủ loại kiểu dáng chế phục bên trong qua lại chọn thích hợp bản thân trang phục, chuẩn bị cho Lý Thần đồng học trình diễn một hồi tiêu chuẩn lớn chế phục. Mê hoặc đem thiết vì là thu gom không chương 20, bị nữ ngươi có bệnh. Cái thứ nhất nữ hải ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục lên lầu 2. Có điều vẹn vẹn chỉ là 3 phút, nàng liền tùng lôi kéo đầu hạ xuống. Thứ hai nữ hải xuyên chính là trắng xanh đan sen đồng phục học sinh, có thể kết quả cũng là vẫn. Đệ ba nữ tử lựa chọn chính là màu xanh thẳm nữ tiếp viên hàng không chế phục, nhưng mà vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhìn thấy mấy người tỷ muội toàn đều tay trắng trở về, lớn nhất Phong Tình Mê hoặc Lệ Lệ trong tay giơ một quyển Phở Logic viết tâm lý học, mang theo vài phần đắc ý nói, Phở Logic đã nói muốn chinh phục nam nhân liền muốn làm vui lòng. Các ngươi ngẫm lại, anh chàng đẹp trai hắn là học sinh, sợ nhất người sẽ là ai? Mấy cái nữ hải liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt ngạc nhiên, dồn dập lắc đầu nói không biết. Các ngươi thật buồn, liền này cũng đoán không ra, đương nhiên là lão sư. Các ngươi dùng đầu óc huyễn nghĩ một hồi như vậy một hình ảnh, một triệu đủ cô giáo xinh đẹp tàn phá, cả người đều bị học sinh. Nếu như cho hắn một trả thù cơ hội, hắn sẽ làm cái gì? Mấy cô gái kia vẫn là một mặt ngộp bức. Lệ Lệ tả, ngươi nói sẽ làm cái gì? Ai, các ngươi thật là đần chết rồi. Vẫn đúng là có thể làm cái gì, đương nhiên là đem cô giáo xinh đẹp cho đẩy ngã, dùng sức ít ít ro à. Quan Hi cùng Bách Chi sự tình, các ngươi nên đều biết chứ. Internet có tin tức yêu sách, Quan Hi thở nhỏ gặp cảnh viên Aji ưu hiếp, vì lẽ đó hắn ít ít có ho Bách Chi thì mới làm cho nàng mặc vào cảnh viên chế phục, cái này gọi là chính phục, có thể để cho bọn họ nam nhân cảm giác thành công tăng cao. Nói xong, nàng liền đổi tỉ mỉ chọn giáo sư chế phục, còn quay về tấm gương, vẽ cái tự mình cảm giác manh manh đát tiên hơn trang. Nhìn mình trong gương, Lệ Lệ liền lại khởi sướng cảm khái. Lao nương ta là nhất đẳng mỹ nhân, hai cái chân ngọc, ba phần xuân sắc, trung quanh lưu tình, nhà được thiên hạ nam nhân ngũ tạng đều phần, hoang mang lo sợ, loạn tung tùng kéo, cựu cựu quy chân, hết sức thoải mái. Được rồi, Lệ Lệ tả, ngươi cũng đừng khoe khoang phong tao, mau mau đi đem anh chàng đẹp trai bắt, cũng làm cho mở mở mắt. Được rồi, các ngươi liền nhìn được rồi. Nói xong, nàng liền mang giày cao gót, tí tách đi lên lầu. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất có cảm. Đối diện tỉ mỉ trang phục Lệ Lệ, Lý Thần chỉ dùng một chữ, liền đem nàng cho đổi rồi. Cút. Nhìn thấy phòng gội đầu bên trong, lớn nhất Phong Tình Mê hoặc Lệ Lệ tả, cũng tay trắng trở về. Mấy cái nữ hài liền lại ngồi cùng một chỗ, liễu ra liễu díu thảo luận, nên làm gì bắt Lý Thần này con gà giò. Nhưng là ở các nàng thảo luận kịch liệt nhất thì mấy cái cảnh viên phá cửa mà ra. Tất cả chớ động, đồn công an quét hoàng, đều cho ta đi góc tường ngồi xổm xuống. Một tên kiên trì ngạo nghễ ngọn núi nữ cảnh sát, đối với mấy người đồng bạn, nói, các ngươi ở đây bảo vệ, ta đi trên lầu nhìn. Nữ cảnh sát tên là Đường Tiêu Tiêu, trước đây ở cục thành phố đi làm. Có điều, tính tình quá mức thô bạo, yêu thích cho phạm nhân bắt đầu đoạn. Trên một tuần, nàng một cước đá bạo một cường gian phạm đàn đàn, bị lãnh đạo cho ném tới cơ sở đồn công an, chuẩn bị kỹ càng thật địa mài giũa một hồi tính tình. Lên lầu 2, nàng nghe được chết đối diện gian phòng có động tĩnh, liền một cước đem môn cho đá văng. Vừa tắm xong, chính ăn mặc đại quần lót Lý Thần, nhìn thấy đến rồi cái nữ cảnh sát, không khỏi một trận há hốc mồm. Đường Tiêu Tiêu mắt hạnh trợn tròn, quát lên, đừng núp đích, quét hoàng. Lý Thần cũng không núp đích, chỉ là ở trong lòng âm thầm thán phục, rời ạ, hiện tại tiểu thư cũng quá liều mạng chứ. Hộ sĩ, học sinh, nữ tiếp viên hàng không, hiện tại lại tới nữa rồi cái nữ cảnh sát. Có điều, vẫn đúng là đừng nói, diễn kỹ này không sai, khẳng định thường thường chơi cái kia cái gì cuộn tờ lại. Lý Thần thấy vị này tiểu thư, ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, trắng non da thịt, bắt nạt xương trắng hơn tuyết, huyền ước lông mày, tinh xảo thị, môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như nước, liền ngay cả trên mặt tuấn nộ cũng thành mê người phong tình. Đặc biệt là trắng như tuyết cổ dưới, cái kia ngạo nghễ đứng thẳng ngọn núi. Lý Thần cũng hoài nghi, như thế đồ sộ, có thể hay không đem cảnh phục cho căng nước. Có điều, một giây sau, hắn liền không hoài nghi nữa. Chỉ nghe răng rắc một trận lanh lảnh xé rách hành. Cảnh phục làm đến diện quốc áo, bị tạo ra, lộ ra một mảnh trắng toát đầy đà, xem tiểu Lý Thần đều không kìm lòng được ngẩng đầu chào. Đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt, hai tòa tuyết sơn xuyên thiên quá. Ở cái này coi trọng vật chất thế giới, còn có thể như vậy chuyên nghiệp đồng chí tốt, chân tâm đã không hơn nhiều. Có điều, có một chút ý kiến phải hào hào nói một chút, các ngươi đã muốn chơi cuộn tơ lại, liền không biết làm thân chất lượng tốt quần áo sao? Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần tên tiểu sắc lang này, hai con gian dạo con mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình không thể miêu tả vị trí xem, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Nàng chân trái bước ra, chân phải nhanh chóng đuổi tới, một cầm nã thủ, muốn nắm Lý Thần bay. Thấy tình cảnh này, Lý Thần chà chà miệng lời bình nói, ai đù, không tệ lắm, này cầm nã thủ học chính là ra dáng. Chính là không quá chính quy, tốc độ cùng sức mạnh, đều suýt chút nữa hòa hậu. Nghe được Lý Thần lời bình, Đường Tiêu Tiêu cắn chết hắn tâm đều có. Chính mình nhưng là nữ tử cảnh giáo vật lộn thi đấu quán quân, hắn dĩ nhiên nói mình cầm nã thủ không chính quy. Lý Thần đầu hơi một bên, bỏ qua rồi Đường Tiêu Tiêu công kích. Chật, không giống nhau, không chờ đối phương lần thứ hai làm ra công kích, hắn liền ra tay như gió, kẹp lại cổ tay của đối phương, khiến cho không thể động đậy. Trong nháy mắt, hai người liền lấy một rất ám muội tư thế, ở trên sàn nhà qua lại lăn lộn. Ngươi tới một người thỏ đặc ứng, ta tới một người diều hâu vươn mình, đánh chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Chính ở phía dưới vài tên nam cảnh viên, nghe được trên lầu có động tĩnh, lo lắng Đường Tiêu Tiêu chịu thiệt, liền vội vội vàng vàng mà tới. Có điều, đập vào mi mắt một màn, nhưng đem bọn họ cho cả kinh tại chỗ ngổn ngang. Ta lật cái đi. Cảnh hoa Đường Tiêu Tiêu quần áo xốc xếch, bị một người đàn ông cho đè ở trên người, đây là cái gì tiết tấu? Lẽ nào là mở ra phương thức không đúng? Lý Thần nhìn thấy lại tới nữa rồi hai tên cảnh viên, cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Lúc này, hắn lúc này mới ý thức được, bị chính mình đặt tại dưới thân vị này, nói không chắc thực sự là nữ cảnh sát. Nạp Nhi, chính mình suýt chút nữa bị một tên nữ cảnh sát cho ít ít cho ho. Đường Tiêu Tiêu thấy đồng sự đến rồi, nhân cơ hội này, một thỏ đặc ưng, đem Lý Thần cho đá ra ngoài. Cái kia hai tên cảnh viên cũng nhanh chóng tiến lên, cho Lý Thần lên cái bối khảo. Nếu như Lý Thần muốn phản kháng, coi như là 20 cảnh viên cũng không giữ được hắn. Có điều, lần này hắn nhưng không có phản kháng. Phải biết, hiện tại nhưng là thời đại. Nếu như mình chạy trốn, nói không chắc sáng sớm ngày mai, chân dung của chính mình sẽ truyền khắp mạng lưới, thiết mãn phố lớn ngõ nhỏ. Đến lúc đó, chính mình một đời anh danh, nhưng là triệt để hủy vào lần này gội đầu lên. Tính toán coi như là nhảy đến Thái Bình Dương bên trong, đều không nhất định có thể rửa sạch. Hơn nữa, nếu để cho Diệp Sơ Tuyết biết chuyện này, nha đầu kia còn không được khinh bỉ chết ta. Đường Tiêu Tiêu từ trên giường nhảy xuống, thu dọn thật quần áo, nhấc chân liền hướng Lý Thần tàn nhẫn mà đã tới. Ai nha, đều sợ hai người, không phải Lý Thần, mà là Đường Tiêu Tiêu. Nàng cảm giác mình vừa nãy cái kia một cước, cũng không phải đá vào Lý Thần trên người, mà là đá vào trên tấm sắt, lạc nàng chân đau đớn. Lý Thần liếc mắt nhìn Đường Tiêu Tiêu, theo nàng trắng non mắt cá chân, vẫn hướng về trên xem, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần tên khốn kiếp này, đều đến vào lúc này, lại vẫn dám dùng xích quả quả nóng bỏng ánh mắt, nhìn mình chằm chằm chân dài xem, trong lòng lửa giận liền trà sát hướng về trên mạo. Ngươi nhìn đủ chưa? Lý Thần lắc lắc đầu, rất thẳng thắn trả lời, không có. Chợt, hắn liền ngẩng đầu lên dùng một loại rất ánh mắt chân thành, nhìn Đường Tiêu Tiêu, nói, mỹ nữ, ngươi có bệnh. Chương 21, nàng vẫn là xử nữ đây. A a a, ngươi mới có bệnh đây, cả nhà ngươi đều có bệnh. Đường Tiêu Tiêu cảm giác mình muốn điên rồi, tiểu vũ trụ triệt để bạo phát. Ở ngày hôm trước nên đến kinh nguyệt, nhưng thả nàng bổ câu, đến hiện tại chậm chạp chưa tới, khiến cho nàng tương đương phiền lòng. Đi quét hoàng đi, suýt chút nữa bị nữ phiếu khách cho ít ít ho. Hiện tại, dĩ nhiên lại bị đối phương xích quả quả đùa giỡn, nói mình có bệnh. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, thúc năng nhẫn, kinh nguyệt cũng không thể nhẫn nhịn. Lý Thần thấy Đường Tiêu Tiêu không tin mình, đàng hoàng trịnh trọng nói, mỹ nữ, ta nói chính là thật sự. Ngươi gần nhất có phải là luôn cảm giác bụng dưới rơi đau, mạo đổ mồ hôi, còn sẽ xuất hiện mê muội, đau bụng kinh trở bệnh trạng. Bình thường còn thả người liệu tận, buồn hè, liệu bất tận, suy suy không thuận, có lúc còn có thể hiện ra mặt quạt hình liệu phân nhánh. Vì càng hình tượng hướng về Đường Tiêu Tiêu nói rõ cái gì là mặt quạt hình liệu phân nhánh, Lý Thần còn cố ý dùng tay qua tay một hồi. Đường Tiêu Tiêu nâng lên cái chán, một mặt thẹn thùng. Liệu tận, buồn hè, liệu bất tận, còn suy suy không thuận, liệu phân nhánh, ta làm sao không liệu ngươi một mặt? Có điều, một trận nổi giận qua đi, Đường Tiêu Tiêu đột nhiên ý thức được, người này nói bệnh trạng, thật giống tất cả đều có thể cùng mình đối đầu. Lý Thần nhìn lướt qua Đường Tiêu Tiêu vẻ mặt, liền lại áp sát tới. Giả vờ thần bí cười cười nói, mỹ nữ, ta quan ngươi ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, sức môi thiệt yêu, nguyên thần tăng dã. Ngày gần đây nhất định là lo lắng, mọi chuyện không thuận. Kinh nguyệt có phải là rất lâu không đến rồi, hắc. Đường Tiêu Tiêu lần này là triệt để mở bước, trứng mắt ung ngục cùng ngục mắt to, sương sờ nhìn Lý Thần.
Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Thần khẽ miệng bên trên, vung lên một vệ tiện hề hề độ cong, nói, ta không chỉ biết, hơn nữa còn có thể trị liệu nha.
Đường Tiêu Tiêu mắt hạnh trợn tròn, muốn nhấc chân đi đá Lý Thần. Có điều, nàng nghĩ lại nhớ tới, chính mình vừa nãy đá Lý Thần cảnh tượng, liền lại phẫn nộ đem dương ở giữa không trung chân cho thu lại rồi.
Đường Tiêu Tiêu hận đến cắn chặt hàm răng, căm giận hừ một câu, hừ, ngươi trước mộ phần tiêu báo chí, lừa gạt quỷ đây.
Ta xem ngươi mới có bệnh đây, hơn nữa, vẫn là bệnh thần kinh. Đem hắn mang đi, giải đến trong cục cảnh sát. Cái tên này là cái thần côn, còn không biết hắn đánh cứu mạng chỉ người danh nghĩa, gieo vạ bao nhiêu vô tội nữ hài đây. Nghe được Đường Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Thần cũng là một mặt thẹn thùng.
Ta là cái ít ít, chính mình cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tẩy cái đầu mà thôi, làm sao liền lại thành gieo vạ vô tội thiếu nữ thần côn cơ chứ?
Đây rốt cuộc có còn hay không nói lý địa phương?
Đi xuống lầu dưới thì, phòng gội đầu liên quan bà chủ ở bên trong, tổng cộng 6 cái nữ hài, tất cả đều bị một lưới bắt hết. Trong đó, còn bao gồm Lan Hoan Khê.
Nàng lúc này, chính cúi thấp xuống đầu, đánh đáp đáp lau nước mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần không khỏi nhíu nhíu mày, nói, nàng lại không phải tiểu thư, các ngươi bắt nàng làm gì?
Đường Tiêu Tiêu mắt hạnh trợn tròn, mạnh mẽ trừng Lý Thần một chút, khịt mũi con thường nói, thiết, đều ở này phòng gội đầu công tác, không phải tiểu thư là cái gì?
Lý Thần trợn tròn mắt, nói, nhân gia ra nước bùn mà không nhiễm không được à?
Lại nói, nàng vẫn là xử nữ đây, làm sao có khả năng là đi ra bán tiểu thư?
Đường Tiêu Tiêu trừng mắt ù ngục cùng ngục mắt to, sững sờ nhìn Lý Thần, chợt lại đột nhiên như là lên cơn như thế, cất tiếng cười to lên.
Ha ha, ha ha. Xử nữ? Ngươi dựa vào cái gì kết luận nhân gia là xử nữ, lẽ nào ngươi tự mình nghiệm chứng quá?
Lý Thần một mặt hắc tuyến, hắn hướng về phía Đường Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, nói, nàng xương hông cần hợp, hai chân bế long, gò má xấu hổ, lông mày trong lúc đó không chứa một tia xuân sắc, không phải xử nữ là cái gì?
Lý Thần còn chưa dứt lời điệu, trong đám người liền vang lên tất cả xôn xao.
Những kia cảnh viên cùng với bị tóm tiểu thư cũng đều mang theo ánh mắt kính sợ, như là xem thần linh như thế xem Lý Thần.
Bà chủ Hoàng Diễm mở miệng nói rằng, cảnh sát, ta có thể chứng minh, Hoán Khê nàng còn là một song bích vô hạ không tỳ vết sổ, tuyệt đối không phải đi ra bán. Tháng trước, có một lão bản hoa 50.000 đồng tiền muốn mua Hoán Khê lần thứ nhất, đều bị nàng cho từ chối thẳng thắn. Cái khác mấy cái tiểu thư, tuy nói không trả lời, có điều qua nét mặt của các nàng trên có thể thấy được, bà chủ nói đều là sự thực. Vẫn thủy lôi kéo đầu Lan Hoán Khê, cũng nhấc đi đầu, dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt đến xem Lý Thần. Nàng lúc này, đối với Lý Thần có một loại không tên phức tạp tình cảm, có cảm kích, có ngưỡng mộ, còn có tự ti mặc cảm.
Đường Tiêu Tiêu học được phạm tội tâm lý học, nàng thấy Lý Thần ánh mắt trong suốt, không chứa một tia tạp chất, căn bản là không giống như là nói dối dáng vẻ.
Hơn nữa, bà chủ Hoàng Diễm cùng với mấy vị khác tiểu thư vẻ mặt phản ứng cũng đều từ mặt bên, càng thêm bằng chứng Lý Thần nói không qua.
Nhưng là hắn lại là làm sao biết Lan Hoán Khê là xử nữ? Chẳng lẽ chỉ là liếc mắt một cái liền có thể biết?
Có thể muốn thực sự là như vậy, vậy còn muốn bệnh viện giám định bộ ngành làm cái gì?
Lý Thần nhìn thấu Đường Tiêu Tiêu nghi ngờ trong lòng, liền lại áp sát tới, xa xôi đến trên một câu, cảnh sát, ngươi cũng là song bích vô hạ không tỳ vết xử nữ.
Có điều, ngươi tầng mộ kia nên đã không còn.
Chương 22, cảnh sát, ngươi ngày hôm nay đánh răng chưa?
A, không giống nhau. Không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, Đường Tiêu Tiêu đột nhiên phát sinh một trận cao quang tám rít đảo.
Nàng xác thực là xử nữ, hơn nữa nàng tầng kia
mô cũng xác thực là không ở, dĩ nhiên tất cả đều bị cái tên này cho nói chúng rồi.
Hai năm trước, nàng ở một lần truy trốn trong quá trình, động tác phạm vi quá lớn, bất hạnh đem mô cho làm rơi mất.
Đối với này, nàng còn canh cánh trong lòng đã lâu, cho đến hiện tại cũng không hoàn toàn thả xuống.
Hơn nữa, đây là nàng một người bí mật, ngoại trừ nàng ở ngoài, không có người thứ hai biết, liền ngay cả cha mẹ cùng tốt nhất bản thân cũng không biết. Chỉ có chính mình một người biết đến bí mật, hắn lại là làm sao biết?
Chẳng lẽ con mắt của hắn tự mang hồng ngoại tuyến máy quét?
Lý Thần thấy Đường Tiêu Tiêu phản ứng to lớn như thế, mặt cười còn mắc cỡ đỏ chót, lỗ tai dễ, cái cũng rất năng, trong lòng tiểu di rõ ràng chính mình đoán đúng.
Cảnh sát, hiện tại ngươi nên tin tưởng lời của ta nói chứ?
Đường Tiêu Tiêu nổi giận đan sen, căm giận hừ một câu, tin ngươi cái đại đầu quỷ, tên lừa đảo, lưu manh, thần côn.
Nói xong, nàng lại như là Hà Đông sư giống như thế, hướng về phía những người khác khiển trách, đều nhìn cái gì vậy? Tiểu Vương, Tiểu Trương, hai người các ngươi nói thầm cái gì đây? Không cần làm họ ta, vội vàng đem bọn họ tất cả đều cho ta mang tới trong cục cảnh sát đi.
Một trận răn dạy qua đi, nàng liền lại mắt hạnh trợn tròn, mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút.
Ừ, ngươi chớ đắc ý đợi được trong cục cảnh sát, xem ta như thế nào chừng trị ngươi.
Chờ đến cảnh cục sau khi, Đường Tiêu Tiêu rồi cùng một gã khác cảnh viên Tiểu Vương đối với Lý Thần tiến hành đột kích thẩm vấn.
Họ tên:
Lý Thần.
Tuổi tác:
18.
Nghề nghiệp:
học sinh.
Nghe được Lý Thần trả lời chính mình là học sinh, Đường Tiêu Tiêu tiểu vũ trụ lần thứ hai bạo phát, đàng điệu một hồi liền chậm lên.
Ngươi một học sinh, không đi học cho giỏi, dĩ nhiên học nhân ra đi, nữ phiếu sướng.
Bên cạnh cảnh viên Tiểu Vương thấy Đường Tiêu Tiêu có động thủ đánh người xu thế, liền mau mau lôi một hồi cánh tay của nàng.
Đường cảnh sát, ngươi ngồi xuống trước, tỉnh táo một chút. Hiện tại học sinh áp lực lớn, đi, nữ phiếu sướng, buông lỏng một chút, cũng có thể thông cảm được mà.
Đường Tiêu Tiêu biểu hiện kích động nói, nhưng hắn cũng không thể đi, nữ phiếu sướng, à, lẽ nào liền hắn học tập áp lực lớn, những học sinh khác học tập áp lực liền không lớn sao?
Ngồi ở đối diện Lý Thần, nhưng là một mặt thẹn thùng.
Ta không đi, nữ phiếu sướng, chỉ là đơn thuần đi tẩy cái đầu mà thôi.
Đường Tiêu Tiêu lạnh nhăn nở nụ cười, nói, ha ha, liền ngươi, một tên lưu manh. Còn đơn thuần, lừa gạt vì đây. Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, chẳng muốn cùng ngươi nói, ngược lại ta không đi, nữ phiếu sướng, là được rồi, các ngươi yêu có tin hay không? Thử, đun sôi con bịt, mạnh miệng. Xem ra không cho ngươi trên điểm thủ đoạn, ngươi liền không biết lão nương lợi hại. Cảnh viên Tiểu Vương thấy Đường Tiêu Tiêu đều đem tay áo cho vén lên đến rồi, mau tới trước khuyên can. Tiêu Tiêu, ngươi bình tĩnh một điểm, tuyệt đối đừng kích động. Chúng ta Triệu đồn trưởng có thể từng căn dặn, muốn nhân tính hóa thẩm vấn, không thể làm tra tấn bức cung. Đường Tiêu Tiêu đem lời ra, nói, hắn chính là trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Đối với hắn làm nhân tính hóa thẩm vấn, coi như là tái thẩm cái 3 ngày 3 đêm, ta nhìn hắn cũng chắc chắn sẽ không bàn giao. Nói xong, không giống nhau, không chờ Tiểu Vương trả lời, nàng liền để người ta cho đẩy lên cửa. Tiểu Vương ngươi đi bên ngoài bảo vệ, mặc kệ nghe được thanh âm gì, cũng không muốn đi vào. Nghe được Đường Tiêu Tiêu câu nói này, cảnh viên Tiểu Vương nhìn về phía Lý Thần ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Ngươi trêu chọc ai không được, cần phải đi trêu chọc Đường Tiêu Tiêu. Này không phải trong cầu tiêu tháp đèn lồng, muốn chết thì sao? Có điều, Lý Thần vẫn cùng người không liên quan như thế, trên mặt còn mang theo nhẹ như mây gió nụ cười. Hắn hai con gian rảo con mắt, ở Đường Tiêu Tiêu trắng như tuyết cổ phía dưới nhìn lướt qua, ảnh sơn, tươi thắm đổ sộ. Lớn như vậy liêu, nếu như sờ lên một cái, khẳng định rất này. Đường Tiêu Tiêu liễu mi dựng thẳng, quát hỏi, ngươi mù nói thầm cái gì đây? Lý Thần nhún vai một cái, nói, không nói thầm, đói bụng, các ngươi nơi này có hay không ăn, mì là được, ta người này không kén ăn. Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần cái sắc này bĩ, lại vẫn dám muốn ăn, lập tức liền đem chỉ then chốt, cho làm cho kéo kẹt vang vọng. Có, đợi lát nữa liền mời ngươi ăn liên lụy. Tiêu Tiêu, ngươi ra tay kiềm chế một chút, có thể tuyệt đối đừng nháo chết người đến. Cảnh viên Tiểu Vương thấy trận thế này, mau tới trước cái đủ. Hơn nữa, hắn còn đem mạng người hai chữ cho cắn đến rất nặng. Nghĩa bóng chính là nhắc nhở Lý Thần, mau mau chịu thua, chịu nhận lỗi, đừng ở nơi đó liều chết. Ai u, ta nói, Tiểu Vương, ngươi làm sao cùng đàn bà như thế lại mề, không trách là điều độc thân cậu, như thế nương, cô nương nào có thể để ý ngươi. Tiêu Tiêu, ta. Được rồi, việc này ta có chừng mực, xảy ra chuyện ta một người chịu trách nhiệm. Đúng rồi, đợi lát nữa, mặc kệ nghe được thanh âm gì, ngươi cũng không muốn đi vào, nghe thấy sao? Nói xong, không giống nhau, không chờ Tiểu Vương lại trả lời, Đường Tiêu Tiêu liền đột nhiên đóng cửa lại. Hơn nữa, để cho an toàn, nàng còn đem môn cho ở bên trong khóa trái. Đường Tiêu Tiêu hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Lý Thần. Lý Thần cũng không cam lòng yếu thế, trừng mắt một đôi đại mắt viết thị, trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Tiêu Tiêu cổ dưới ảnh ngải sơn. Màu phấn hồng chiếu chiếu, không sai, rất gợi cảm. Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần ép căn bản không hề làm chuyện bậy giác ngộ, đại lông mày hơi một túc, quát hỏi, ngươi lại đang nói thầm cái gì đó đây? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, cái gì cũng không nói thầm. Đường Tiêu Tiêu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên, nói mau. Lý Thần nhíu môi, hỏi, thật sự nếu ta nói? Đường Tiêu Tiêu có chút nổi giận, quát lên, nói mau, đừng nói nhảm. Lý Thần hắng giọng một cái, trực tiếp liền gọi lên, ta nói, ngươi xuyên chính là màu phấn hồng chiếu chiếu, phi thường gợi cảm. Nghe được Lý Thần câu này tiếng la, Đường Tiêu Tiêu mặt cười lập tức liền mắc cỡ đỏ chót, lỗ tai dễ, cái cũng liền mang theo rất năng, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Chỉ thấy nàng răng bạc cắn đến kéo kẹt vang vọng, nắm chặt phấn quyền quát, ngươi tên lưu manh, câm miệng cho ta. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, ta có nói hay không đi, ngươi cần phải nếu ta nói, trách ta lạc. Đường Tiêu Tiêu tức giận muốn giết người, vung vẩy phân quyền, đã nghị hướng Lý Thần trên người bắt chuyện. Thấy tình cảnh này, Lý Thần giả vờ kinh hoàng hô, phòng thẩm vẫn có quản chế, ngươi cũng không thể tra tấn bức cung. Nghe được Lý Thần câu nói này, Đường Tiêu Tiêu lập tức liền ngừng tay. Sau đó, cũng chỉ thấy nàng bước nhanh đi tới quản chế video trước, một cái liền đem nguồn điện đầu cắm cho nhổ xuống. Chờ quyết định tất cả những thứ này sau khi, Đường Tiêu Tiêu hai tay ôm cánh tay, một mặt đắc ý cười gằn. Ha ha, hiện tại không quản chế. Hừ, dám trêu ta Đường Tiêu Tiêu, ngày hôm nay ta liền để ngươi chịu không nổi. Tiếng nói chưa hạ xuống, Đường Tiêu Tiêu liền vung lên phân quyền, hướng Lý Thần trên người bắt chuyện mà đi. Lý Thần thân thể lật đi, dễ như ăn cháo tránh thoát Đường Tiêu Tiêu này một cái phân quyền. Cảnh sát, đánh người là phạm pháp. Đường Tiêu Tiêu lạnh rên một tiếng, quát lên, hừ, đánh người phạm pháp, có thể ngươi lại không phải người. Lý Thần một mặt thẹn thùng, ngạch, vậy ta là cái gì? Ngươi là lưu manh, là cầm thú, là sát lang. Còn chưa dứt lời dưới, nàng quyền thứ hai liền lại bắt chuyện ở Lý Thần trên người. Lý Thần lần này vẫn chưa né tránh, mà là mạnh mẽ đã trúng nàng cú đấm này. Chợt, hắn liền căm tức Đường Tiêu Tiêu, từng chữ quát lên, cảnh sát, hiện tại hòa nhau rồi. Ngươi cũng có chừng có mực, có thể đừng quá mức rồi. Nếu không, ta như là. Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Đường Tiêu Tiêu quyền thứ ba liền lại bắt chuyện tới. Ngươi nên cái gì? Ta liền chết cho ngươi xem. Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần đầu lại đi, thẳng tắp chết quá khứ. Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần giả chết, lập tức liền đá hắn một cước, căm giận nói rằng, lên, đừng cho ta giả chết. Nhưng mà, nàng lại đá 5, 6 chân, Lý Thần vẫn không nhúc đích, hay cùng thật sự chết rồi như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn, mau tới đi vào tham Lý Thần hơi thở. Không khí. Sao có thể có chuyện đó? Đường Tiêu Tiêu gấp qua lại trực đi dạo, đầu hạt to bằng mồ hôi hột, từ trắng non như ngọc trên trán, dì dào hạ xuống. Cha mặc dù là cục thành phố người đứng đầu, nhưng là xảy ra nhân mạng, hắn cũng đâu không được, này nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Ai, sớm biết hắn như thế không trải qua đánh, chính mình liền không độc thủ. Lúc này Đường Tiêu Tiêu, hối ruột đều thanh, nhìn Lý Thần thân thể, căm giận nói, bạch dài ra lớn như vậy cái, làm sao cùng ngân thương trá làm đầu như thế, bên trong xem không còn dùng được. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện ra trong trường học giáo một ít cấp cứu phương pháp, trái tim thức tỉnh, hô hấp nhân tạo. Nghĩ tới những thứ này, Đường Tiêu Tiêu chần chờ một chút, liền đi tới Lý Thần trước mặt, nhắm mắt lại, chuẩn bị cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Nhưng mà, ngay ở nàng môi sắp đụng tới Lý Thần miệng thì lại bị một bàn tay lớn cho chặn lại rồi. Đường Tiêu Tiêu cảm giác không đúng, liền mau mau mở mắt ra. Chỉ thấy Lý Thần chính trừng mắt một đôi đôi mắt to sáng ngời, ung ngục nhìn mình chằm chằm. "Cảnh sát, ngươi ngày hôm nay đánh răng chưa? Đem thiết vì là thu gom không chương 23, ta đây là ở trị bệnh cho ngươi." "Ngậy, ta đánh răng chưa?" Hàng này dĩ nhiên đang hỏi ta đánh răng chưa. Đường Tiêu Tiêu một mặt thẹn thùng, thẹn quá thành giận hắn, nhấc chân liền hướng Lý Thần khố bộ bắt chuyện mà đi. Lý Thần nghiêng người lóe lên, hiểm chi lại hiểm né nhanh qua đi. Nếu không, này một cước nếu là đã trúng rắn chắc, tiểu Lý Thần nhưng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Đường Tiêu Tiêu thấy mình một cước đã không, kéo lại Lý Thần cánh tay, đã nghĩ cho hắn tàn nhẫn mà đến cái quá kiên suất. Nhưng mà, hắn không xuất trụ Lý Thần, lại bị đối phương cho ôm vào eo. Lý Thần đem Đường Tiêu Tiêu ném tới thẩm vấn trên bàn, giơ tay liền hướng nàng cái kia giàu có co giãn tợt trên, tàn nhẫn mà bắt chuyện quá khứ. Đùng đùng đùng. "Để ngươi không nghe đảng cùng chính phủ, để ngươi làm loạn trà tân bức cung." Đùng đùng đùng. "Để ngươi bướng bỉnh, để ngươi không ăn, để ngươi chiếm ta tiện nghi." Đường Tiêu Tiêu cảm giác mình tợt bị đánh đau rát, cả người có một loại trong gió ngổn ngang cảm giác. "Ta là cái ít đi, ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi?" Lý Thần nhíu nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ hỏi, "Ngươi đều muốn hôn ta, vẫn không tính là chiếm ta tiện nghi. Ngươi hôn thì hôn đi, xem ngươi dài đến còn tạm tạm, ta miễn cưỡng cũng có thể nhịn được. Có thể ngươi dĩ nhiên không đánh răng liền thần, này nhưng là không thể nhẫn nhịn. Ta 20 ngươi cái ho. Ai muốn thân ngươi? Ai không đánh răng? Dài đến còn tạm tạm, ngươi còn miễn cưỡng chịu được." Đường Tiêu Tiêu cảm giác mình là triệt để tan vỡ, ở trong gió rét run lẩy bẩy. Lý Thần nhìn sắp tan vỡ Đường Tiêu Tiêu, nhíu nhíu mày, hỏi, "Nói đi, ngươi đến cùng sai không sai?" Đường Tiêu Tiêu mắt hạnh trợn tròn, như là Hà Đông sư giống như thế, cuồng loạn hô, "Ta sai ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi mau đưa ta cho thả ra. Nếu không, ta nhất định phải làm cho ngươi lao để tòa xuyên." Đùng đùng đùng. "Ai nha, gây lỗi lầm, còn không biết hối cải đúng không?" Lý Thần môi đánh một hồi, liền nói một câu Đường Tiêu Tiêu tội danh, lại như là nghiêm ngặt phụ thân, đang giao hấn bướng bỉnh con gái như thế. Đường Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, nàng muốn dây rủa đứng lên đến, nhưng là Lý Thần ngón tay, lại như là cương thiên như thế, làm cho nàng căn bản là không thể động đậy. Lý Thần liên tục đánh 20, 30 dưới, lần này mới coi như ngừng lại. Hắn mới vừa buông ra Đường Tiêu Tiêu tay, đối phương lại như là phát ra tiêu cọp cái như thế, dương nhanh múa vuốt đánh tới. "Đáng ghét, ngươi lại dám đánh ta tập tở, ta liều mạng với ngươi." Lý Thần tay mắt lênh lẹ, một cái liền bắt được Đường Tiêu Tiêu trắng non thủ đoạn. Sau đó, liền thấy hắn nhìn Đường Tiêu Tiêu con mắt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nghiêm trang nói: "Cảnh sát, ngươi bình tĩnh một điểm, ta vừa nãy đó là ở trị bệnh cho ngươi đây, không phải cố ý muốn đánh ngươi tập tở." Đường Tiêu Tiêu lần thứ hai ngột ngang: "Nạp Nhi, đánh tập tở, chữa bệnh." Lý Thần nhìn Đường Tiêu Tiêu, đang hoàng chỉnh trọng nói: "Cảnh sát, ta trước cùng ngươi nói bệnh trạng, ngươi đều có đúng không?" Đường Tiêu Tiêu không trả lời, mà là chớp chớp con mắt, sững sờ nhìn Lý Thần. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Lý Thần lời giải thích, chờ mong câu sau của hắn. Lý Thần thoáng dừng chốc lát, sửa sang một chút tâm tư, nói: "Cảnh sát, ngươi chi cho nên sẽ có những này bệnh trạng, rõ ràng chính là mệt nhọc quá độ, ngày đêm điên đảo, gây nên nội tiết không điều. Đồng thời, bởi vậy gợi ra ngươi cục bộ khu vực, miễn dịch hệ thống cùng bí liệu hệ thống thất hành. Ta vừa nãy sở dĩ đánh ngươi tập tở, cũng không phải vì trả thù ngươi, mà là vì bình trị bệnh cứu người nguyên tắc, kích thích mặt trên đầu mút dây thần kinh, lấy này đến gia tốc ngươi cái mông dòng máu tuần hoàn, đạt đến điều tiết nội tiết hệ thống mục đích. Có điều, bởi bệnh tình của ngươi tương đối nghiêm trọng, vì lẽ đó ta mới không thể không liều lĩnh bị ngươi hiểu là nguy hiểm, cho ngươi dưới chủng dược. Cảnh sát, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thầy thuốc lòng cha mẹ, những thứ này đều là ta chuyện nên làm. Ngươi ngàn vạn không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là được đảng cùng nhân dân ảnh hưởng hơn đúc, là lao sư cùng trường học tỉ mỉ giáo dục. Ta ngất. Đánh ta tập tở, ngươi lại vẫn có thể nói thành trị bệnh cứu người. Ta còn muốn tạ ngươi đánh ta tập tở. Nghe Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, Đường Tiêu Tiêu thật muốn một cái gì huyết phun chết tên con này. Ngay ở Đường Tiêu Tiêu chuẩn bị phát đại chiêu, phun gì huyết thì, Lý Thần đồng học lỗ tai khẽ động, trong lòng lẩm bẩm một câu. Có người đến rồi. Lập tức, hắn cũng đã không còn bất kỳ chần chờ, mau mau bung ra Đường Tiêu Tiêu thủ đoạn. Chạy đến cái ghế sắt ngồi được, còn thuận lợi đem còng tay cho mang theo. Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần bung ra chính mình, thẹn quá thành giận, nhấc chân liền lại muốn hướng Lý Thần đá vào. Đang lúc này, phòng thẩm vấn cửa sắt kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, nhìn thấy Đường Tiêu Tiêu vừa định bung lên chân dài to, liền tức giận quát lớn nói: "Đường Tiêu Tiêu, ngươi làm gì chứ? Mặt trên ba khiến ngũ thân, không cho phép tra tấn bức cùng, ngươi làm sao liền không nghe đây?" "Triệu đôn trưởng, ta..." Còn không chờ Đường Tiêu Tiêu nói hết lời, Lý Thần liền cố ý trang làm ra một bộ khổ đại thù thâm vẻ mặt, hô: "Sở trưởng, ngươi đã tới, nhất định phải làm chủ cho ta a." Ngay ở vừa nãy, vị này cảnh sát nàng đầy đủ đánh ta hơn 100 quyền, suýt chút nữa đem ta cho đánh chết ơi. Đường Tiêu Tiêu thấy Lý Thần kẻ ác cáo trạng trước, mau mau giải thích: "Nào có hơn 100 quyền, liền bắn trúng một quyền mà thôi, còn có hai quyền rơi vào khoảng không." Thoại mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được chính mình nói sai lời, mau mau dùng tay nhỏ che miệng lại. Triệu đồn trưởng mặt tâm trầm, chỉ vào Đường Tiêu Tiêu quát lớn nói: "Đường Tiêu Tiêu, ngươi thực sự là dạy mãi không sửa. Hai ngày nay ngươi liền không cần đi làm, về nhà tỉnh lại đi, lại viết 3000 tự kiểm điểm, thứ hai đi làm giao cho ta." "Sở trưởng, là hắn. Được rồi, ngươi đừng nói. Vừa nãy tiểu vương cũng đã nói cho ta, không phải là một học sinh cấp 3, bằng cấp áp lực lớn, muốn buông lỏng một chút à? Hơn nữa, vẫn là nữ phiếu sướng, chưa toại, ngươi cho tới hướng chết bên trong đánh sao? Đường Tiêu Tiêu cảm giác mình oan ức cực kỳ, quét hoàng suýt chút nữa bị nữ phiếu khách, ít ít ho không nói, mới vừa rồi còn bị đánh 20, 30 dưới tập tờ, đến hiện tại còn đau rất đây, hiện tại lại muốn viết 3000 tự kiểm điểm, chính mình trên cái nào nói lý đi. Nói xong, hắn liền hướng về phía tiểu vương vẫy vẫy tay, chỉ vào Lý Thần nói, "Tiểu vương, ngươi dẫn hắn xuống, thông báo người nhà lại đây lấy người." Nghe được thông báo gia trưởng, lần này đến phiên Lý Thần một ép. "Thông báo gia trưởng, chính mình thông báo ai đi?" "Đường gì?" "Đừng đùa, này nếu để cho Diệp Sơ Tuyết biết, còn không được cười đến rụng răng." Lý Thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có người kia thích hợp nhất. Chương 24, Mạc Hi kế bạn. Đêm đó, Mạc Hi mất ngủ. Nàng là cái dính vào giường, liền có thể ngủ chủ. Nhưng là đêm nay, nàng nhưng chẳng chọc trở mình, làm thế nào cũng ngủ không được. Lý Thần bóng người, cùng với hắn nói cái kia mấy câu nói, đều ở Mạc Hi trong đầu lái đi không được, là nàng đêm nay mất ngủ kẻ cầm đầu. "Hừ, thật xú thí, không phải là thân thủ tốt một chút sao, có gì đặc biệt?" Mạc Hi căm giận hừ một câu, ngay ở theo bản năng bên trong buông xuống đầu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm cổ dưới, cao cao đứng thẳng ngọn núi xem. "Này không phải rất lớn mà, hắn làm gì còn muốn ghét bỏ ta?" "Phi, phi, phi, Mạc Hi à, Mạc Hi, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đây, ánh mắt hắn ngủ, ngươi làm sao cũng theo phát rổ. Hắn như thế xú thí, coi chính mình là ai vậy, ngươi làm gì thế muốn lưu ý cái nhìn của hắn?" Ngay ở thiếu nữ Mạc Hi có chút vẻ thần kinh thì, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ dưới lầu truyền tới. Mạc Hi nghiêng tai lắng nghe, là Duệ Phong ở cùng gia gia nói chuyện. Bởi cách đến quá xa, nàng nghe không quá rõ ràng. Có điều, ngờ ngợ trong lúc đó, nàng vẫn là nghe đến "Lý Thần" hai chữ này mắt. "Gia gia, xảy ra chuyện gì?" Duệ Phong liếc mắt nhìn lao gia tử sắc mặt, thấy hắn không có ngăn lại ý tứ, liền đem Lý Thần gọi điện thoại, để bọn họ đi đồn công an sự tình, đơn giản cùng Mạc Hi nói một lần. Mạc Hi chớp chớp con mắt, một mặt kinh ngạc. "Cái kia xú thí ra hỏa, để đi đồn công an làm gì, mò người sao?" Mạc lao gia tử gật gật đầu, nói, "Duệ Phong, ngươi đi chuẩn bị xe, ta tự mình đi đi một chuyến." Nghe đến lão gia tử muốn tự thân xuất mã, Mạc Hi cùng Duệ Phong đều bị cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Mạc Hi không do nói, "Gia gia, chút chuyện nhỏ này, ngươi cho tới tự mình đi một chuyến à?" "Cục thành phố Đường thúc thúc, trước đây không phải là ở dưới tay ngươi binh mà, ngươi gọi điện thoại để hắn đem người cho thả, không là được à?" Mạc lão gia tử lắc lắc đầu, nói, "Tiểu Hi, ngươi không hiểu. Tuy nói gọi điện thoại cũng có thể giải quyết chuyện này. Có thể này nếu như tự mình đi một chuyến, càng có thể nói rõ Mạc gia thái độ." Mạc Hi bĩu môi, mang theo vài phần đen bông, bất mãn nói, "Gia gia, không phải là một yêu thích xú thí ra hỏa mà, ngươi làm gì thế nặng như vậy coi hắn?" "Tiểu Hi, ngươi có thể tuyệt đối đừng có tâm tư như thế. Cái kia Lý Thần tuyệt đối không phải vật trong ao. Nói không chắc, hắn chính là cái kế tiếp Lý Lăng Thiên." Nghe được Lý Lăng Thiên cái này như sấm bên tai tên, Mạc Hi trong lòng không khỏi chấn động. Lý Lăng Thiên là ai? Đại danh của hắn, ở Z quốc nhưng là phụ nữ trẻ em đều biết, như sấm bên tai. Đây là bách từ năm đó, Z quốc cổ vũ giang hồ đỉnh cao cờ sĩ. Là sáng lập thắng liên tiếp 139 tên cao thủ nhất lưu ghi chép thần thoại bất bại. Chỉ dựa vào hắn một người, liền để Bắc Phương cái khác 6 đại thế gia khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ép tới Giang Nam 9 đại thế gia, dòng dã 20 niên đều không nhấc nổi đầu lên. "Gia gia, ngươi đây cũng quá cất nhắc ăn chứ." "Ha ha, cất nhắc. Mạc Hi, ngươi có tin hay không, nếu là ở đồng đạt tuổi, Lý Lăng Thiên không nhất định liền mạnh hơn Lý Thần." Nói xong, Mạc lao gia tử hay dùng một loại vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh trọng việc nói, "Hi hi, ngươi nhưng chớ có đối với Lý Thần có cái gì thành kiến. Đừng xem hắn hiện tại còn chỉ là một tên không gặp kinh không chuyển tiểu nhân vật. Có thể người tổng sẽ trưởng thành, 5 năm sau, 10 năm sau đây, 20 năm sau đây. Gia gia ta ở võ đạo thiên phú tuy rằng bình bình, có thể này một đôi xem người con mắt, nhưng xưa nay đều không đi quá mắt. Ta dám kết luận, này Lý Thần tuyệt đối không phải vật trong ao, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Giống như Lý Lăng Thiên, để tên của chính mình vang vọng hoàn vũ." Thấy gia gia nói như chặt đinh chém sắt, Mạc Hi đối với Lý Thần hiếu kỳ liền lại thâm sâu mấy phần. Ở trong ấn tượng của nàng, gia gia nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế như vậy xem trọng quá một người. "Lý Thần, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì?" Mạc lão gia tử thấy cảnh vệ viên của mình Duệ Phong còn đứng tại chỗ bất động, liền cố ý nghiêm mặt, thấp giọng quát lên. "Duệ Phong, ngươi còn lăng ở đây làm cái gì, mau mau đi chuẩn bị xe, đừng làm cho Lý Thần tiểu hữu sốt ruột chờ." "Gia gia, hiện tại cũng đã đến rạng sáng, ngài lớn tuổi, vẫn là chờ ở nhà nghỉ ngơi đi, ta cùng Duệ Phong ca cùng đi." Mạc lão gia tử nguyên vốn là có tác hợp tôn nữ Mạc Hi cùng Lý Thần ý nghĩ, bây giờ nghe nàng nói như vậy, cũng không có từ chối. "Tốt lắm, ngươi đi vậy hành. Có điều, hi hi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nói chuyện cũng không muốn quá trùng." Mạc Hi bĩu môi, mang theo vài phần chua xót ghen tuông, nói, "Gia gia, ta biết rồi, câu nói này ngài cũng đã nói 8 lần. Làm sao khiến cho Lý Thần cùng tôn tử của ngài như thế, mà ta chỉ là một người ngoài?" Mạc lão gia tử cười lắc lắc đầu, nói, "Lý Thần có thể thành hay không vì ta tôn tử, vậy thì nhìn ngươi có không có năng lực đem tên của hắn viết ở Mạc gia hộ khẩu bản trên." "Ế? Đem tên Lý Thần viết ở Mạc gia hộ khẩu bản trên?" Mạc Hi nghe vậy mẩn ra, quá thật lớn một hồi, nàng mới phản ứng được, đỏ mặt nói, "Gia gia, ngươi mù nói cái gì đó, ngươi liền không sợ cháu gái ngươi bị người ta cho quải chạy sao?" Mạc lão gia tử vớt râu cười cợt, trêu nói,
nói cũng là, như Lý Thần như vậy võ đạo kỳ tài, đương nhiên sẽ không tùy tiện ở rể. Tên của ngươi viết ở tại bọn hắn Lý gia hộ khẩu bản trên, độ khả thi lớn hơn một chút. Gia gia, ngươi lại nói lung tung, ta nhưng là không để ý tới ngươi. Hừ. Mạc Hi dậm chân, đỏ mặt hừ một câu, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Được rồi, không nói cái này, duyên phận thiên nhất định, không phải sức người mà không thể làm, cưỡng cầu không được. Duệ Phong đã đem lái xe đi ra, ngươi cùng hắn cùng đi chứ, trên đường chú ý an toàn. Hừ, được. Mạc Hi đỏ mặt trả lời một câu, liền đạp đạp trường đi xuống lầu. Gia gia mới vừa nói cái kia mấy câu nói, ở Mạc Hi trong đầu, vẫn lái đi không được. Chính mình gả cho Lý Thần. Tên kia chỉ có thể xú thí, còn chọc người chán ghét, chính mình làm sao có khả năng sẽ gả cho hắn đây, cũng không biết Gia Gia, có phải là lão bị hồ đồ rồi, tại sao có thể có như vậy hoang đường ý nghĩ, quả thực chính là loạn điểm bên đường phổ. Chương 25, bảo bảo trong lòng khổ. Trong đồn công an, Lý Thần nằm nghiêng ở trên đế, cùng người không liên quan như thế, đánh tới buồn ngủ. Bên cạnh Đường Tiêu Tiêu, thì lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên ghê tởm, lại vẫn có thể ngủ đến. Đợi lát nữa cha mẹ ngươi đến rồi, xem ngươi như thế nào cùng bọn họ giải thích. Lý Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng cười nói, ta Lý Thần làm việc, xưa nay đều không hướng về bất kỳ ai giải thích. Đường Tiêu Tiêu không nói gì, hai tay ôm cánh tay, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. Ha ha, ha ha. Lý Thần chỉ cái ghế bên cạnh, nói, cảnh sát, ngươi đừng quan đứng, tòa thôi. Đường Tiêu Tiêu cũng chạm hơi một chút, tiện tay kéo dài cái ghế, liền chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng mà, nàng tờ còn không đụng tới cái ghế đây, lại như là điện giật như thế, sượt một hồi chạm lên. Nàng nhẹ nhàng xoa tờ, trợn tròn đôi mắt quát lên, Lý Thần, ngươi tên con kiếp, dám gạt ta. Lý Thần nhìn chằm chằm Đường Tiêu Tiêu trắng như tuyết cổ xuống núi phong nhìn lướt qua, lắc lắc đầu, nói, ngực lớn nhưng không có đầu óc, cổ nhân không lấn được ta vậy. Đường Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi quát hỏi, đáng ghét, ngươi nói ai ngực lớn nhưng không có đầu óc đây? Lý Thần hướng nhìn chung quanh một chút, nói, nơi này liền hai người, ngươi cảm thấy ta còn có thể nói ai? Đường Tiêu Tiêu thẹn quá thành giận, nhấc chân liền muốn đi đá Lý Thần. Cảnh sát, ngươi nếu như cảm giác mình tở lại dương, sẽ theo liền đá, ta bảo đảm tuyệt không hoàn thủ. Nghe được Lý Thần câu này xích quả uy hiếp, Đường Tiêu Tiêu hàm răng cắn chặt, căm giận hừ một câu, liền càng làm chân để xuống. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Đường Tiêu Tiêu cảm thấy động tĩnh không đúng, liền đứng dậy đi vào kiểm tra. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy tuổi thanh xuân nữ tử, sải bước hướng bên này đi tới. Ở tại bên cạnh, còn có một vị ánh mắt sắc bén chàng thanh niên, vừa nhìn chính là bộ đội đi gia chủ. Nàng người lãnh đạo trực tiếp Triệu Đồn trưởng, thì lại như là cái tôn tử như thế, túi đầu không lưng cùng đi. Triệu Đồn trưởng nhìn thấy Đường Tiêu Tiêu, liền mau mau trùng nàng liếc mắt ra hiệu, nói, "Tiểu Đường, mau mau đi đem Lý Thần đồng học mang, nhắc không, là mời đi ra." "Không cần mời." Lý Thần ngáp một cái, lười biếng nói. Mạc Hi có chút kỳ quái, nháy mắt một cái hỏi Lý Thần, ngươi phạm vào chuyện gì xin mời? Lý Thần dùng khỏe mắt dư quang liếc Đường Tiêu Tiêu một chút, nói, bọn họ nói ta đi phòng gội đầu, nữ phiếu sướng. Thần mã. Nữ phiếu sướng. Ngươi di nhân đi, nữ phiếu sướng. Mạc Hi bị kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, như Lý Thần như vậy võ đạo kỳ tài, dĩ nhiên cũng sẽ đi, nữ phiếu sướng, hơn nữa còn là đi phòng gội đầu, như vậy cấp thấp địa phương, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Đồn trưởng không rõ vì sao, thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền mau chạy ra đây điều đình. Lý Thần đồng học hắn khả năng là bởi vì học tập áp lực quá lớn, lúc này mới sẽ đi phòng gội đầu tìm tiểu thư. Người không phải thánh hiển, thủ có thể không quá. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên mà. Lý Thần một tay nâng lên cái chán, một mặt thẹn thùng. Bảo bảo trong lòng khổ, có điều bảo bảo chính là không nói. Mặc Hi thấy Lý Thần không biện giải cho mình, còn lầm tưởng hắn ngầm thừa nhận đây. Vừa đối với hắn hiện lên một điểm hảo cảm, cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xem ra ra lần này là nhìn lầm, thử hỏi. Một ngay cả mình nửa người dưới đều không quản được nam nhân, lại làm sao có khả năng ngư dược long môn, trở thành như Lý Lăng Thiên như vậy, đỉnh thiên lập địa võ đạo đại tông sư đây. Có điều, ở trước mặt người ngoài, Mạc Hi không tốt trở mặt, liền tàn nhẫn mà chừng Lý Thần một chút. Triệu Đôn trưởng, ta hiện tại có thể dẫn hắn đi rồi chứ? Triệu Đôn trưởng gật đầu như tiểu gà mổ thóc, một mặt định nọt nụ cười. Có thể, đương nhiên có thể. Mạc Hi trắng Lý Thần một chút, lạnh lùng nói, đi thôi. Đợi lát nữa. Lý Thần đột nhiên hô một câu. Còn có một tên gọi là Lan Hoán Khê nữ hải, nàng là vô tội. Các ngươi cũng cùng nhau đem nàng trò thả đi. Mạc Hi hơi kinh ngạc hỏi, Lan Hoa Khê, nàng là ai? Triệu Đồn trưởng mau mau trả lời, là phòng gội đầu một tiểu thư. Phòng gội đầu tiểu thư. Mạc Hi đem tiểu thư hai chữ cắn đến rất nặng, một mặt xem thường nhìn Lý Thần, tựa hồ là đang đợi đối phương giải thích. Nhưng mà Lý Thần nhưng làm như không nhìn thấy như thế, hoàn toàn không thấy Mạc đại tiểu thư tồn tại. Triệu Đồn trưởng thấy tình cảnh lại có chút lúng túng, liền mau mau trùng Đường Tiêu Tiêu nháy mắt, tiểu Đường, ngươi đi đem cái kia Lan Hoán Khê cũng cùng nhau mang tới. Đường Tiêu Tiêu tuy rằng rất không tình nguyện, có điều vẫn là dựa theo Triệu Đồn trưởng dặn dò đi tới. Lúc này Lan Hoán Khê đang cùng phòng gội đầu bà chủ cùng với cái khác mấy cái tiểu thư tập trung giam giữ ở một cái âm ú ẩm ướt trong phòng thẩm vấn. Lan Hoán Khê chưa qua thế sự, sợ đến hoang mang lo sợ, chính một người co quắp ngồi ở trong góc tường lau nước mắt. Cái khác mấy cái tiểu thư đều là lao tài xế, đối với chuyện như vậy xe nhẹ chạy được quen, bởi vậy vẫn chưa có bao nhiêu vẻ bối rối, nên làm gì vẫn là làm gì. Khóc cái gì khóc, nếu không phải là bởi vì ngươi cái này sao chổi có thể bị bắt tới đây đến, chính là từ khi ngươi đi tới phòng gội đầu sau thì mọi chuyện làm ăn liền càng ngày càng tệ.
Thiết, từ sáng đến tối sẽ trang thuần, ngươi có phải là còn muốn giữ lại sạch sẽ thân thể, sau đó thật trèo cao cảnh?
Ha ha, liền nàng tình huống này, còn muốn trèo cao cảnh, nằm mơ đến đây đi. Ta nhìn nàng nhiều nhất cũng là bị người ta cho chơi mấy năm, chờ phiên chán, lại giống như là vứt giày rách như thế, đem nàng cho vứt bỏ. Nghe Lệ Lệ mấy người bọn hắn chê cười, Lan Hoán Khê ngừng tiếng khóc. Lúc này, mới có 17 nàng, cảm giác được trên đời này sâu sắc gác ý nhớ tới các nàng nói các loại khả năng, Lan Hoán Khê liền không nhịn được dùng mình một cái. Nàng muốn phản kháng gồng xiềng của vận mệnh, có thể lại không thể làm gì, sâu sắc vô trợ cảm, làm cho nàng cảm giác được tuyệt vọng. Không thể làm gì khác hơn là cuộn mình thân thể, trốn ở hắc ám góc tường run lẩy bẩy. Đang lúc này, bên ngoài cửa sắt lớn, kẹt kẹt một tiếng mở ra. Ánh trăng lạnh lẽo, theo khe hở đầu bắn vào, tung nơi tiếp theo ánh bạc. Tiếp theo, chính là Đường Tiêu Tiêu cái kia mang theo mấy phần thanh âm phẫn nộ, xuyên đấu qua cửa sắt chuyển đến. Lan Hoán Khê, đi ra. Lan Hoán Khê không rõ vì sao, đội vàng đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía bà chủ Hoàng Diễm. Hoàng Diễm tâm địa coi như không tệ, mau mau an ủi một câu, Hoán Khê, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Lan Hoán Khê gật gật đầu, liền thủy lôi kéo đầu, đi ra cửa. Sắp ra cửa sắt lớn thì, nàng thấp giọng nức nở, âm thanh ngưng nghẹn hỏi, cảnh sát tỷ tỷ, ta có thể hay không bị hình phạt? Ế? Đường Tiêu Tiêu có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn, cái này đơn thuần ngây thơ nữ hải. Nhìn nàng khóc đến nước mắt như mưa dáng vẻ, Đường Tiêu Tiêu tâm cũng là theo mềm nhũn ra. "Sẽ không, đây là thả ngươi đi ra ngoài." Lan Hoán Khê trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn Đường Tiêu Tiêu. "Thả ta đi ra ngoài?" Đường Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, "Ừm, đúng, thả ngươi đi ra ngoài." Lan Hoán Khê vẫn là không thể tin vào tai của mình, nàng sửng sốt hồi lâu, hướng phòng thẩm vấn phương hướng liếc mắt nhìn, hỏi, "Cái kia diễm tả các nàng có phải là cũng sẽ bị phong thích?" Đường Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nói, "Sẽ không, người kia chỉ điểm tên của ngươi." Lan Hoán Khê trợn to hai mắt, hỏi, "Người kia?" Đường Tiêu Tiêu hơi không kiên nhẫn nói, chính là Lý Thần, đi các ngươi phòng gội đầu người nam sinh kia. Nghe được cái này còn có chút tên xa lạ, Lan Hoán Khê trong đầu lập tức liền hiện ra tấm kia mày kiếm mắt sao, khỏe miệng mang theo ánh mặt trời ý cười đại nam sinh. Là hắn. Rất nhanh, Lan Hoán Khê liền nhìn thấy Lý Thần. Lý Thần không lên tiếng, chỉ là cười khẽ với nàng. Lan Hoán Khê biểu hiện còn có chút bừng tỉnh, nàng hơi run run, cũng bản năng tính trùng Lý Thần mỉm cười nở nụ cười. Bên cạnh Mạc Hi thấy vẫn ghét bỏ chính mình Lý Thần, dĩ nhiên đối với một phòng gội đầu tiểu thư như vậy ưu ái rất nhiều. Chẳng biết vì sao, nàng cảm giác trong lòng có một luồng lửa giận vô hình ở trà sát hướng về trên mạo. Chương 26, lấy thân báo đáp Lý Thần đi tới Lan Hoán Khê trước mặt, hơi mỉm cười nói, "Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở lại." Hắn tiếng nói không lớn, nhưng là trong giọng nói nhưng làm cho người ta một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Lan Hoán Khê thủy đầu nhỏ, mặt cười một trận đỏ bừng, căn bản là không dám nhìn tới Lý Thần cặp kia sáng sủa mà lại thâm thúy con mắt. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê không tiếp tục nói nữa, liền xoay người nhìn về phía Mạc Hi, nói, "Các ngươi lái xe tới đi, đợi lát nữa trước tiên đưa nàng trở lại." Nghe được Lý Thần cái tên này, dĩ nhiên muốn tự mình lái xe đưa một phòng gội đầu tiểu thư về nhà, Mạc Hi trong lòng lửa giận, liền không đánh một chỗ đến. Dựa vào cái gì? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, chỉ bằng các ngươi muốn cầu cạnh ta. Mạc Hi còn muốn phản bác Lý Thần, có điều lại bị bên cạnh Liền Duệ Phong cho kéo. Đại tiểu thư, đừng kích động. Mạc Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cổ xuống núi phong, càng là chập chúng bất định, tràn ngập vô tận cảnh xuân mê hoặc. Lan Hoán Khê thấy tình cảnh huyên náo có chút lúng túng, liền thấp giọng nói rằng, không cần phiền toái như vậy, chúng ta đi tới trở lại là được. Lý Thần như là cái bá đạo tổng giám đốc như thế, nói rằng, phiền phức cái gì, con người của ta luôn luôn nói được là làm được. Nói lái xe đưa ngươi trở lại, liền lái xe đưa ngươi trở lại. Mạc Hi thấy Lý Thần dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, lúc này liền trùng hắn phiên một lường ý. Thiết, thực sự là không biết xấu hổ, ngươi nói được là làm được, làm sao không cần xe của mình đưa, dựa vào cái gì dùng Mạc gia xe dùng. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, há, đã như vậy ngươi đây là không dự định đưa lạc. Mạc Hi trực tiếp liền bị Lý Thần câu nói này cho chặn lại trở lại, nửa ngày, một câu nói cũng không nói ra, chỉ là căm giận hừ một câu, lấy này đến biểu thị chính mình nội tâm kháng nghị. Lý Thần mới mặc kệ nàng có hay không kháng nghị đây, tiện tay liền dắt Lan Hoán Khê cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, nói, đi thôi, lên xe. Lan Hoán Khê thấy Lý Thần dắt chính mình tay nhỏ, thân thể mềm mại không khỏi run lên, một tấm mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ, càng là mắc cỡ đỏ chót, liền ngay cả lỗ tai dễ, cái đều đi theo rất năng. Ngoại trừ tháng trước, cái kia thai to mặt lớn ông chủ động thủ với hắn động ước, bắt được nàng một lần tay nhỏ ở ngoài, cái khác bất kỳ khác phái đều không chạm qua nàng tay. Hơn nữa, lần kia sau khi, nàng đầy đủ giặt sạch đến mấy chục khắc cả, dùng hơn nửa khối xà phòng thơm, cho đến một đôi tay nhỏ đều sắp muốn tẩy thoát bị, này mới xem như là coi như thôi. Nhưng là lần này, Lý Thần khiên nàng tay nhỏ thì, nàng cũng không có trước loại kia buồn nỗi cảm. Trái lại, một trái tim còn như mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy không ngừng. Mạc Hi nhìn thấy Lý Thần dĩ nhiên ở khiên Lan Hoán Khê tay nhỏ, trong lòng lửa giận vô hình, liền trà sát ra bên ngoài bạo. Nhưng đối với này nàng lại không thể làm gì, hầu như đều sắp muốn phát rồ. Không thể làm gì khác hơn là dùng chân đi đá cửa xe, đem kim loại thân xe đều đá thủng thủng băng vọng. Liên Duệ Phong cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn thực sự là không nghĩ ra, chính mình đại tiểu thư đây là làm sao, từ đâu tới nóng tính như thế. Có điều, đối với này hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là chuyên tâm đi lái xe của mình. Thần tiên đánh nhau, hắn loại này phàm nhân vẫn là thiếu lẫn vào tuyệt đời, miễn tao vạ lây. Lan Hoán Khê ra, ở ngoại thành nông thôn, ban đêm lái xe đại khái hơn một giờ lộ trình. Nhìn thấy quen thuộc thôn trang, Lan Hoán Khê liền duỗi ra ngón tay trắng nõn, chín hơi nói, phía trước cái kia Lan gia thôn, chính là nhà ta, các ngươi ở cửa thôn đỗ xe là được.
Liên Duệ Phong ở cửa thôn đem xe đình ổn, Lý Thần thấy Lan Hoán Khê không mở ra cửa xe, liền rất là thân sĩ giúp nàng đem môn đẩy ra.
Lan Hoán Khê cảm kích nhìn Lý Thần một chút, mặt mỉm cười, hai con mắt xấu hổ.
Hoán Khê, tấm này thẻ ngân hàng ngươi cầm, mật mã là 123456, bên trong có 5 vạn đô la tiền, lẽ ra có thể giúp ngươi giải khẩn cấp.
Lúc nói chuyện, Lý Thần liền đem hắn ngày hôm nay mới vừa làm thẻ ngân hàng đưa cho Lan Hoán Khê.
Lan Hoán Khê vẻ mặt mở ra, trừng mắt nước long lanh mắt to, sững sờ nhìn Lý Thần đưa tới thẻ ngân hàng.
Ngươi đã giúp ta rất hơn nhiều, tiền này ta không thể mượn.
Ta để ngươi cầm, ngươi liền cầm.
Lý Thần đột nhiên tăng cao mấy phần âm thanh, đem Lan Hoán Khê cho sợ hết hồn.
Một lát sau, Lý Thần cũng ý thức được, chính mình lời mới vừa nói phương thức có chút không thích hợp, liền lại trì hoãn ngữ khí, nói, ngươi so với ta càng cần phải số tiền kia, còn có, sau đó đừng đi cái loại địa phương đó.
Lan Hoán Khê hai mắt đẫm lệ, tiểu gà mổ thóc giống như vậy, gật đầu lia lịa.
Được rồi, ngươi trở về đi thôi.
Nói xong, Lý Thần liền xoay người lên xe.
Lan Hoán Khê xem trong tay thẻ ngân hàng, lại nhìn một chút nhanh chóng đi xe ảnh, cũng không khống chế mình được nữa nội tâm tình cảm, nước mắt lại như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, tí tí tách tách đi xuống lạc.
Lý Thần ca ca, cảm tạ ngươi, ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi, nhất định sẽ.
Lúc này Lan Hoán Khê đã âm thầm lập xuống lời thề, ngày sau định phải cố gắng báo đáp Lý Thần, dù cho là
lấy thân báo đáp, nàng cũng sẽ không do dự.
Liên Duệ Phong nhìn Lý Thần một chút, hỏi, Lý thiếu, bây giờ đi đâu?
Lý Thần hướng ngoài cửa sổ tầng loan chập trùng ngọn núi nhìn một chút, nói, đi Vân Vũ Sơn.
Mạc Hi kinh hô, hiện tại là 3 giờ rưỡi sáng, ngươi đêm hôm khuya khoắt đi nơi nào làm cái gì?
Xem mặt trời mọc.
Lý Thần mặc kệ nàng, thuận miệng qua loa một câu, liền xoay người đối với Liên Duệ Phong nói, ta trước tiên mị một hồi, đợi được địa phương lại gọi ta.
Nhìn thoải mái thích gì Lý Thần, Mạc Hi hận đến hàm răng cắn chặt.
Nàng lúc này, hận không thể xông lên, ở tên khốn này trên người, tàn nhẫn mà cắn một cái.
Tên ghê tởm, thật không coi mình là người ngoài.
Nửa giờ sau, Liên Thụy Phong xe chạy tới Vân Vũ Sơn giữa sườn núi.
Lý thiếu, đến.
Lý Thần thuận miệng trả lời một câu, trong suốt sáng sủa con người, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ dãy núi.
Lãnh nguyệt treo cao, mấy ngôi sao tô điểm bốn phía.
Ánh trăng trong sáng, lại như là róc rách nước chảy như thế, rơi ra nhân gian đại địa, giống như cho toàn bộ núi sông đều phủ thêm một tầng mông lung sợi nhỏ.
Xa xa nhìn tới, lại như là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, còn ôm tỉ bà bán che mặt tiên nữ.
Lý Thần nhảy xuống xe, thật dài hít một hơi, tâm thần thoải mái khen, không sai, nơi này linh lực vẫn tính là nồng nặc.
Gió sương nóng ánh long lanh, đem xanh biếc cành lá đều cho ép lon eo,
như là ở Bích Ba trên tung khắp bảo thạch.
Từng có thơ cù mò, thu hà một giọt lộ, thanh dạ rơi miền thiên.
Thật đến ngọc bàn bên trên, bất định bắt đầu biết biên.
Mạc Hi thấy Lý Thần ở nơi đó thu thập giọt sương, liền chớp chớp con mắt, đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngươi đang làm gì đó, thu thập giọt sương sao?
Lý Thần cũng không quay đầu lại đáp, biết ngươi còn hỏi.
Mạc Hi lại bị Lý Thần cho đổi một câu, trong lòng một trận khó chịu.
Hừ, hung cái gì hung?
Nàng một người ở trên xe tẻ nhạt, cũng theo nhảy xuống.
Đang lúc này, một cái chỉ có ngón tay giống như độ lớn bảy màu độc xạ, chính lay động bẹp đầu ba sừng, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xạ tín, lặng yên không một tiếng động hướng Mạc Hi trắng non chân nhỏ tới gần.
Đem thiết vì là thu gom không chương 27, không đến nổi, có điều ta giữ nổi.
Mạc Hi nghe được trong bụi cỏ có tất tất tác tác âm thanh, nàng liếc mắt đến xem, chỉ thấy một cái bảy màu độc xạ, chính phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xạ tín, âm u nhìn mình.
A, xạ.
Nàng mới vừa phát sinh một tràng thốt lên, cả người liền có quắp ngã xuống đất.
Bạch.
Lý Thần tiện tay nắm lên một cục đá, hướng độc xạ bảy tốc đập tới.
Độc xà muốn hại, chỗ yếu vị trí bị đánh trúng, thân thể thống khổ cuộn thành một đoàn.
Lý Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, đây là bảy bộ rắn nước.
Chợt, hắn liền vội vàng chạy đến Mạc Hi trước mặt, ân cần hỏi han, ngươi như thế nào, có hay không bị rắn cắn thương?
Mạc Hi không trả lời, mà là đưa tay chỉ chính mình chân nhỏ.
Lý Thần theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nàng cái kia trắng nón như ngọc chân nhỏ bên trên, có hai viên đan sen răng nọc dấu vết.
Hơn nữa, này mới bất quá nửa phút, cũng đã có nhàn nhạt màu đen độc tố hướng bốn phía lan tràn ra.
Cứ theo đà này, nếu là không chiếm được đúng lúc cứu trị, nhiều nhất cũng là 10 phút, nàng này chân phải báo hỏng.
Nửa giờ, nàng cả người đều muốn hương tiêu ngọc vẫn.
Mạng người quan trọng, Lý Thần không có bất kỳ chần chờ, thấp giọng nói rằng, không nên lộn xộn, đây là xích luyện độc xà, ta đến giúp ngươi đem độc tố hấp đi ra.
Nói xong, không giống nhau, không chờ Mạc Hi trả lời, hắn liền cúi người, nằm ngoài Mạc Hi trắng non trên bắp chân.
Mạc Hi là thiên chi tiêu nữ, nơi nào cùng khác phái từng có như vậy tiếp xúc thân mật.
Trong lúc nhất thời, nàng mặt cười mắc cỡ đỏ chót, liền ngay cả lỗ tai dễ, cái đều đi theo rất năng.
Nàng muốn đẩy ra Lý Thần, có thể nhìn hắn cái kia thật lòng dáng vẻ, lại không thể làm gì khác hơn là lấy tay cho để xuống.
Lý Thần liên tục hút ba, bốn cầu độc huyết, thấy đã hấp gần như, liền lại mau mau đi chu vì cái gì?
Kỳ quái, tại sao không có?
Đột nhiên, hắn sáng mắt lên, hưng phấn hô, tìm tới bảy bộ thảo.
Lập tức, hắn liền đem cái kia cây bảy bộ thảo cho rút ra, lấy xuống bảy cái lá cây, đặt ở trong miệng khe khẽ nhai lên.
Chờ nhai, nghiền ngẫm gần như thì, Lý Thần liền thổ ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí một phu ở Mạc Hi chân nhỏ bên trên.
Được rồi, nghỉ ngơi một chút, là không sao.
Mạc Hi xem Lý Thần bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm ở dốc rách chảy xuôi.
Lý Thần thấy Mạc Hi nhìn mình chằm chằm, sẽ theo khẩu nói rằng, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là sợ ngươi chết ở chỗ này, trở lại không tốt cùng các ngươi lão gia tử bàn giao mà thôi.
Trong phút chốc, Mạc Hi đối với Lý Thần hảo cảm không còn sót lại chút gì.
Đáng ghét, ngươi.
Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, ta rất khỏe, cảm tạ. Không muốn mê lưu ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Mặc Hi mắt hạnh trợn tròn, dùng dao găm như thế ánh mắt, mạnh mẽ oan Lý Thần một chút. Thiết, thật tự yêu mình, thiên tài mê luyến ngươi đây. Lý Thần nhún vai một cái, nói, mê luyến ta quỷ, vẫn đúng là không ít. Câu nói này, ngược lại cũng đúng là thật tình. Đời trước, hắn nhưng là quát tháo phong vân đông hoa thiên đế, bất kể là trên trời tiên tử, vẫn là thế gian hồ ly tinh, cũng hoặc là địa ngục đẹp đẽ quỷ nữ, đều bị hắn phong hoa tuyệt đại chết phục, trở thành hắn náo tàn phấn. Tiên thê, yêu thiếp, quỷ tinh nhân, sở hữu tể nhân chi phúc, nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Chỉ tiếc, hắn phụ yêu hắn nhất tiểu hồ ly, tối chí yêu tiên thê, nhưng phản bội hắn. Liền ngay cả quỷ tình nhân cũng được hắn liên lụy, vĩnh rơi cửu u luân hồi. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần trong suốt thâm thúy con mắt, liền không tự chủ được dần hiện ra một vẻ vẻ thống khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, trong lòng âm thầm tuyên thệ, chú một, ta muốn cho ngày này, lại không giấu được ta mắt. Muốn này địa, lại chôn không được ta tâm. Muốn này chúng sinh, đều hiểu ta ý muốn cái kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Mặc Hi thấy Lý Thần sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, trong lòng không khỏi run lên. Cái tên này làm sao hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt đây. Mặc Hi chớp chớp con mắt, rụt rè hỏi, Lý Thần, ngươi không sao chứ? Nghe được Mặc Hi âm thanh, Lý Thần rồi mới từ quá khứ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Hắn vây vây tay, cười nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn liền lên trước một bước, khom lưng đem ngồi xếp bằng ở trên cỏ Mặc Hi cho ôm lên. Mặc Hi không nghĩ tới Lý Thần lại đột nhiên tới ôm chính mình, trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn. Lý Thần, ngươi ôm ta làm cái gì? Mau buông ta xuống. Lý Thần trầm mặt, nói, ngươi nếu như không muốn lại để độc xà cắn một cái, liền bẽ ngoan cơm miệng. Nhìn thấy giữ dằn Lý Thần, Mặc Hi quả đoán ngậm miệng lại, nhỏ giọng thầm thì lên. Thiết, hung cái gì hung? Lý Thần không lại phản ứng Mặc Hi, trực tiếp ôm nàng, hướng cách đó không xa xe Việt dã đi đến. Mặc Hi thấy Lý Thần không đáp lời, nói thầm một trận sau, cảm giác thấy hơi tự chuốc nhục nhã, cũng là không nói nữa. Nàng hơi ngẩng đầu lên, thử quan sát kỹ nổi lên Lý Thần gò má. Đột nhiên, nàng phát hiện ở vệt cổ chiếu dọi dưới Lý Thần, ngoại hình vẫn không sai, đường viền rõ ràng, mày kiếm mắt sao. Hơn nữa, nàng cảm giác Lý Thần trên người có một loại những nam sinh khác không có vĩ đại khí tức. Còn tại sao lại có loại này cảm giác kỳ quái, trong thời gian ngắn liền ngay cả bản thân nàng cũng nói không rõ ràng. Lý Thần nhẹ nhàng đem Mặc Hi cho phóng tới chỗ ngồi phía sau xe trên, lại nhìn chằm chằm nàng trắng nõn như ngọc chân nhỏ nhìn một hồi. Mặc Hi cảm thấy có chút quấn bách, sẽ theo tay đẩy Lý Thần một cái. "Này, ngươi nhìn chằm chằm ta chân làm gì? Nếu như một ngụm nước miếng nhỏ lên đi, dẫn đến vết thương nghiêm trọng, ngươi thường nổi sao?" Lý Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, "Không nên nổi, có điều có thể dưỡng lên." "Hạch, dưỡng nổi? Đây là mấy cái ý tứ?" Mặc Hi nghĩ rõ ràng câu nói này ẩn chứa ý tứ, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, chu mỏ cáo giận nói, "A Phi, muốn mẹ đẹp, ai muốn ngươi bôi?" Lý Thần một cái liền theo ở chuẩn bị dương nhanh múa vớt Mặc Hi, giả vờ hung hăng nói, "Không muốn để cho ta dưỡng, liền không nên lộn xộn." Lại không nghe lời, ta nhưng là đánh ngươi bập tờ. Lúc nói chuyện, hắn vẫn đúng là giơ tay hướng Mặc Hi vào trên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Mặc Hi vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần cảnh sát lớn mật như thế, thật sự dám đánh chính mình bập tờ, trong lúc nhất thời mặt cười mắc cỡ đỏ chót. "Đáng ghét, ngươi." Lý Thần cười khẽ với nàng, nói, "Cảm giác không sai, rất có giãn." Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Mặc Hi, xoay người đi tới trong bụi cỏ, tiếp tục đi sưu tập chính mình sương sớm. Nhìn Lý Thần bóng lưng, Mặc Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với này nàng lại không thể làm gì. Lý Thần cái kia một hồi sức mạnh rất nhẹ, có điều lại làm cho nàng mặt cười rất năng. "Tên ghê tởm, ta Mặc Hi hoạt lớn như vậy, còn không có một người dám đánh ta. Tờ tờ đây, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng phải đánh ngươi tờ tờ." "Không, như vậy lợi cho người quá rồi. Ta muốn đạn ngươi thì nhìn, đạn đến ngươi tức vũ khí đầu hàng, đạn đến ngươi hoài nghi nhân sinh." Trong lòng nghĩ như vậy, Mặc Hi vẫn đúng là bấm tay gậy liên tục, hướng về phía ghế dựa chính là một trận trả đạn. Thật giống đồ chơi kia, chính là Lý Thần tỉ nhìn như thế. Chương 28, ta muốn ngươi. Trong lúc vô tình, Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc, một vòng đỏ hồng hồng chiêu dương, lười biếng bỏ ra đường chân trời, chiếu khắp nhân gian đại địa. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, đưa tay ra mời lại eo, nói, "Trời đã sáng, đi, về đi ngủ." "Nạp Nhi, về đi ngủ." Mặc Hi trợn to hai mắt, sững sờ nhìn Lý Thần. Lý Thần trợn tròn mắt, nói, "Ta nói chính là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, đừng hiểu lầm rồi." Lúc nói chuyện, hắn còn dùng khóe mắt dư quang, liếc mắt một cái Mặc Hi cổ dưới cao lớn vững chãi ngọn núi, lại thuận miệng lẩm bẩm một câu, lại nói, "Ta đối với vượng tử tiểu bánh màn tàu cũng không có hứng thú." "Thần mã, vượng tử tiểu bánh màn tàu." Mặc Hi thấy Lý Thần càng dám như thế ghét bỏ chính mình, hận đến hàm răng cắn chặt. Nếu không có trên đùi có thương tích, nàng dám trực tiếp nào tới, đem đối phương con ngươi cho khu đi ra. Con mắt này nhiều lắm mù người, mới có thể đem mình bánh bao lớn xem thành vượng tử tiểu bánh màn tàu. "Được rồi, đều bị thương, vẫn như thế làm ầm ĩ." Lý Thần tiến lên một cái liền bắt được Mặc Hi củ sen giống như trắng nõn cánh tay, như là phụ thân giáo dục con gái như thế, mang theo vài phần sủng lịch ngữ khí, thuận miệng khiển trách. Mặc Hi dùng sức tránh mấy lần, thấy không có tránh thoát Lý Thần móng vuốt, liền mắt hạnh trợn tròn, thở phì phò nói, "Ngươi chảo thương ta, nhanh lên một chút buông tay." Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, "Ngươi để ta buông tay, ta liền buông tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt." Lúc nói chuyện, hắn liền đem mặt cho dán tới. Mặc Hi trong lòng một trận hoảng loạn, bản năng tính lui về phía sau. "Ngươi muốn làm gì?" Lý Thần lắc lắc đầu, rất là thật lòng trả lời, "Không muốn." "Ế? Không muốn? Đây là ý gì?" Mặc Hi một mặt ngộp bức, Có điều khi nàng liên tưởng đến chính mình hỏi cũ thì mặt cười liền không khỏi một trận đỏ bừng. A a a, Lưu Minh. Lý Thần khẽ miệng hơi dương lên, hiện ra một vệt nụ cười xấu xa. Biết ta là Lưu Minh, ngươi còn cố ý mê hoặc ta. Mạc Hi Tu đỏ mặt, giả vờ cáu giận nói, thiết, ai sẽ mê hoặc ngươi tên Lưu Minh này? Lý Thần chỉ Mạc Hi duỗi ra đến chân dài to, nói, đại tiểu thư, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Mạc Hi theo Lý Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, mặt cười mắc cỡ rất năng, mau mau thu về chân. Có điều, Lý Thần nhưng một cái kéo lại Mạc Hi trắng non mắt cá chân. Đừng có chân, dễ dàng như vậy tạo thành huyết dịch bế tắc, đối với vết thương không được. Mạc Hi cảm giác mình oan ức cực kỳ, lui người cũng không phải, quyền cũng không phải, rốt cuộc muốn ta thế nào à? Lý Thần sát bên Mạc Hi ngồi xuống, đồng thời đem nàng trắng non chân nhỏ phóng tới trên người chính mình. Đừng lúc đích, ta cho ngươi đổi dược, đừng lưu lại cái gì chứng về sau. Nếu không, đến thời điểm ngươi hai cái chân dài ngắn bất nhất, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Nghe được Lý Thần nói nghiêm trọng, Mạc Hi không dám lại tùy hứng xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thần một chút, rụt rè nói, ta chân thật sự sẽ lưu lại di chứng về sau sao? Thích trưng diện là nữ hài thiên tính, đặc biệt là Mạc Hi như vậy gần như quá nghiêm khắc hoàn mỹ nữ hài. Lý Thần cũng không ngẩng đầu lên nói, xem ngươi có ngoan hay không, nếu như bé ngoan phối hợp, ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì, tính dưỡng cái 3-5 ngày, liền có thể nhảy nhót tương mừng. Có thể ngươi nếu như không ngoan. Nói tới chỗ này thì, Lý Thần đột nhiên ngừng lại, dùng sói xám lớn xem tiểu hồng mạo ánh mắt, nhìn một chút Mạc Hi. Mạc Hi trong lòng có chút nhút nhát, xẹp xẹp miệng hỏi, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nếu như không ngoan thì như thế nào? Lý Thần xoa xoa cho mũi, nói, nếu như không ngoan, ta bảo đảm ngươi sau đó xe đẩy sẽ chơi rất lưu. Ế? Xe đẩy chơi rất lưu? Chính mình tại sao phải đem xe đẩy chơi rất lưu? Đột nhiên, nàng thật giống nghĩ tới điều gì, không nhịn được giật cả mình. Ngươi là nói ta có bại liệt khả năng? Lý Thần nhún vai một cái, nói, không có, chỉ đùa một chút. Khốn nạn, ngươi! Mặc Hi một câu lời còn chưa nói hết, Lý Thần đột nhiên lại như là thay đổi một người như thế, trầm mặt quát lớn nói, ta ở cho ngươi đổi dược, chớ lộn xộn. Mặc Hi bị sợ hết hồn, câm như hến, không dám lộn xộn nữa một hồi. Lý Thần cẩn thận từng ly từng tí một mở ra Mặc Hi trên bắp chân băng gạc, đem có chứa nhàn nhạt mùi hôi thối dược thảo cho dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn Lý Thần chăm chú cho mình dị thuốc dáng vẻ, Mặc Hi một trái tim lại như là nai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy loạn. Cái tên này chăm chú lên dáng vẻ, còn rất xoáy sao? Yề, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chân của mình làm gì? Đột nhiên, nàng nhớ tới nam nhân thường thường treo ở bên mép một câu nói, có đẹp hay không xem bắt đuổi. Thử, cái tên này rốt cục phát hiện buồn cô nương mỹ chứ? Mặc Hi đối với mình chân dài to rất có tự tin, trắng non như ngọc, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng. Hãy cùng Tống Ngọc, kẻ xấu xa háo sắc phú, viết như thế. Tăng một trong phân thì lại quá dài, giảm một trong phân thì lại quá ngắn, phấn thì lại thái bạch, thi chu thì lại quá xích, lông mày như lông chim trả, cơ như bạch tuyết, eo như cổ tố, xỉ như trắng như ngọc, nở nụ cười xinh đẹp, hoặc dương thành, mê giới thái. Ngay ở Mặc Hi dương dương tự đắc, chờ đợi Lý Thần kinh diễm ánh mắt thì nàng lại đột nhiên phát hiện hàng này con mắt đã hướng chính mình trên eo quét. Rất nhanh, trong đầu của nàng liền lại hiện ra có đẹp hay không xem bắp đuổi câu tiếp theo, tao không tao xem eo thon. Lưu Minh này dĩ nhiên ở xem chính mình eo thon nhỏ, hắn muốn làm gì? Ngay ở Mặc Hi cảm giác mình tiểu vũ trụ sắp bạo phát thời khắc, Lý Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đại tiểu thư, người eo trước đây có phải là được quá thương? Thời gian nên ở 3 tháng trước. Mặc Hi nghe vậy ngẩn ra, nghiêng đầu nhỏ, chớp chớp con mắt, cố gắng nghĩ lại chuyện của quá khứ. Còn giống như thật sự có chuyện như thế, lúc đó chính mình diễn luyện, mặc thủ thành quy, phần eo không cẩn thận lưu thương, lúc đó cảm giác có một luồng sót ruột đau nhức. Có điều, tính dưỡng 2 ngày cũng là không sao. Vì để người bám nhất, nàng còn chuyên môn đi bệnh viện bên trong chụp hình quang tuyến, ít giây, tuy nhiên không phát hiện dị thường gì. Sau đó, phần eo cảm giác đau đớn dần dần biến mất, nàng cũng là không lại để ở trong lòng. Người tập võ mà, xuất hiện chút ngoài ý muốn, cũng là không thể tránh được sự tình, hoàn toàn không cần quá để ý có thể Lý Thần làm sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, hơn nữa còn có thể chuẩn xác không có sai sót phán đoán ra bị thương thời gian. Mạc Hi hai mắt vụ sáng lên, nghi ngờ hỏi, đúng đấy, làm sao? Lý Thần trầm ngâm chốc lát, trinh trọng việc nói, các ngươi cái kia công pháp có vấn đề, vẫn là đừng luyện. Nếu không, ta dám cam đoan, nhiều nhất cũng là 20 niên, ngươi phần eo trở xuống vị trí, đem triệt để mất đi trí giác. Đến lúc đó, ngươi muốn chơi xe đẩy cũng không thể. Nghe Lý Thần nói nghiêm túc, Mạc Hi cả kinh há to miệng. Ngươi không có nói đùa chớ. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy dáng dấp của ta bây giờ, là đang nói đùa sao? Mạc Hi rất muốn về hắn một câu đúng, có điều nàng ngẩng đầu nhìn một chút, Lý Thần cái kia vẻ mặt nghiêm túc, chút nào đều không giống như là đang nói đùa. Nhất thời, liền đem đã lời ra đến quẹ miệng, cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Một lát sau, Lý Thần trì hoãn ngữ khí, nói, các ngươi cái kia công pháp có vấn đề, ta có thể hỗ trợ đính chính một hồi. Mạc Hi trợn mắt lên, kinh ngạc hỏi, liền ngươi đính chính mặc ra công pháp? Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, làm sao, ngươi không tin? Mạc Hi đem đầu riêu thành chống bỏi, nói, không tin. Kỳ thực, này cũng khó trách nàng không tin. Đổi làm là cái đầu góc người bình thường, đều sẽ không tin tưởng. Mặc gia công pháp bắt nguồn từ tiền Tần Mặc Tử, ở trong chứa thiên địa áo nghĩa, huyền diệu khó hiểu. Tuy rằng hiện tại phần lớn cũng đã thất truyền, còn sót lại công pháp đều là hậu nhân tu bổ quá bản thiếu. Có điều ngay cả như vậy, này vẫn là không thể hoài nghi kinh điển. Lý Thần Thượng có điều 20 tuổi, liền nói khoác không biết ngượng, muốn cho bọn họ Mặc gia công pháp tra lậu bổ khuyết, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là Lý Thần, coi như là hiện tại ở Z quốc võ đạo, như mặt trời ban trưa đại tông sư Lý Lăng Thiên cũng không dám như hắn như vậy ăn nói ngông cuồng. Lý Thần tựa hồ là nhìn thấu Mặc Hy tâm tư, nhíu nhíu mày, cười vấn đạo: "Ta nếu như có thể giúp các ngươi Mặc gia đính chính công pháp, các ngươi có tưởng thưởng gì sao?" Mặc Hy chớp chớp con mắt, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" Lý Thần nhìn chằm chằm Mặc Hy khuôn mặt nhìn một hồi, khóe miệng vung lên một vệt cân nhắc đủ cười nói: "Muốn ngươi." Chương 29, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Thần mã, ngươi muốn ta? Mặc Hy hai tay ôm cánh tay, như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, kinh ngạc tốt lên lên. Lý Thần xoa xoa lỗ tai, một mặt ghét bỏ nói: "Lại tiểu thư, ta đều đã nói qua 3 lần, ta đối với ngươi không có hứng thú." "Được rồi. Ai, ngươi tuổi còn trẻ, trí nhớ làm sao sẽ kém như vậy, sẽ không là lao niên si ngốc điểm báo chứ?" Mặc Hy trợn tròn mắt, cáu giận nói: "Thiết, ngươi mới lao niên si ngốc đây." Chợt, nàng nháy mắt một cái, đỏ mặt nói: "Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói muốn muốn?" "Ta đây." Lý Thần nhíu môi, nói: "Ta là nói, muốn các ngươi phải ra một đống độc lập độc viện nhà, coi như là cho ta thủ lao, ngươi thấy thế nào?" "A, ngươi muốn nhà a?" Mặc Hy trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Lý Thần nhún vai một cái, nói: "Không phải vậy lặng." Nghe được Lý Thần lời ít mà ý nhiều trả lời, Mặc Hy trong suốt trong con ngươi dần hiện ra một vẻ tâm u đến. Vào giờ phút này, nàng có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. "Hừ, gỗ một, lẽ nào ta còn không nhà có sức hấp dẫn sao?" Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi: "Mặc đại tiểu thư, ngươi đến cùng có thể làm chủ hay không? Nếu như không thể làm chủ, ta đi tìm các ngươi lão gia tử thương lượng." Mặc Hy vội vàng đáp: "Không phải là một gian nhà mà, đương nhiên có thể làm chủ. Có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi hiện tại muốn nhà làm gì?" Lý Thần như là liếc si như thế nhìn Mặc Hy, nói: "Này có cái gì tốt kỳ, muốn nhà đương nhiên là đến ở." Mặc Hy chớp chớp con mắt, hỏi: "Ngươi hiện tại không chỗ ở sao?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói: có điều ở nội thành, làm loại chuyện kia không tiện." "Nạp Nhi, làm loại chuyện kia?" Mặc Hy trong đầu lập tức liền hiện ra Lý Thần đi tiệm bốn tóc, nữ phiếu sướng, sự tình, nhất thời liền một mặt xem thường nhìn hắn. "Ngươi không phải là muốn kim ốc tàng tiểu chứ?" Lý Thần thấy Mặc Hy hiểu lầm chính mình, sẽ theo khẩu đối một câu: "Tàng ngươi muội a." Mặc Hy nhìn Lý Thần con mắt, rất là trịnh trọng nói: "Ta muội mới 13 tuổi, thuộc về ấu nữ. 3 năm cất bước, cao nhất tử hình, ta khuyên ngươi phải nghĩ lại." "Xì xì." Lý Thần suýt chút nữa phun máu: "3 năm cất bước, cao nhất tử hình, đây là mấy cái ý tứ? Ta muốn một độc đống độc viện nhà, luyện chế đan dược mà thôi, ngươi muốn đi đâu rồi?" "Ta liền kỳ quái, Mặc đại tiểu thư, dung mạo ngươi rất đẹp đẽ, tư muốn làm sao liền như thế xấu xa đây?" Mặc Hy cả kinh trận to hai mắt: "Luyện chế đan dược a?" Lý Thần trắng Mặc Hy một chút, liền nhắm mắt chớp mắt, không lại đi để ý tới cho nàng. Mặc Hy thấy Lý Thần không phản ứng chính mình, nàng cũng ngạo kiểu hừ một câu, túi đầu thao túng chính mình chân nhỏ. Thái Dương bỏ đến 9 giờ thì xe mở ra Mặc gia biệt thự. Mặc Hy muốn xuống xe, có điều lại bị Lý Thần cho ngăn lại: "Ngươi trên đùi có thương tích, không thích hợp kinh động, ta đến giúp ngươi đi." Mặc Hy trong lòng còn đang giận, dùng sức đẩy một cái Lý Thần: "Ừ, không cần ngươi giúp, chính ta có thể hành." "Ngươi có thể hành cái cầu a?" Còn chưa dứt lời điện, Lý Thần lại như là bá đạo tổng giám đốc như thế, đem Mặc Hy cho ôm lên. Mặc gia người hầu nhìn thấy chính mình đại tiểu thư bị một nam sinh cho ôm vào trong ngực, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. "Ta đây là còn chưa tỉnh ngủ đây, vẫn là hoa mắt, gia đại tiểu thư làm sao sẽ bị một nam sinh cho ôm vào trong ngực? Khẳng định là mở ra kênh cũng đúng, ta nhắm mắt, lại từ đầu mở mắt. Ý ý, làm sao vẫn là bức tranh này?" Nghe đến nhà người hầu nghị luận, Mặc Hy mặt cười ửng đỏ, lại như là 5 tháng chín dục quả táo đỏ, rất năng, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Có thể nàng nhưng không có cách tránh thoát Lý Thần, cũng chỉ thật túi thấp xuống đầu, không dám nhìn tới biểu tình của những người khác. Lý Thần nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra, sải bước trong chiều đi đến. Tình cờ gặp phải có người đi ngang qua, còn thân hơn thiết cùng nhân ra chào hỏi. Lý Thần thấy phía trước đi ra trên, đường một chiếc mẹ xe đét xe, liền nhíu nhíu mày, đối với Mặc Hy vấn đạo: "Mặc đại tiểu thư, nhà các ngươi chiếc kia màu trắng chạy băng băng S600, nhìn rất tốt à, đến bách 10 bạc chứ?" Mặc Hy nghe vậy mở ra, chạy băng băng S600, ra thật giống không chiếc xe này a. Nàng mang theo lòng tràn đầy kinh ngạc, theo Lý Thần tầm mắt nhìn tới. Làm Mặc Hy nhìn thấy cái kia chiếc mẹ xe đét xe thì, sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống, nước đóng thành băng. Đang lúc này, trong phòng khách đi ra một phong độ phiên phiên anh tuấn nam tử. "Mặc Hy, ngươi trở về." Một câu lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy trong ngực của chính mình tình nhân bị một nam sinh cho chăm chú ôm vào trong ngực thì sắc mặt xoạt một hồi, liền trở nên âm trầm. Nhất thời, hắn liền nộ mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút, ngưng thanh quát lớn nói: "Ngươi là ai? Mau đưa Mặc Hy bừng ra." Lý Thần trợn tròn mắt, không cam lòng yếu thế về đối một câu: "Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, con mắt làm sao liền mù đây? Không thấy Mặc Hy chân nhỏ bị thương sao?" Đang lúc này, Mặc Lao gia tử cũng từ trong phòng khách đi ra. "Tiểu Hy, ngươi đây là làm sao?" Mặc Hy đỏ mặt, thấp giọng nói rằng: "Gia gia, ta bị giằng cắn, là Lý Thần hắn cứu ta." Còn không chờ Mặc Hy dứt tiếng, anh tuấn nam tử liền chạy tới, thân thiết đại lấy lòng: "Mặc Hy, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đây, có quan trọng không?" "Không có chuyện gì, đa tạ vương thiếu quan tâm." Mặc Hy thuận miệng trả lời một câu, có điều ngữ khí nhưng làm cho người ta một loại đưa người từ ngoài ngàn dặm lạnh lẽo. Hiển nhiên, nàng sâu trong nội tâm rất bài xích, thậm chí là căm ghét trước mắt cái này anh tuấn con nhà giàu. Có điều, vương thiếu nhưng không có bị ghét bỏ giận nộ, vẫn thiển đại nhiệt mặt đi tiếp lạnh cái mông: "Mặc Hy, bị rắn cắn thương không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu là xử lý không cẩn thận, để độc tố lan tràn, còn có thể có cắt chân tay, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Ta biết khu phố bệnh viện một vị chuyên gia ở trị liệu độc rắn chuyên đề trên có rất sâu trình độ.
Như vậy đi, ta hiện tại liền lái xe dẫn ngươi đi. Lúc nói chuyện, hắn dĩ nhiên rỗi ra hai tay, muốn từ Lý Thần trong lồng ngực tiếp nhận Mạc Hy. Thấy tình cảnh này, Lý Thần tiện tay đẩy hắn một cái. Mạc Hy nàng độc rắn đã giải, liền không nhọc Vương Bát ngươi nhọc lòng. Vương thiếu giận dữ, bước lên cổ hắc quát, ngươi gọi ta cái gì, Vương Bát? Lý Thần cười nhạt một tiếng, vấn đạo, cái kia xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Vương thiếu đem cầm tiểu lên tiền, ngạo khí mười phần nói, nghe rõ, bổn thiếu gia tên là Vương Căn Cơ. Lý Thần giả vờ bừng tỉnh nói, há, nguyên lai không phải Vương Bát, là Căn Cơ ba a. Vương Bát, cơ chứ? Dù cho là cao lạnh như băng sơn Mạc Hy, lúc này cũng nhịn không được, trực tiếp dùng tay nhỏ che miệng, cười đến run rẩy cả người. Vương Căn Cơ giận tím mặt, một tấm anh tuấn mặt đều trướng thành trư căn sắc. Đáng ghét, ngươi mắng ai là cơ ba đây? Mạc lão gia tử thấy tình cảnh đã thành dương cung bạn kiếm tư thế, liền mau mau khạc hai lần. Khạc khạc, khạc cụ. Căn Cơ, Lý Thần tiểu hữu là ta Mạc gia khách mời, giữa các ngươi khả năng tồn tại một ít hiểu lầm, xem ở lão phu trên mặt, chuyện này liền như vậy bỏ qua, làm sao? Coi như trong lòng có vạn ngàn lửa giận, Vương Căn Cơ cũng không dám đối với Mạc lão gia tử phát tác, không thể làm gì khác hơn là căm giận hừ một câu. Hừ, ngươi gọi Lý Thần đúng không? Chuyện này không để yên. Cưới lửa khán sướng buồn, chờ xem. Lý Thần nhíu môi, một mặt xem thường nói, chờ xem liền chờ xem, không muốn bởi vì ngươi là Căn Cơ đi, tiểu gia ta chỉ sợ ngươi. Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Vương Căn Cơ, ôm Mạc Hy liền hướng trên lầu nàng khuê phòng đi đến. Chương 30, khách quan, không thể. Mạc Hy thích cổ phòng, bình thường cũng thường thường lấy hiệp nữ tự xưng, bởi vậy nàng khuê phòng cũng là cổ hương cổ sắc. Gian phòng trang trí rất đơn giản, đập vào mi mắt một tấm đàn hương bàn tròn, cùng với hai cái ghế. Trên bàn có một bộ thanh chơi trà cụ, cổ điển mà lại trang nhã. Điêu khắc chạm trổ song cứu bên trong, bắn vào loang lổ điểm điểm nhỏ vụn ánh mặt trời, rơi ra ở trang điểm gương đồng trên, dạng người rực rỡ. Gương đồng đối diện nhưng là bích lục bức rèm che, một cơn gió thổi qua, bức rèm che đụng vào nhau, phát sinh ngọc trai rơi trên mâm ngọc giống như lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Không cần đoán, phía sau bức rèm che diện khẳng định bày ra ngủ dùng giường. Giường bên trái trên vách tường, treo lơ lửng một cái hồng anh trường kiếm, bên phải thì lại bày ra một tấm trang nhã tố cẩm. Mạc đại tiểu thư, ngươi căn phòng này trang sức không tệ lắm. Lý Thần thuận miệng tán một câu, liền lên trước vài bước, muốn đẩy ra bức rèm che. Đột nhiên, Mạc Hy thật giống nghĩ tới điều gì, lập tức liền kéo lại Lý Thần cánh tay, kinh hô, không được. Lý Thần một mặt ngạc nhiên, nhíu nhíu mày hỏi, không muốn cái gì? Mạc Hy mặt cười đỏ bừng, túi đầu nói rằng, đây là ta khuê phòng, bên trong là ta ngủ giường, không thể tùy tiện cho người khác xem. Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, liền ngay cả ngươi bản thân, ta đều không thèm khác xem, huống chi là ngươi ngủ giường. Nói xong, Lý Thần liền không để ý Mạc Hy kháng nghị, xài bước đi vào. Ế, đập vào mi mắt một màn, đem Lý Thần cho cả kinh trận mắt mắt mồm. Chẳng trên giường nằm ngang, bên trong xếp đặt hai cái cao bằng nửa người gấu tủ, nhìn có chút một ngang, có điều này tràn đầy màu phấn hồng thiếu nữ tâm, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong tình. Mạc Hy hai tay bưng mặt cười, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tối ngày hôm qua, nàng ra ngoài quá gấp, căn bản là chưa kịp thu dọn giường chiếu, không nghĩ tới này sáng sớm, liền bị Lý Thần cho nhìn sạch sành sanh. Lý Thần lôi một hồi nàng hoành thả chăn, cười ha ha trêu ghẹo nói, Mạc đại tiểu thư, ngươi ngủ thì còn rất có cá tính mà. Ngươi sáng sớm khi tỉnh lại, sẽ có hay không có một loại chính mình lại cao lớn lên vừa có cảm? Khi ngươi mừng rỡ tay chân vũ đạo thì, rồi lại kinh ngạc phát hiện, không phải là mình cao lớn lên, mà là chăn nắp phản. Mạc Hy nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Lý Thần phiên một lườm ý, rất là ngạo kiểu sáng giọng, thử, ai cần ngươi lo. Lý Thần bĩu môi, nhẹ nhàng đem Mạc Hy cho phóng tới trên giường, hắn cũng hoàn toàn không coi mình là người ngoài, trực tiếp liền thuận thế ngồi xuống. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Mạc Hy trong đầu lập tức liền hiện ra, một lan tử, hai câu thơ. Mở ta đông các môn, tọa ta tây các giường. Thoát ta thời chiến bảo, ta cựu siêm ý đi mở cửa, tọa giường, Lý Thần cái tên này hắn cũng đã làm. Mặt sau sẽ không phải là muốn cởi quần áo chứ? Nghĩ tới những thứ này, Mạc Hy không nhịn được giật cả mình, hai tay ôm cánh tay, kinh thanh hô, không thể. Ế, không thể. Lần này đến phiên Lý Thần nộp ép, chính mình không hề làm gì cả. Mạc Hy thấy mình làm cái ô long, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, có chút lúng túng nói, không có gì, ngươi có thể đi rồi. Nhìn ngươi chân thương lại đi. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng bắt được Mạc Hy mắt cá chân, cố ý nghiêm mặt khiển trách, nói qua bao nhiêu khắc cả, chân không muốn quyền, nếu như vậy, rất dễ dàng tạo thành huyết dịch trầm tích, đối với vết thương không được. Mạc Hy ngạo kiều hừ một câu, vẫn cố ý co chân, không chút nào đem Lý Thần cho để ở trong lòng, đem lui người mở. Lý Thần thấy Mạc Hy không nghe lời, trên cổ tay thoáng dùng mấy phần sức mạnh, trực tiếp liền đem nàng cuộn mình chân cho kéo ra. Mạc Hy không nghĩ tới Lý Thần sẽ dùng mạnh, nhai răng niết miệng hô một câu, a, ngươi nhẹ chút, duệ thương ta. Lý Thần nhún vai một cái, nói, ai bảo ngươi không ngoan? Hừ, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Mạc Hy căm giận hừ một câu, tiện tay nắm lên bên giường gấu tủ, đối với nó chính là một trận cực kỳ tàn ác trả đạn. Thật giống này gấu tủ. Chính là Lý Thần tên khốn kia như thế. Lý Thần thấy Mạc Hy hành vi thực tại có chút đấu trí, liền không nhịn được nở nụ cười. Ta dùng nước nóng cho ngươi phu một hồi, liền không cần băng bó. Đúng rồi, nhà các ngươi nước nóng ở đâu? Mạc Hy đưa tay chỉ, tức giận nói, ngươi mắt mù à, lớn như vậy nước nóng ấm không nhìn thấy sao? Lý Thần nhíu môi, liền đi tìm cái chậu tới đón nước nóng. Hắn rất là tỉ mỉ thử một chút nước ấm, xác định không thế nào năng sau khi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một giúp Mạc Hy thanh lý vết thương. Nhìn Lý Thần một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Mạc Hy trong suốt trong con ngươi, dập dờn ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. Vào giờ phút này, tâm tình của nàng rất phức tạp. có mừng rỡ, có ngượng ngùng, còn có kích động. Đây chính là trước đây, xưa nay đều chưa từng có cảm giác. Chờ sắp sau khi hết bận, Lý Thần đột nhiên nở nụ cười. Mặc Hi bị hắn cười có chút không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi, ngươi cười cái gì? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không cười cái gì, vừa nãy ngươi nói không thể, để ta nghĩ tới rồi một ca khúc. Mặc Hi trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, cái gì ca? Lý Thần nói, khách quan, không thể. Đi chú một, Mặc Hi vốn là không ánh mắt, lần này trợn lên càng lớn. Khách quan không thể. Đây là cái gì ca? Lý Thần không lại để ý đến nàng, mà là nhẹ nhàng ngâm nga lên. Ngươi dựa vào càng ngày càng gần ánh mắt ngươi ở xem nơi nào còn làm bộ bình tĩnh như vậy, nghe được Lý Thần ngâm nga này ba câu ca tử, Mặc Hi thì có chút không bình tĩnh. Hắc, ta nơi nào dựa vào càng ngày càng gần? Con mắt của ta vẫn ở xem chính mình chân nhỏ được rồi. Nơi nào làm bộ bình tĩnh? Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mặc Hi đầy mặt ngượng bức vẻ mặt, cũng không làm bất kỳ giải thích gì, tiếp tục ngâm nga lên. Ngoài tờ ngươi có phải là tính sai thật giống ta không có điểm cái này bảo lại ải lại mập lại không tìm được eo tuy rằng có chút đáng yêu mùi vị, nghe xong này vài câu sau, Mặc Hi liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, hàm răng cắn chặt, phấn quyền nắm chặt, hận không thể đệ Lý Thần một trận. Nạp Nhi, lại ải lại mập lại không tìm được eo. Ngươi đây là ghét bỏ ai đó? Bản cô nãi nãi thân cao 165 cm, tuy rằng không sánh được người mẫu, tuy nhiên không tính ngại chứ. Cho tới mập, vậy thì càng không thể nào nói đến. Thể trọng mới 90 cân mà thôi, rất thon thả có hay không? Không tìm được eo. Ánh mắt ngươi nhiều lắm mù a, lão nương eo thon nhỏ, còn cần cố ý đi tìm sao? Lý Thần nhẹ như mây gió cười cận, đem cuối cùng vài câu hát xong. Ngươi hiện ở nơi nào ta mỗi ngày đều ở hồi ức khôi hài gặp gỡ hồi ức bi thương kết cục một khúc kết thúc, Mặc Hi chớp chớp con mắt, rơi vào sâu sắc trầm tư. Ca tử tuy rằng không thế nào nhỏ, có thể làn điệu ung dung vui vẻ, giữa những hàng chữ cũng tràn đầy hồ đồ mối tình đầu hạnh phúc ngọt ngào. Khúc chung thì, viết hai chữ người yêu tách ra sau, từng người hoài niệm lẫn nhau tâm tình, mang có một tia tiểu tiểu thương cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thần, trừng mắt nước long lanh mắt to, vấn đạo, đây là ngươi viết ca? Lý Thần bản năng tính lắc lắc đầu, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại là năm 2008, mà từ lương tuyên bố này thủ, khách quan không thể, là năm 2010. Lập tức hắn lại thẫn thờ gật gật đầu. Mặc Hi thấy Lý Thần lại lắc đầu lại gật đầu, một mặt một bức. Này ca từ đến cùng có phải là ngươi biết? Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, coi như thế đi. Hiển nhiên, Lý Thần cái này có chút qua loa đáp án, để Mặc Hi không hài lòng lắm. Là chính là, không phải liền không phải, cái gì coi như xem như là. Lý Thần chẳng muốn cùng nàng giải thích, đánh cái ha ha, nói, được rồi, ta buồn ngủ, đi về trước ngủ. Ngươi cũng ngủ một hồi đi, đúng rồi, mỗi cách 2 giờ, ngươi nhớ tới dùng nước nóng phun một lần vết thương, như vậy có thể sống huyết hóa ứ. Nói xong, Lý Thần liền xoay người muốn chạy. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một nhí nha nhí nhảnh bé trai, dò ra nửa cái đầu trừng mắt ung ngục mắt to, trong chiều nhìn xung quanh.